Chương 130, nhỏ máu mở một hạp chương 130, nhỏ máu mở một hạp Diệp Thu gắt gao nhìn chằm chằm lỗ tròn. Giờ khắc này, cả trong sơn động thời gian, không gian hình như cũng đình trệ giống như. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ trôi qua. Một động không có nửa điểm tiếng động. Ta dựa vào, Hồng Hồ Ly đang làm gì? Nhỏ máu hồi lâu, vẫn không thể nào mở ra một hạp. Mẹ nó, lại lãng phí thời gian của lão tử Diệp Thu vừa mới dứt lời, Hồng Hồ Ly đã đến trước mặt. Hồng Hồ Ly đưa cánh tay trái ra, chỉ mới vừa rồi bị chính mình cắn nát chỗ. Ngươi, các ngươi ý gì? Nhìn hai con hồ ly quỷ dị ánh mắt, Diệp Thu đông cảm giác không ổn. Mặc dù không biết tâm tư của bọn nó, nhưng mà Diệp Thu kết luận hai xuất sinh này lòng mang ý đồ xấu. Quả nhiên, bạch hồ ly làm một chút bái chào, đột nhiên đánh tới. Diệp Thu giật mình. Này hồ ly, sao tượng nữ nhân giống nhau, một hồi tâm tình thật tốt, một hồi trở mặt không quen biết đâu. Nhìn bạch hồ ly há to mồm, hướng phía Diệp Thu lao thẳng tới mà đến hầu vương kinh hãi, vội vàng đẩy ra Diệp Thu, dùng thân thể ngăn trở bạch hồ ly. Bạch hồ ly bất ngờ, tất cả thân thể mạnh mẽ đánh tới rồi hầu vương lồng ngực. Hầu vương đang lui về sau mấy bước, mà bạch hồ đụng bay hậu thân ảnh ở giữa không trung lóe lên, thất tha thất thểu rơi xuống đất. Ngã, các ngươi muốn làm gì? Xuất sinh chính là xuất sinh, vong ân phụ nghĩa, còn mẹ nó muốn cắn lao tử. Hừ, hay là hầu vương đủ bạn thân Diệp Thu hướng hầu vương giơ ngón tay cái lên. Hầu vương vung vây hai tay, đấm lồng ngực căm tức nhìn hồ ly. Lúc này, hồng hồ lại nhào về phía rồi bạch hồ. Bạch hồ căn bản không còn thời gian phản ứng, càng đến không kịp trốn tránh. Không bao lâu, hồng hồ cắn bạch hồ chân trái, dùng sức tả hữu lôi kéo. Đau đớn kịch liệt, nhường bạch hồ đau kêu to. Này hí kịch hóa một màn, nhiều Diệp Thu có chút sững sờ. Bạch hồ cùng hồng hồ, hai bọn nó không phải một phe cánh sao? Sao này lại, chúng nó trở mặt thành thù? Diệp Thu thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đúng lúc này, hồng hồ buông lỏng ra miệng, một nhảy vọt đi vào Diệp Thu trước mặt. Diệp Thu bản năng lui lại. Hắn hiểu rõ hồ ly quá giàu hạn, sợ hồng hồ ly lập lại chiêu cũ. Nào biết, một giây sau, hồng hồ tất cả thân thể nằm dạp trên mặt đất, đầu càng không ngừng dập đầu mặt đất. A, này hồng hồ đang làm gì? Nó là tại dập đầu nhận lầm. Diệp Thu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Liêu trai trí dị bên trong, hồ ly thông nhân tính, trước mặt cái này hồng hồ, trí thông minh có thể so với nhân loại. Nhìn tới, cổ nhân đúng hồ ly đánh giá, cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Hồng hồ ly, ngươi đây là hướng ta xin lỗi. Hồng hồ ly gật đầu, chập ngón tay lại rồi chỉ nằm dạp trên mặt đất, phát ra rên thống khổ bạch hồ. Thấy Diệp Thu không hề tức giận, hồng hồ tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, từng chút một tới gần Diệp Thu. Mặc dù hai bên cách xa nhau chỉ có 3 mét, nhưng mà hồng hồ nằm dạp xuống đến trước mặt, trọn vẹn dùng 2 phút. Đột nhiên, hồng hồ duỗi ra chân trái, thận trọng khoác lên Diệp Thu trên ngón tay, sau đó lui về sau mấy bước, dùng sức cắn mấy lần chân trái của mình. Nó đây là muốn làm gì? Hồng hồ không phải tại động kinh a? Ngay tại Diệp Thu không nghĩ ra lúc, hồng hồ chạy tới một hạp trước mặt, đem mấy giọt máu tươi nhỏ vào đến một động bên trong. Ban đầu, Diệp Thu vẫn không rõ ý nghĩa, mãi đến khi hồng hồ lặp lại 2 lần về sau, hắn mới chợt hiểu ra. Ngươi, các ngươi là muốn cho ta đem mấy giọt máu tươi nhỏ vào một động bên trong? Giờ phút này, hai con hồ ly đồng thời gật đầu. Các ngươi vừa nãy thử 2 lần, không phải cũng thất bại rồi sao? Lẽ nào ta năng lực thành công? Nhưng mà, hồ ly không có lên tiếng, mà là trông mong nhìn Diệp Thu. Diệp Thu không biết, lúc này canh giữ ở sơn động ra miệng tất cả hồ ly, dường như cùng một thời gian nằm dạp trên mặt đất. Diệp Thu do dự 2 phút. Tốt, lão tử lại tin các ngươi một lần. Trước đó nói tốt, lần này cần là còn chưa thành công, lão tử nhất định phải rời khỏi, các ngươi cũng không ngăn được, càng không thể thương tổn hầu vương. Hai con hồ ly liếc nhau sau gật đầu một cái. Diệp Thu vừa định cắn nát ngón tay, lại bị hầu vương ngăn cản. Hầu vương liều mạng lắc đầu. Hầu vương, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng mà ta muốn đánh cược một phen. Diệp Thu bước nhanh đi tới, chăm chăm vào một hạp nhìn mười mấy giây, hắn nín thở, đối ngón giữa dùng sức khẽ cắn. Lập tức, đau đớn theo bàn tay chậm rãi lan tràn ra, chen lấn 3 giọt huyết nhỏ vào một động bên trong. Thế nhưng, một hạp lại không có bất cứ động tĩnh gì. Thời khắc này Diệp Thu tâm trạng vô cùng phức tạp, có vui vẻ thì có thất lạc. Tất nhiên thất bại rồi, vậy hắn là có thể rời khỏi. Thế nhưng, vừa nghĩ tới hồ ly nhóm thật không dễ dàng tìm tới cửa, giày vò hồi lâu vẫn không thể nào mở ra một hạp, mang ý nghĩa trong quan tài băng nữ nhân không cách nào phục sinh, hắn ít nhiều có chút hề bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô A Di, ta sợ trước đây, hạ tiệp đi ở đằng trước đầu. Thế nhưng, tại cầu gỗ trên mới vừa đi 3 bước, nàng sợ hãi, không dám tiến lên một bước. Tiểu tiệp, ta đến mang đầu lúc này, Diệp Hoan một bước đi đầu, vọt tới trước nhất đầu. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí, bước chân rất mềm mại, với lại hết sức chăm chú quan sát bốn phía. Vì lý do an toàn, mỗi người giữ vững 1 mét khoảng cách. Đi a, đi a, đi rồi không đến 1 phút đồng hồ, đã đến cầu gỗ vị trí giữa. Mọi người kiên trì một chút nữa, lập tức liền đi qua trên đường. Diệp Hoan luôn luôn cho mọi người động viên. Đột nhiên, nàng nâng lên chân lại thả trở về. Dừng lại, mau dừng lại, chúng nữ nghe xong, từng cái nét mặt nghiêm trọng, giống như tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt giống như. Tiểu Hoan, làm sao vậy? Có phải hay không phát hiện mới tình hình? Tô Tiểu Ngọc đội bằng hỏi. Tô A Di, ngươi xem một chút chỗ nào, đó là vật gì? Chúng nữ đồng loạt nhìn sang. Cách đó không xa, cầu gỗ phía đông tới gần bên bờ chỗ, thế mà lại xuất hiện một cái sâu gióm, chẳng qua, đầu này sâu gióm toàn thân đen xì dường như theo than bùn bên trong leo ra giống như. Mà sâu gióm phía trước 5 mét bên ngoài, còn ra hiện một con cùng loại đường lang trùng, thực tế kia hai con kìm lớn đặc biệt để người chú ý ta đi, chúng ta thế nào xui xẻo như vậy. Mai tỷ, ai nói không phải đâu. Ta hoài nghi là có người hay không cố ý chỉnh chúng ta, thỉnh thoảng thả ra dở hơi xúc sinh đến giày vò chúng ta. Diệp Hoan nét mặt nghiêm túc dị thường. Tốt, mọi người đừng nói chuyện, cũng ngồi xổm xuống, đừng để chúng nó phát hiện rất nhanh, tất cả mọi người ngồi xổm người xuống, dựa vào thảo đằng làm nhiệm vụ. Đợi các nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lúc, một màn kia nhường chúng nữ khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy mới vừa rồi còn nhảy nhót tương bừng sầu gióm, này lại đã cắt thành hai đoạn. Thật là dọa người. Không phải là bị kìm lớn cắt thành hai khúc a. Vậy chúng ta này sẽ làm sao? Án binh bất động sao? Các nữ nhân khe khẽ bàn luận. Nếu không, đợi thêm một hồi. Nói không chừng, hai xuất sinh này sẽ đánh đến người chết ta sống. Cho đến lúc đó, chúng ta mới qua cầu, hẳn là không nguy hiểm gì. Tiểu Uyển, tại sao ta cảm giác, đợi tại trên cầu nguy hiểm hơn? Hạ Tiệp con mắt trực câu câu chằm chằm vào thảo đằng, luôn cảm giác ở trong đó, còn cất dấu càng đáng sợ đồ chơi. A, Tiểu Tiệp, ngươi cũng đừng thảo một giai binh rồi. Nếu thảo đằng bên trong có dấu đồ vật, chúng nó đã sớm ra ngoài rồi. Dương Kim Phượng không đồng ý, còn cố ý mỉa mai Hạ Tiệp tham sống sợ chết. Chương 131, nội chiến. Chương 131, nội chiến. Hạ Tiệp khỏe miệng dương lên, trừng Dương Kim Phượng một chút. Dương Kim Phượng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, sao? Lẽ nào ta nói sai? Dương Kim Phượng, ngươi đến tột cùng mấy cái ý nghĩa, sao khắp nơi nói móc ta? Ta và ngươi kiếp trước không đoán, hậu thế không thủ, ta phát hiện ngươi là ăn no rồi không có chuyện làm, cố ý tìm ta cãi nhau, đúng không? Ha ha, ta cũng không thời gian dối đấu với ngươi miệng. Khác tự cho là đúng mắt thấy hai người lại đối bóp, Tô Tiểu Ngọc cùng Âu Dương Tiểu Huyền liếc nhau. Tiểu Phượng, chớ ồn nào, lỡ như bị hắt trùng phát hiện, chúng ta phiền phức thì lớn. Tô Tiểu Ngọc lôi kéo Dương Kim Phượng, vẻ mặt nghiêm túc quyến rũ. Tiểu Tiệp, giảm nhiệt, tất cả mọi người là một đoàn đội, có thể nói cùng ở tại trên một cái thuyền, lẽ nào ngươi không nghĩ còn sống rời đi tòa này cô đảo? Được rồi, Tiểu Huyền, ta bán ngươi một bộ mặt, không cùng người nào đó chấp nhận. Dương Kim Phượng sắc mặt biến hóa, đang muốn nói móc một câu. Đúng lúc này, bờ bên kia cách đó không xa, truyền đến vài tiếng hoa 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 tiếng thê, có điểm giống nết xanh. Chúng nữ nỗi lòng lo lắng cũng nói tới. Tiểu Uyển, thanh âm này nghe để người sợ sệt. Đã Hạ Tiệp rụt cổ một cái, thò đầu ra nhìn sang. Kết quả lại không có bất kỳ phát hiện nào. Tống Vân Hà cầm thật chặt muội muội tay, thân thể lại run rẩy lên. Thử, đồ hèn nhát. Dương Kim Phượng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng mà đoàn người cách xa nhau không xa, cho nên vẫn là bị Hạ Tiệp nghe được. Có ít người thật đáng ghét, lao thích ở sau lưng nói nguyên tuyên. Hạ Tiệp cố ý lớn tiếng nói một câu. Dương Kim Phượng nghe xong, đứng dậy muốn xông lên đi, dự định giáo huấn, khá tốt bị Tô Tiểu Ngọc, Âu Dương Tiểu Uyển theo hai bên ấn xuống rồi. Tiểu Phượng, khác xúc động, Tiểu Tiệp thì thích cái khác một mép, ngươi nhất định phải bình tĩnh lại bình tĩnh. Tô A Di, ta. Tiểu Phượng, ta biết ngươi vô cùng tủi thân. Thế nhưng, hiện nay trạng huống của chúng ta, ngươi cũng không phải không biết, tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Nếu từng cái cũng rất cường thế, không biết nội bộ, vậy chúng ta chẳng phải là năm bẻ bảy mảng. Thật đến rồi tình trạng kia, chúng ta tất cả mọi người sẽ vĩnh viễn ở tại chỗ này. Tô Tiểu Ngọc hiểu chi vì lý lấy tình động, cuối cùng trấn an được rồi Dương Kim Phượng. Hừ, Hạ Tiệp, ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch, là ngươi bức ta thì nên trách ta trở mặt vô tình. Giờ phút này, Dương Kim Phượng hai phải động mấy lần. A, phải phía trước có động tĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, giật mình. Gầm cầu phát xuống đen vũng bùng trong, đã tuôn ra trên trăm đầu hắc trùng, những kia hắc trùng di chuyển nhanh chóng, rất nhanh làm thành rồi một vòng tròn. A. Âu Dương Tiểu Uyển cũng nhìn thấy. Nhìn những thứ này lít nha lít nhít, buồn nôn hắc trùng, nàng không bị khống chế hét lên một tiếng. Tiểu Uyển, đừng kêu rồi, cẩn thận những kia hắc trùng nghe được Diệp Hoan đưa tay che miệng nàng lại. Đáng tiếc, hay là muộn một bước. Một giây sau, bọn này hắc trùng dường như phân biệt ra được phương hướng của thanh âm, như ong vỡ tổ chui vào vũng bùn bên trong, nhanh chóng bơi về phía bờ bên kia. Không tốt, Tô A Di, chúng ta hình như bị phát hiện rồi. Nhìn đám trùng hướng phía bên này đuổi theo, Diệp Hoan sắc mặt đại biến. Mẹ a, thật nhiều côn trùng, Tô A Di, chúng ta chết chắc rồi. Hạ Tiệp che miệng khóc. Đồng thời, nàng chỉ vào Âu Dương Tiểu Uyển, tức giận quát lớn, Âu Dương Tiểu Uyển, chúng ta đều bị ngươi hại chết. Nếu không phải ngươi vừa nãy kêu thành tiếng, những thứ này hắc trùng làm sao có khả năng phát hiện chúng ta? Âu Dương Tiểu Uyển hiểu rõ, lúc này chính mình xông ra đại họa. Tiểu Tiệp, thật xin lỗi, ta sai rồi, là ta làm liên lụy các ngươi vừa nói, một bên khom lưng xin lỗi. Nhưng mà, Hạ Tiệp hừ lạnh một tiếng. Hừ, xin lỗi có làm được cái gì? Tốt, đám trùng đều tới, chúng ta đợi chết đi. Tiểu Tiệp, lúc này nói tiểu này bất lợi cho đoàn kết lời nói, ngươi giáp tâm ở đâu? Lại nói, Tiểu Uyển vừa nãy lại không phải cố ý, ngươi tốn người ta đuôi sam nhỏ không tha, ngươi muốn làm gì? Dương Kim Vượng nghe xong, hiểu rõ đã kích Hạ Tiệp cơ hội tới, lập tức là Âu Dương Tiểu Uyển giải thích. Quả nhiên, Âu Dương Tiểu Uyển quăng tới ánh mắt cảm kích. Tiểu Tiệp, Tiểu Uyển cũng là vô tâm chi tội, ngươi làm gì nói như vậy nàng? Diệp Hoan cũng cảm thấy, Hạ Tiệp vừa nãy trách cứ Âu Dương Tiểu Uyển ngôn ngữ thực sự quá mức rồi. Rõ ràng chính là Âu Dương Tiểu Uyển sai, ta chẳng qua nói lời công đạo, các ngươi không ủng hộ ta coi như xong, còn cho là ta làm sai. Trong ngay mắt, Hạ Tiệp lại nghĩ tới điều gì? Nàng đưa ngón tay giữa ra, chỉ vào mọi người cười lạnh một tiếng. À, ta biết rồi, người ta thế nhưng Âu Dương đại tiểu thư, phú gia thiên kim, ta đây, chẳng qua là một phổ thông thông tiếp viên hàng không, không tiền không thế, khó trách các ngươi cũng hướng về nàng. À, ta coi như là thấy rõ rồi, các ngươi đơn giản hướng về phía người ta tiền thôi. Được, các ngươi thật giỏi, coi như ta mắt mù, nhìn lầm ngươi rồi Tiểu Tiệp, ngươi loạn nói cái gì đó. Chúng ta chẳng qua nói lời công đạo, không hề có ý tứ gì khác, ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Hoan lắc đầu, cảm giác trước mặt cái này Hạ Tiệp, sao đột nhiên hình như biến thành người khác, trở nên không thể nói lý, trở nên hung hăng càng quái. Ta suy nghĩ nhiều.
Sợ là các ngươi suy nghĩ nhiều đi.
Tiểu Tiệp, là lỗi của ta cho ngươi lần nữa nói xin lỗi. Âu Dương Tiểu Uyển không muốn tốt bọn tỉ muội, bởi vì là chính mình nguyên nhân nội chiến, thế là nàng thành khẩn lại một lần nhận lầm.
Được rồi, Âu Dương Tiểu Uyển, ngươi cũng đừng giả mù sa mưa.
Làm dáng một chút, ai không biết. Nếu là có thành ý, chính mình xông ra họa, có năng lực tự mình giải quyết thôi.
Nhìn thấy Hạ Tiệp hùng hổ dọa người, luôn luôn gìn giữ trung lập thái độ, Tô Tiểu Ngọc cũng nhịn không được châm biếm lên.
Tiểu Tiệp, lui một bước trời cao biển rộng.
Bây giờ không phải là cái lộ lúc. Ngay tại chúng nữ sản sinh chia rẽ lúc, những kia hắc trùng đã đến bên mở, cách các nàng cách xa nhau không đến 50 mét.
Nhao nhao, nhao nhao, nhao nhao, liền biết nhao nhao.
Hắc trùng lập tức liền đi lên.
Diệp Hoan hét lớn một tiếng.
Tốt, chuyện này từ đầu tới cuối cũng là lỗi của ta, là ta gây ra đại họa, ta sẽ không liên lụy mọi người. Âu Dương Tiểu Uyển lên tiếng.
Lúc này, tất cả mọi người an tĩnh lại.
Nàng nhóm đồng loạt nhìn về phía Âu Dương Tiểu Uyển.
Âu Dương Tiểu Uyển cười nhạt một tiếng sau đó quay người.
Tiểu Uyển, ngươi muốn làm gì?
Diệp Hoan đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng.
Đợi nàng trì hoãn qua thần lúc, Âu Dương Tiểu Uyển đã động.
"Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, ngươi đi về cùng ta."
Tô Tiểu Ngọc khóc hô to một tiếng.
"Tô A Di, Hoan tỷ, Hà tỷ, Mai tỷ, có kiếp sau chúng ta còn làm tốt tỉ muội."
Âu Dương Tiểu Uyển lệ rơi đầy mặt, hướng phía bắc biên chạy tới.
"Tiểu Hà, Tiểu Mai, khoái ngăn lại Tiểu Uyển."
Diệp Hoan một bên hô to, một bên đuổi tới.
Giờ phút này, tất cả mọi người đã nhìn ra, Âu Dương Tiểu Uyển là nghĩ dẫn ra hắc trùng, hy sinh chính mình, cho đoàn người tạo ra cơ hội chạy trốn.
Tống Vân Mai hai cước đạp một cái, bay lên không nào qua.
May mắn là nàng bắt lấy rồi Âu Dương Tiểu Uyển chân trái.
Một giây sau, hai người thân thể ngã quỵ trên mặt đất.
"Mai tỷ, ngươi thả ta ra, mau buông ta ra Tiểu Uyển, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết."
Lúc này, Tống Vân Hà chạy đến, gắt gao ấn xuống rồi Âu Dương Tiểu Uyển.
Đột nhiên, một màn ma quái lần nữa đã xảy ra.
Chương 132, chí mạng vũ khí.
Chương 132, chí mạng vũ khí.
Đã leo đến bên bờ hắc trùng, thế mà bỗng chốc toàn bộ ngừng lại.
Ngũ nữ vẻ mặt sững sờ.
"Còn lo lắng cái gì?
Khoái lui lại."
Diệp Hoan hô to một tiếng.
Mấy người phụ nhân này mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng lui lại.
Nàng nhóm một bên chạy, một bên quay đầu nhìn một chút, sợ hắc trùng lại đuổi theo.
Kết quả, hắc trùng nhóm thế mà toàn bộ lui về.
"Nó, chúng nó làm sao vậy?"
Âu Dương Tiểu Uyển không dám tin vào hai mắt của mình.
Trước một giây, bởi vì chính mình cử chỉ vô tâm, làm cho cả đoàn đội lâm vào nguy cơ, không ngờ rằng này lại hình như thoát khỏi nguy hiểm rồi.
"Ta cũng không biết."
Tống Vân Hà lắc đầu.
"Các ngươi nhìn xem bên ấy."
Lúc này, Tống Vân Mai cùng Diệp Hoan, Dương Kim Phượng tam nữ dường như cùng một thời gian kêu thành tiếng.
Tô Tiểu Ngọc cùng Hạ Tiệp quay đầu nhìn về phía bờ bên kia.
Trời ơi, không biết từ nơi nào lại toát ra mấy trăm con đường lang.
Thời gian một cái nháy mắt, bọn này đường lang đã đến ly sâu gió 10 mét ngoại địa phương.
Lẽ nào chúng nó muốn sống mái với nhau?
Diệp Hoan trong lòng vui mừng.
Nếu thật là như vậy, nàng nhóm lúc này lại nhiều lần thoát chết rồi.
Quả nhiên, cùng nàng đoán trước giống nhau, hai bên triển khai rồi trận hình công kích, rằng có một phút đồng hồ sau phát khởi công kích mãnh liệt.
Trong khoảnh khắc, lẫn nhau hôn chiến với nhau.
Đường lang cơ kìm lớn, tượng liêm đao cắt cỏ giống nhau, không lưu tình chút nào chém giết, với lại dường như tất cả đường lang đối hắc trùng phần bụng vung ra rồi một kích chí mạng.
Không đến 5 phút đồng hồ, trên mặt đất khắp nơi đều là chặt thành hai đoạn hắc trùng thi thể.
"Ta đi, này hắc trùng quá túng đi, hoàn toàn là thiên về một bên."
Diệp Hoan thì không ngờ rằng khí thế hung hung hắc trùng, thế mà quân lính tăng dã không hề có lực hoàn thủ, mấy trăm cái hắc trùng chỉ còn lại 20-30 cái.
Tại chúng nữ kinh ngạc âm thanh bên trong, may mắn còn sống sót hắc trùng bị bao bọc vây quanh.
"Hoan tỷ, này hắc trùng cùng trước đó màu trắng sâu gióm có phải hay không cùng một bọn?"
Tống Vân Mai có chút hiếu kỳ.
"Tiểu Mai, quan tâm những thứ này làm gì?
Dù sao chúng nó đánh đến càng hung càng tốt."
Lại qua rồi mười mấy giây, chỉ còn lại có ba đầu hắc trùng.
Chúng nữ cũng cảm thấy thắng bại đã định, hắc trùng toàn quân bị giết lúc, đột nhiên, ba đầu hắc trùng không hẹn mà cùng phát ra giọng long long long.
Hắc trùng nhất định là tại phát tín hiệu cầu cứu.
Tống Vân Mai có loại trực giác, hắc trùng năng lực tại nguy cơ tứ phía trên hải đảo còn sống sót, nhất định có chỗ hơn người.
Theo âm thanh càng lúc càng lớn, vũ nữ từng cái bịt lấy lỗ tai.
"A, lỗ tai ta thật là khó chịu."
Âu Dương Tiểu Uyển bịt lấy lỗ tai, dường như rất khó chịu.
"Nhanh, che lỗ tai."
Dương Kim Vượng hô to một tiếng.
Nàng trong nháy mắt nghĩ tới, trước đó nhìn qua một bộ phim khoa học viễn tưởng, kia bộ phim bên trong, một tổ đội khảo sát khoa học tại Nam Cực phát hiện một loại sinh vật, mà loại sinh vật này năng lực phát ra sóng siêu âm, dùng âm thanh giết người.
Lẽ nào, những thứ này hắc trùng thì có loại này bản sự?
"A, các ngươi nhìn xem, những kia đường lang không có việc gì.
Sao chúng ta nghe được thanh âm này, có loại màng nhĩ bị đâm xuyên cảm giác?"
Tống Vân Hà thực sự nghĩ mãi mà không rõ.
Chẳng lẽ lại, nàng nhóm còn không bằng đám kia đường lang?
Lúc này, Diệp Hoan đoán được một loại khả năng,
có phải chúng dùng kiểu này đặc thù âm thanh, hướng ngoại giới truyền lại tín hiệu cầu cứu?
Mà những thứ này đường lang hẳn là thích ứng, cho nên một chút phản ứng cũng không có.
Ta cảm giác Hoan tỷ phân tích rất có đạo lý, thế nhưng ta còn là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao bay đến đợi đến bị làm hết mới bị bình.
Tống Vân Mai đưa ra hoài nghi,
có lẽ chúng nó cùng nhân loại giống nhau, thì sĩ diện thôi.
Cho rằng những thứ này đường lang cực kỳ cái bắp, không đem chúng nó để vào mắt, kết quả đánh nhau phát ý thức được, xem thường đường lang.
Tô A Di, ngươi nói thật trêu chọc.
Đột nhiên, bờ bên kia trong rừng chuyển đến cô tiếng vang.
Nhất định là hát trùng cứu binh đến rồi. Diệp Hoan vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước. mẹ của ta ơi, thật là lớn côn trùng. Nhìn thấy cái kia màu đen con cọp, Hạ Tiệp sợ choáng váng. Trời ơi, đầu này côn trùng sao như thế lại? Cùng một cái thành niên cậu tự không sai biệt lắm. Âu Dương Tiểu Uyển nuốt nuốt ánh mắt của mình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đánh chết thì sẽ không tin tưởng, trên thế giới này còn có lớn như vậy sâu gióm. Ngũ nữ cũng ý thức được rồi, tiếp đó, chỉ sợ có một hồi kích thích chém giết. To lớn hát trùng, tốc độ bỏ thật nhanh. Đường Lang nhóm nhìn thấy con cọp, lại không khỏi lùi lại. Nó, chúng nó muốn làm gì? Diệp Hoan kinh hãi. Con cọp nhanh chóng tiến lên, mà ba đầu hát trùng xông ra chúng đây, hướng con cọp tới gần. Không ngờ rằng, Đường Lang nhóm không có ngăn cản. Lần này làm việc, nhường các nữ nhân lại là vẻ mặt sững sờ. Những kia có phải Đường Lang sợ choáng váng? Cơ hội tốt như vậy, sao không thừa cơ xử lý kia ba đầu hát trùng? Ha ha, càng xem càng thú vị. Muốn ta nói, hoặc là Đường Lang bị sợ choáng váng, hoặc là chúng nó không đem con cọp để vào mắt. Ngay tại tam nữ phân tích nguyên nhân lúc, ba đầu hát trùng đã đến con cọp trước mặt, chúng nó phân bố tại ba phương hướng. Đúng lúc này, bốn cái trùng lần nữa phát ra âm thanh. Khiếp sợ một màn đã xảy ra. Mới vừa rồi còn không hề phản ứng Đường Lang, này lại từng cái ngã trên mặt đất. Theo âm thanh dần dần tăng lớn, ngã xuống đất Đường Lang càng ngày càng nhiều. Sau 3 phút, Đường Lang chết rồi một mạng lớn. Ta đi, con cọp chính là không giống nhau, vừa ra tay chính là đại chiêu. Nhìn thấy tình thế đảo ngược, Hạ Tiệp thật cao hứng. Tiểu Tiệp, ngươi có phải hay không quá mức cao hứng? Thật phục ngươi. Nếu Đường Lang đều đã chết, ngươi nói hát trùng sẽ không đối phó chúng ta. Tống Vân Hà thật nghĩ mắng Hạ Tiệp vu xuẩn, chỉ biết là nhìn xem náo nhiệt, đơn giản như vậy lợi hại quan hệ, thế mà nhìn không ra. Diệp Thu, ngươi thế nào có bạn học như vậy đâu? Dung mạo xinh đẹp, đáng tiếc trí thông minh không tại trên một đường thẳng. Mà Dương Kim Vượng vẻ mặt khinh bị liếc qua Hạ Tiệp. Hàn động bên trong, Diệp Thu đợi 10 phút đồng hồ. Thấy một hạt còn chưa tiếng động, hắn đứng dậy muốn đi. Ngay tại hắn quay người lúc, đột nhiên, Hầu Vương kéo hắn lại. Hầu Vương, ngươi đây là? Một giây sau, Diệp Thu vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy một hạt tản ra hàng luồng kim quang. Kéo dài 10 giây về sau, một hạt thế mà tự động mở ra. Xem xét, bên trong thế mà cất giấu một phong thư, còn có một cái ngọc chế ngọc bội. Diệp Thu ngồi xổm người xuống, thận trọng cầm lấy bị thư. Trong ngay mắt, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đánh tới. Hai con hổ ly thì bu lại. Mở ra bị thư xem xét, thật là có một phong thư. Xem hết nội dung trong thư, Diệp Thu khiếp sợ không thôi. Không ngờ rằng, trong quan tài băng nữ nhân kia, đúng là Đại Hạ Quốc Hương Phi. Mấy trăm năm trước, Đại Hạ Hoàng đế cải trang vi hành lúc, quen biết Hương Phi Triệu Linh Nhi, hai người vừa thấy đã yêu. Hồi cung về sau, Hoàng đế cưới Triệu Linh Nhi, cũng sát phong làm Hương Phi, về phần vì sao gọi Hương Phi, là bởi vì Triệu Linh Nhi từ khi ra đời đến nay, cơ thể tự mang hương hoa. Triệu Linh Nhi vốn cho rằng năng lực vinh hoa phú quý, đáng tiếc, không có qua mấy năm, Đại Hạ Hoàng đế tấn thiên. Ngay lúc đó Hoàng hậu Trần Đình Đình luôn luôn rất ghen ghét Triệu Linh Nhi, vì Hoàng đế nạp phi về sau, nàng liền nhận lấy vắng vẻ. Thậm chí Hoàng đế có phế hậu, lập Hương Phi làm hậu dự định. Nào biết, theo Hoàng đế chết bệnh, phế hậu kế hoạch kết thúc. Vì cho hả giận, Trần Hoàng hậu mệnh Hương Phi cho Hoàng thượng cho cùng. Đáng thương Hương Phi, nào có thực lực cùng Trần Hoàng hậu khiêu chiến. Cuối cùng, Hương Phi ôm hận mà chết. Chương 133, phun lửa điểu chương 133, phun lửa điểu xem hết này phong di thư, Diệp Thu tâm thật lâu chưa thể bình phục. Giờ phút này, trong đầu hắn hỗn loạn tương mừng. Lão tử vì tham luyến Tống Vân Hà sắc đẹp, lại giống như ma giống nhau, đáp ứng theo nàng ra ngoại quốc du lịch, kết quả vận khí không may đến nhà, phi cơ xảy ra sự cố, cùng 6 cái đại mỹ nữ gặp rủi ro hoang đảo, mấy ngày này nơm nớp lo sợ, nhiều lần kém chút ném mạng. Gặp hắc hùng, biến dị xong đầu cầu, còn có ăn thịt người thấp yếu, nhưng này sẽ lại bắt gặp băng phong mấy trăm năm đại hạ hoàng phi. Lão tử này lại đụng phải thời không loạn lưu sao? Tiếp theo, Diệp Thu nhìn phong thư thứ hai, trên thư nói như vậy, vận đạo là Long Hồ Sơn đời thứ 13 trưởng giáo, năm đó gặp rủi ro dân gian lúc, được hoàng phi Triệu Linh Nhi cứu tế, cuối cùng may mắn chấp trưởng Long Hồ Sơn. Nào biết, một số năm sau, hoàng phi bị hiện nay Trần Hoàng hậu hãm hại dẫn đến tử vong, vận đạo cuối cùng cả đời bản lĩnh, liều chết chui vào hoàng lăng, đánh cắp hoàng phi thi thể, cũng vận dụng Long Hồ Sơn phong cấm 500 năm cấm kỵ chi thuật, thi pháp băng phong hoàng phi, nhường hắn ngàn năm thân thể không hủy, đặc đem hoàng phi giấu tại nơi đây. Một ngày kia, được hữu duyên chi thiên mệnh chi người, mới có thể tỉnh lại hoàng phi. Nhìn một chút, Diệp Thu nhìn thấy cả phong thư chỗ mấu chốt nhất, đó chính là giới thiệu tỉnh lại chi thuật. Nào biết, thư tín nửa phần dưới, có lẽ là bởi vì niên đại xa xưa, giấy da châu đã tổn hại. A, cái chữ này tựa như là huyết Diệp Thu nhìn hồi lâu, cuối cùng mới xác nhận tiếp theo. Thế nhưng, cái này huyết lại là có ý gì đâu? Đồng thời, hắn nghĩ tới rồi một vấn đề, dựa theo bị thư trên nói, này Triệu Hoàng Phi cùng bọn này hồ ly, thì không có gì quan hệ, sao hồ ly sẽ xuất hiện ở đây đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, hay là nghĩ mãi mà không rõ. Ngay tại hắn trầm tư lúc, đột nhiên, này hai lá thư tín nhưng vẫn giấy lên đến, thời gian một cái nháy mắt, biến thành cho tàn. Nhìn Đường Lang đại quân không ai sống sót, chúng nữ trợn mắt há hốc mồm. Vẹn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, tình thế nghịch chuyển. Lúc này, con cọp ngẩng đầu một cái, đông chốc nhìn thấy tiểu đối diện, vừa thò đầu ra nhìn lén Dương Kim Vượng. Đúng lúc này, con cọp phát ra chi 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 tiếng vang, kéo dài ước chừng 1 phút đồng hồ. Tô A Di, những thứ này hát trùng muốn làm gì? Con cọp không phải là đang triệu hoán hát trùng a? Âu Dương Tiểu Uyển nhỏ giọng nói. Tiểu Phượng, vội vàng ngồi xổm xuống, ngươi không muốn sống Diệp Hoan lúc này mới chú ý tới, Dương Kim Vượng nửa người đã cao hơn Thảo Đằng. Dương Kim Vượng, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Hạ Tiệp nghiêm nghị quát lớn. Hạ Tiệp, ta lại không đắc tội ngươi, ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Ta có khuyết điểm. Ngươi mẹ nó mới có khuyết điểm. Ngươi vừa nãy làm chuyện gì, trong lòng mình không có điểm số.
Vừa nãy, tất cả chúng ta cũng ngồi xổm xuống, sợ bị hắc trùng phát hiện, ngươi ngược lại tốt, không nên thò đầu ra tới nhìn xem.
Ngươi đoán đoán, vừa nãy con cọp vì sao phát ra tiếng?
Nhất định là phát hiện ngươi, nó chăm sóc đồng loại của mình đến rồi.
Dương Kim Vượng cười lạnh một tiếng.
Hạ Tiệp, đây đều là suy đoán của ngươi, ngươi có chứng cứ gì?
Thử, Dương Kim Vượng, ngươi còn muốn chống chế?
Chê cười, ngươi nói cái gì chính là cái đó.
Thật đem mình làm dễ hành à nha.
Âu Dương Tiểu Uyển hiểu rõ, lúc này, chính mình cái kia đứng ra lên tiếng.
Trước đó, Hạ Tiệp trách cứ chính mình lúc, Dương Kim Vượng vì nàng giải thích, lần này, đến phiên chính mình rồi.
Hạ Tiệp, ta cho rằng Kim Vượng nói rất có lý.
Con cọp đột nhiên phát ra tiếng, cùng Kim Vượng thò đầu ra tới, hai người này không có tất nhiên liên quan, ngươi không thể dựa vào bản thân chủ quan suy đoán, thì tự dưng chỉ trích người ta.
Nha, Âu Dương Tiểu Uyển, nhìn tới ngươi cùng Dương Kim Vượng quan hệ không tệ mà.
Hạ Tiệp, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.
Mà Dương Kim Vượng hướng Âu Dương Tiểu Uyển, quan tới ánh mắt cảm kích.
Âu Dương Tiểu Uyển hơi cười một chút,
nhìn hai người thân mật chuyển động cùng nhau, Hạ Tiệp vừa tức vừa buồn bực.
Thật không biết nói thế nào các ngươi, có cần phải vì một chút chuyện nhỏ gây tất cả mọi người không vui?
Với lại, ta phát hiện các ngươi cãi nhau đấu võ mồm, chưa bao giờ phân trường hợp, toàn bộ tùy tính tình của mình đến.
Các ngươi xem xét chỗ nào?
Diệp Hoan tức giận phi thường, đúng ba người nữ nhân này, có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác.
A, thật buồn nôn, lít nha lít nhít côn trùng Tống Vân Mai quá sợ hãi.
Thảm rồi, chúng ta hôm nay cũng phải chết ở chỗ này rồi. Âu Dương Tiểu Uyển đã tuyệt vọng, vì đối diện hắc trùng số lượng thực sự quá nhiều rồi, khoảng chừng hơn trăm đầu.
Chạy a, không chạy chờ lấy con có ăn.
Mắt thấy nguy cơ lập tức sẽ tiến đến, Hạ Tiệp, Âu Dương Tiểu Uyển và mấy người phụ nhân, thế mà ngốc ngốc sững sờ.
Tống Vân Hà hô to một tiếng, lôi kéo Âu Dương Tiểu Uyển triệt thoái phía sau.
Nào biết, ở vào đội ngũ phía sau nhất Dương Kim Vượng, chạy hơn 30 mét về sau, lại dừng lại.
Kim Vượng, ngươi làm gì đâu?
Chạy mau a, Diệp Hoan cấp bách, liên tiếp hô hai tiếng.
Có thể Dương Kim Vượng hay là không lúc đích.
Tiểu Phượng sẽ không cơ thể mắc lỗi đi.
Nghĩ đến này, Diệp Hoan đành phải đường cũ trở về, chuẩn bị cưỡng ép chảnh đi Dương Kim Vượng.
Nhưng mà, nàng quay đầu chạy mười mấy giây sau, giống như Dương Kim Vượng xử tại nguyên chỗ.
Hoan tỷ, ngươi cũng thấy đấy.
Diệp Hoan gật đầu một cái.
Giờ phút này, cách đó không xa bay tới mấy chục con trường hỏa hồng sắc cánh đại điểu, tương đương với nửa cái đại điêu thể trạng, mà bọn này đại điểu, miệng vừa mảnh vừa dài.
Càng bất khả tư nghị là, chúng nó một bên đáp xuống, một bên hướng phía hắc trùng phun ra dài đến nửa mét hỏa diễm.
Hoan tỷ, ta
đây không phải tại mộng cảnh a?
Trời ơi, thế mà còn có phun lửa điểu.
Lúc này, Tô Tiểu Ngọc, Hạ Tiệp, Tống Vân Mai, còn có Tống Vân Hà tuần tự ngừng lại.
Nhìn thấy kiểu đối diện, khắp nơi đều là hỏa diễm, còn có đốt trọi hương vị đánh tới, nàng nhóm từng cái vạn phần hoảng sợ.
Trời ạ, còn có biết phun lửa điểu.
Ta đây không phải đang nằm mơ chứ?
Phim khoa học viễn tưởng bên trong có phun lửa lòng, không ngờ rằng đời ta còn có thể tận mắt thấy phun lửa chim chóc.
Ai nha, các ngươi đừng phát biểu cảm khái.
Lẽ nào các ngươi không có ý thức được, chúng ta nguy hiểm lớn hơn sao?
Chúng nó phun ra hỏa diễm, năng lực đốt trọi hạt trùng, vậy nếu là phun đến rồi trên người chúng ta?
Tống Vân Hà vẻ mặt nghiêm túc.
Tỷ, chúng ta hay là tìm một chỗ trốn đi đi.
Thế là mấy người phụ nhân nhìn chung quanh.
Đột nhiên, Âu Dương Tiểu Uyển phát hiện phía trước 50 mét chỗ có một gốc đại thụ che trời, chẳng qua thân cây ly gốc rễ 1 mét chỗ, không biết loại nguyên nhân nào tạo thành một cao 2 mét, rộng 1 mét hốc cây.
Rất nhanh, nàng nhóm tiến vào bên trong hốc cây.
Hoan tỷ, các ngươi mau tới đây, nhanh lên!
Âu Dương Tiểu Uyển hô to một tiếng.
Diệp Hoan cùng Dương Kim Vượng liều mạng chạy hướng đại thụ.
Một con phun lửa điểu phát hiện hai nữ, quay người đổi tới.
Không đến 10 giây, đã đuổi kịp nàng nhóm.
Thấy cảnh này, Tô Tiểu Ngọc gấp tượng kiến bò trên chảo nóng.
Khoái a, cháy mau, cố lên!
Đột nhiên, con kia đại điểu đáp xuống, liên tiếp phun ra hai đạo hỏa diễm.
Cực nóng hỏa diễm, dường như sát Dương Kim Phượng thân thể mềm mại mà qua.
Một khắc này, Dương Kim Phượng thật sự rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong.
Chương 134, mượn điểu giết người. Chương 134, mượn điểu giết người. Cùng lúc đó, trong thức hải của nàng truyền ra giọng Trần Đình Đình.
Kim Phượng, ngươi có biết là người phương nào quấy rầy bản cung ngủ say?
Trần Hoàng Hậu, ngươi sao đột nhiên thức tỉnh?
Lẽ nào có lý đó, bản cung hảo hảo ngủ say, không ngờ rằng ngay tại vừa nãy, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực nóng hỏa diễm, lại nhường bản cung kém chút nguyên thần bị hao tổn.
Lẽ nào có tiên nhân sai sử tiên thuật?
Dương Kim Vượng nghe xong, có chút giật mình.
Không ngờ rằng, cái này phun lửa điệu phun ra hỏa diễm, có thể nhường Trần Đình Đình e ngại ba phần.
Đồng thời, Dương Kim Vượng thì phát hiện Trần Hoàng Hậu uy hiếp.
Nhìn tới, Trần Hoàng Hậu sợ lửa.
Ở đâu ra tiên nhân?
Vừa nãy có chỉ phun hỏa điệu tập kích ta kém chút bị phun đến.
Thì ra là thế, hại bản cung sợ bóng sợ gió một hồi.
Như thật có tiên nhân như thế, tất nhiên sẽ nhìn trộm ra bản thân, hậu quả chỉ có một, đó chính là nguyên thần câu diện.
Trần Hoàng Hậu, mau giúp ta xong những kia chết tiệt chim chóc ý miệng, ngươi dám phân phó bản cung làm việc?
Ừ, tự nghĩ biện pháp ta đi. Dương Kim Vượng vô cùng im lặng.
Chúng ta thế nhưng tại trên một cái thuyền, lão nương nếu xảy ra chuyện rồi, ngươi còn có thể an toàn thoát thân.
A, Trần Đình Đình, thì ngươi điểm trí thông minh, còn có thể làm đại hạ hoàng hậu.
Kim Vượng, ngươi sững sờ cái gì?
Khoái nằm xuống, Diệp Hoan nhìn lại, lần nữa dọa sợ.
Chỉ thấy cách đó không xa, lại bay tới hai con phun lửa điểu.
Dương Kim Vượng, ngươi làm gì đâu?
Không muốn sống nữa.
Thấy Dương Kim Vượng thất thần, Diệp Hoan tức đi lên, trực tiếp đưa nàng dùng sức đẩy.
Dương Kim Vượng thân thể trọng tâm bất ổn, hướng bên phải nghiêng ngã trên mặt đất.
Hoan tỷ, ngươi làm gì đẩy ta? lại tới hai con phun lửa điểu, ta nếu là không đẩy tới ngươi, ngươi này lại còn có cơ hội nói chuyện với ta.
Ngại quá, Hoan tỷ, ta vừa nãy nghĩ sự tình khác.
Tốt, khác phân tâm rồi, chúng ta phải nghĩ biện pháp bảo mệnh.
Diệp Hoan hiểu rõ, phun lửa điểu nhìn xuống, tầm mắt quán đạt, tốc độ lại nhanh, nếu luôn luôn ngươi truy ta đuổi, lấy nàng cùng Dương Kim Phượng thể lực, nhiều nhất kiên trì gần 20 phút.
Một khi sức cùng lực kiệt, hai người bọn họ liền thành mặc người loay hoay con cừu nhỏ rồi.
Hoan tỷ, Hoan tỷ, chúng ta tránh bên trong hốc cây. Diệp Hoan chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức lắc đầu phủ nhận.
Giờ phút này, Tô Tiểu Ngọc, Âu Dương Tiểu Uyển, Hạ Tiệp, còn có Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, nàng nhóm 5 người chen tại chật hẹp bên trong hốc cây, gần như không thể lại đã dung nạp.
Không tránh hốc cây, vậy chúng ta giấu đi chỗ nào?
Dương Kim Vượng có chút tức giận, vô cùng không hiểu Diệp Hoan.
Kim Vượng, nếu chúng ta chạy vào hốc cây, nhất định sẽ bị phun lửa điểu phát hiện, đến lúc đó, chỉ cần phun lửa điểu trông coi đại thụ, vậy chúng ta một người chạy không được, không phải là bắt rùa trong hũ sao?
Được rồi, đối với chúng ta cũng không thể luôn luôn chạy xuống đi thôi, sớm muộn sẽ mệt chết.
Đột nhiên, Dương Kim Vượng nghĩ tới Tiểu Lục Tử.
Thái giám chết bẩm, lão nương này lại gặp nguy hiểm rồi, ngươi mẹ nó chạy đi chỗ nào chết?
Sao vẫn chưa xuất hiện?
Tiểu Phượng cô nương, lão nô đến lạc.
Lập tức, Dương Kim Vượng giật mình.
Nhắc Tào Tháo liền đến.
Nàng thậm chí hoài nghi, Tiểu Lục Tử luôn luôn đi theo sau chính mình, chỉ là dùng thủ đoạn đặc thù ẩn giấu đi chính mình.
Khoái nghĩ biện pháp, giúp ta xử lý phun lửa điểu Tiểu Phượng cô nương, lão nô có thể giúp một tay giết phun lửa điểu, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, đây chính là diệt trừ Hạ Tiệp cơ hội tốt.
Ngươi nghĩa là gì?
Ta sao nghe không rõ?
Mượn đao giết người, mượn điểu giết Hạ Tiệp, như vậy không ai hoài nghi đến trên đầu ngươi.
Dương Kim Vượng vẫn lắc đầu một cái.
Hoàng hậu nương nương, ngươi thế nào lựa chọn cùng tiểu này không có đầu góc bình hoa hợp tác đâu?
Nếu không phải Dương Kim Vượng còn hữu dụng chỗ, Tiểu Lục Tử thật nghĩ tiễn nàng hai chữ, ngớ ngẩn.
Tiểu Phượng cô nương, là như vậy.
Nói một hồi, Dương Kim Vượng lúc này mới hiểu rõ rồi tất cả cơ hội.
Tiểu Lục Tử, ngươi thực nhu tách ra, thực sự là cao nhân à?
Tiểu Phượng cô nương, ngươi cũng đừng cho lão nô mang mũ cao rồi, đội vàng hành động đi.
Ha ha, Tiểu Lục Tử kế hoạch dường như thiên ý vô phùng, lần này Hạ Tiệp thai kiếp khó thoát.
Nghĩ đến này, Dương Kim Vượng vô cùng vui vẻ.
Hoan tỷ, ta nghe được tiếng nước, hình như tại đại thụ hậu phương ngươi không nghe lầm.
Nếu không, chúng ta đi xem xét.
Chỉ cần tìm được nguồn nước, chúng ta sẽ không sợ phun lửa điểu.
Diệp Hoan gật đầu một cái.
Chúng ta đi vòng qua.
Hoan tỷ, đi vòng qua muốn lãng phí không ít thời gian, không còn kịp rồi. Nói xong, Dương Kim Vượng phóng tới đại thụ.
Đồng thời, Tiểu Lục Tử động.
Hắn cố ý chế tạo tiếng động, dẫn tới mười mấy con phun lửa điểu.
Phun lửa điểu phát điên đuổi theo hai nữ.
Mắt thấy đến rồi đại thụ trước mặt, Dương Kim Vượng thân ảnh lóe lên, vây quanh rồi đại thụ phía bên phải.
Lần này, trốn ở bên trong hốc cây các nữ nhân tao hương.
A, Tô A Di, ta.
Chúng ta triệt để chết chắc rồi. Thấy một con phun lửa điểu tại hốc cây vùng trời bay tới bay lui, Hạ Tiệp bị hù mặt mày tái nhợt, rít gào ra tiếng tới.
Một giây sau, phun lửa điểu hướng thẳng đến hốc cây, liên tục phun ra ba đạo hỏa diễm.
Xuất sinh, có loại cùng ta đơn đấu.
Diệp Hoan cố ý chạy đến hốc cây trước mặt, giơ hai tay.
Quả nhiên, cái này phun lửa điểu lao đến.
Diệp Hoan lập tức hướng bắc biên chạy tới.
Phun lửa điểu theo đuổi không bỏ.
Các ngươi còn không ra?
Dương Kim Vượng hét lớn một tiếng, tiếp lấy còn nói thêm, nhanh, phía trước cách đó không xa, nên có đầu tiểu hạ, chỉ cần có nước, chúng ta thì an toàn. Tiểu Hoan một người có thể làm sao?
Ta lo lắng nàng xảy ra chuyện.
Tô A Di, nắm chặt thời gian đảo mệnh đi.
Kỳ thực, ta thì lo lắng Hoan tỷ.
Hoan tỷ vì cứu các ngươi, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng dẫn ra phun lửa điểu, chúng ta không thể cô phụ kỳ vọng của nàng. Không giống nhau Tô Tiểu Ngọc phản ứng, Dương Kim Vượng trực tiếp lôi kéo nàng, chạy hướng tiếng nước truyền đến chỗ.
Cái khác mấy người phụ nhân thì đi theo.
Đúng lúc này, Diệp Hoan chạy trốn lúc, không cẩn thận, chân trái bị đẩy ta một chút, tất cả thân thể ngã trên mặt đất.
Càng chết là, đầu gối của nàng, tất cả đặt ở một cái khô héo trên nhánh cây.
Đột nhiên, Diệp Hoan cảm thấy một hồi toàn tâm đau đớn.
Túi đầu nhìn lại, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra rồi.
Nguyên lai, cành khô trên lại dài ra mấy cây dài nhỏ gai, trong đó hai cây gai cây, trực tiếp cắm vào Diệp Hoan đầu gối.
Lúc này, phun lửa điểu đã đến trên đỉnh đầu.
Diệp Hoan hai tay cọ trên mặt đất, từng chút một chật vật lui lại.
Phun lửa điểu hé miệng, chuẩn bị phun lửa.
Một giây sau, nó không hiểu ra sao rơi tới trên mặt đất.
Tình huống gì?
Phun lửa điểu êm đẹp chết như thế nào?
Ha ha, Diệp cô nương, lão nô nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu Lục Tử nhìn thoáng qua phun thi thể của hỏa điểu, xác nhận triệt để thành trừ nguy hiểm, nó lúc này mới rời đi.
Tiểu Phượng, đã tới chưa?
Hà tỷ, ngươi lại kiên trì mấy phút sau, lập tức tới ngay. Thời gian lặng yên trôi qua.
Sau 5 phút, một dòng sông nhỏ hiện ra ở trước mắt.
Chúng nữ lại hỉ.
Nhanh, chúng ta tránh trong nước.
Nhìn lại bay tới ba con phun lửa điểu, Hạ Tiệp cái thứ nhất nhảy vào trong nước.
Tiếp theo, Tống Vân Hà, Tống Vân Mai mấy người cũng nhảy xuống.
Cuối cùng, chỉ còn lại có Tô Tiểu Ngọc.
Nàng thỉnh thoảng quay đầu xem xét.
Chương 135, xử lý Hạ Tiệp. Chương 135, xử lý Hạ Tiệp. Tô A Di, ngươi còn xử ở đâu làm gì?
Khoái nhảy xuống a.
Mắt thấy phun lửa điểu càng ngày càng gần, có thể Tô Tiểu Ngọc không biết chuyện ra sao, thế mà không chạy, cái này khiến sớm đã xuống nước Âu Dương Tiểu Uyển, Tống gia 2 tỷ bội cấp bách.
Tiểu Hoan còn chưa đến, ta chờ một chút nàng. Tô A Di, ngươi nếu xảy ra chuyện rồi, Hoan tỷ chẳng phải là không công bất chấp nguy hiểm?
Tống Vân Hà lần nữa lớn tiếng kêu gọi.
Tô Tiểu Ngọc lại quay đầu nhìn một chút, hay là không thấy được Diệp Hoan thân ảnh.
Do dự mấy giây, nàng đành phải trước nhảy vào trong nước.
Nhanh, khoái lặn xuống nước.
Lúc này, hai con phun lửa điểu đáp xuống. Chúng nó cực kỳ giàu hoạt, thế mà dán mặt nước phun lửa. Âu Dương Tiểu Uyển sợ tới mức lập tức đem toàn bộ thân thể ngập vào suối nước bên trong. Hạ Tiệp sợ choáng váng, lại thất thần sững sờ. Tô Tiểu Ngọc thấy thế, không kịp giải thích, trực tiếp sử dụng ra khí lực lớn, đem Hạ Tiệp nhấn vào trong nước. Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, còn có Dương Kim Phượng lặn xuống nước về sau, ba người ôm thành một đoàn. Ta đi, vẫn có chút cực nóng. Dương Kim Phượng tuyệt đối không ngờ rằng, cho dù trốn trong đó, phun lửa điệu phun ra hỏa diễm, vẫn là để đỉnh đầu nắng kia phiến thủy vực, có chút ngâm tại 60 độ nước sôi mùi vị. Diệp Hoang nghĩ, tại trống trải chỗ cùng phun lửa điệu đây tốc độ, thật giống như ấu quy cùng con thỏ thi chạy giống nhau. Không được, được nghĩ một chút biện pháp bỏ qua phun lửa điệu. Nhưng bây giờ, Diệp Hoang chỉ có thể chạy vào rừng cây, tại trong rừng cây rậm rạp, vì ép hình chạy trốn. Quả nhiên, chiêu này thấy hiệu quả rồi. Có lẽ là tốc độ quá nhanh, luôn luôn đuổi theo Diệp Hoang ba con phun lửa điệu, trong lúc nhất thời nhiều lần chạm đến rồi nhanh cây, thậm chí trong đó một con chim không cẩn thận đánh tới rồi trên đại thụ, bởi vì lực va đập độ quá lớn, đến mức con kia phun lửa điệu lại bị đụng hôn mê, trực tiếp theo cao mười mấy mét không trung rơi xuống mặt đất. Mặc dù không có ngã chết, nhưng mà cánh bị thương, tốc độ phi hành không lớn bằng trước kia, thậm chí còn không đuổi kịp Diệp Hoang. Cuối cùng làm xong một con phun lửa điệu. Nhìn thấy đồng bạn bị thương, còn thừa hai con phun lửa điệu nổi giận, chúng nó ban đầu dọc theo một cái tuyến truy kích Diệp Hoang, hiện tại, nhưng từ hai bên trái phải giáp công. Ta đi, chết tiệt phun lửa điệu. Các ngươi nếu không phải chim chóc, lão nương thật nghĩ đến đám các ngươi nhìn qua rồi tôn tử binh pháp đâu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Diệp Hoan rõ ràng cảm nhận được, thể lực của mình sắp không chống đỡ được nữa, nàng chỉ có thể lại kiên trì chừng 10 phút đồng hồ. Ngay tại nàng phân tâm lúc, đột nhiên, một con phun lửa điệu bỗng chốc vọt tới bên trái 5 mét trên bầu trời, vì sét đánh không kịp bưng thai phun ra một đạo hỏa diễm. À, thật nóng và Diệp Hoan lấy lại tinh thần lúc, hỏa diễm đã chạm đến rồi vai trái của nàng, nếu không phải là bởi vì kinh hãi, thân thể ngoài ý muốn hữu hình, nói không chừng làn da bị đốt bị thương diện tích lớn hơn. Phun lửa điệu, mẹ nó, đừng tưởng rằng lão nương dễ khi dễ. Có bản lĩnh, ngươi tiếp theo cùng lão nương đơn đấu. Đau đớn kịch liệt, nhường Diệp Hoan khoái khóc ra nước mắt tới. Nàng nhịn không được chỉ vào phun lửa điệu chửi ầm lên. Phun lửa điệu có thể không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục dùng vừa nãy xáo lộ công kích. Diệp Hoan chỉ có thể vừa trốn lại tránh. Rất nhanh, năng lực bất tòng tâm, vai phải cũng bị hỏa diễm đốt bị thương rồi một mảnh nhỏ. Lần này, hai vai cũng bị thương. Giảo hoạt phun lửa điệu, trên mặt sông xoay quanh. Ở trong nước, mấy người phụ nhân ấm ức một lát, từng cái mặt đỏ lên, nhất là Tống Vân Hà chỉ cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Mặc dù nàng hiểu rõ, một khi nổi lên mặt nước, nên đón nàng tất nhiên là một đạo hỏa diễm. Dù là như vậy, Tống Vân Hà hay là không để ý muội muội ngăn cản, trực tiếp đem đầu rôi ra mặt nước. Nàng nặng nề hô mấy hơi thở. Vẹn vẹn qua 7-8 giây, một đạo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Tống Vân Hà mặt mày tái nhợt, sợ tới mức lần nữa lặn xuống nước. Chúng nữ lại giữ vững được một phút đồng hồ, Hạ Tiệp, Tô Tiểu Ngọc, còn có Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Mai không chịu nổi, nàng nhóm sôi nổi lên mặt nước, từng ngụm thở hổn hển. Ô, ta thả rằng bị hỏa thiêu chết, cũng không muốn tươi sống nín chết. Hạ Tiệp hận không thể đem trên đỉnh đầu kia hai con phun lửa điệu chặt thành thịt nát. Đột nhiên, trong đó một con chim kỳ quái nhìn thoáng qua Hạ Tiệp. Này xem xét, nhường Hạ Tiệp dùng mình. Nàng có loại dự cảm xấu, chính mình sẽ không bị phun lửa điệu theo dõi a. Muốn thực sự là như thế, ý tưởng cũng quá xui đi đi. Quả nhiên, cùng Hạ Tiệp đoán trước giống nhau, con kia phun lửa điệu chạy thẳng tới. Nó bay vọt Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Mai đỉnh đầu lúc, lại không có phun ra hỏa diễm, cái này khiến hai người vô cùng giật mình. Ngay tại hai người bọn họ sững sờ lúc, Hạ Tiệp kêu thảm một tiếng. Nguyên lai, cái này phun lửa điệu chỉ là hấp dẫn lấy Hạ Tiệp chú ý, mà một cái khác phun lửa điệu lại từ phía sau đánh lén. Tiểu Tiệp, cẩn thận sau lưng chúng nữ bên trong, chỉ có Tô Tiểu Ngọc phát hiện. Đáng tiếc, hay là muộn một bước. Giảo hoạt phun lửa điệu, hết lần này tới lần khác công kích tóc của Hạ Tiệp. Kết quả, một cái mắt, tóc bốc cháy lên. Có tốt, vừa nãy ngâm trong nước, tóc ướt nhẹp, ở một mức độ nào đó, chỉ hoãn rồi tóc thiêu đốt tốc độ cùng diện tích. Hạ Tiệp theo bản năng lần nữa lặn xuống nước. Ngay tại chúng nữ tự lo không xong lúc, dưới đáy nước có rồi tiếng động. Đột nhiên, Hạ Tiệp hai chân không cách nào động đậy, miệng hình như bị người bưng kín giống như. Mẹ của ta ơi a, phía dưới này không có quỷ nước a. Giờ phút này, Hạ Tiệp thấp thỏm lo âu. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy có đồ vật tại chính mình toàn thân mấy nơi nhẹ nhàng điểm một cái. Trong khoảnh khắc, tất cả thân thể giống như định trụ rồi giống như. Hạ Tiệp nhìn xung quanh, không hề có phát hiện khác thường. Đến cùng là thế nào một chuyện? Lúc này, Hạ Tiệp chỉ cảm thấy mình bị người giữ chặt giống nhau, ở trong nước nhanh chóng đi khắp. Tiểu Tiệp, ngươi làm sao vậy? Ly Hạ Tiệp gần đây Âu Dương Tiểu Uyển nhìn ra nàng có dị dạng, lớn tiếng hô một chút. Có thể Hạ Tiệp tất cả thân thể như cũ tại nhanh chóng trôi đi. Tô A Di, Tiểu Tiệp đây là thế nào? Giờ phút này, Tống Vân Hà đồng dạng phát hiện Hạ Tiệp không thích hợp. Tô Tiểu Ngọc tập trung nhìn vào, lập tức sắc mặt đại biến. À, Tiểu Tiệp sao hai mắt vô thần, thân thể cứng ngắc bình thường, một chút ý thức tự chủ đều không có. Chẳng lẽ lại nàng chúng ta? Nhanh, mau đỡ ở Hạ Tiệp. Tống Vân Mai vội vàng bơi đi. Tô Tiểu Ngọc cùng Tống Vân Hà theo hai bên vây kín chặn đường. Tam nữ hợp lực ngăn chặn Hạ Tiệp. Hạ Tiệp, Hạ Tiệp, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Tiểu Uyển lôi kéo Hạ Tiệp tay dùng sức lay động. Hạ Tiệp chỉ là nháy máy mắt. Nguyên lai, Tiểu Lục Tử sớm đã lặn xuống nước, nhất đẳng Dương Kim Phượng ra lệnh về sau, hắn liền bắt đầu hành động. Hắn lặng yên không tiếng động đi vào Hạ Tiệp sau lưng, dự định cưỡng ép tránh đi, chế tạo cùng nhau bình thường chuyện ngoài ý muốn. Hạ Tiệp, ngươi rốt cục làm sao vậy? Lao nháy mắt làm gì? Hạ Tiệp rất muốn nói, thế nhưng tiểu lục tử đã phong bế nàng mấy cái huyệt vị, nhường nàng không cách nào lên tiếng, cũng vô pháp động đậy một bước.
Hừ, số nữ nhân, dám phá hỏng lão nô kế hoạch.
Thấy mấy người phụ nhân quấy rối, tiểu lục tử tức giận. Chết một cái cũng là chết, chết ba cái cũng là chết, dứt khoát đem này bốn nữ nhân cùng lúc làm sạch được. Quyết định chú ý về sau, tiểu lục tử chuẩn bị động thủ.
Tiểu lục tử, ta chỉ cần hạ tiệp chết, nghe hiểu ý của ta không?
Được rồi, lão nô cái này làm theo.
Một giây sau, tiểu lục tử tức giận tới mức cắn răng.
Chương 136, nện chiến tử.
Chương 136, nện chiến tử.
Lão giả, ngươi dám lá mặt lá trái.
Dương Kim Phượng thông qua thức hải, nghiêm nghị quát lớn tiểu lục tử.
Cái gì?
Này nương môn lại mắng lão nô là lão giả.
Chính mình thế nhưng trần bên cạnh hoàng hậu đại hồng nhân, năm đó hoàng hậu còn tại lúc, ngay cả đại hạ quốc tể tướng đều muốn lễ nhượng ba phần, bây giờ lại bị một cái bình thường nữ tử hô lớn hô nhỏ.
Thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
Tiểu lục tử răng cắn kéo kẹt vang.
Sao?
Ngươi là không phục hay là khó chịu?
Dương Kim Vượng lông mày nhíu lại.
Nàng xem qua không ít cung đình kịch, trong đó thái giám, công công, còn có ma ma cái này nhân vật, cho nàng ấn tượng kém cỏi nhất, những người này nhìn không đứng đắn, tâm nhãn rất xấu, phí hết tâm tư lấy lòng chủ tử, còn muốn nghĩ tổn hại chiêu đối phó đối thủ một mất một còn, nhất là thiếu Dương Cương chi khí công công, nhường nàng càng thêm buồn nôn.
Lao nô chính là khó chịu.
Tiểu Phượng cô nương, ngươi đừng tưởng rằng có hoàng hậu nương nương chỗ dựa, ngươi có thể không coi ai ra gì, khẩu suất của nôn.
Lao nô hay là khuyên ngươi một câu, cẩn thận họa từ miệng mà ra.
Nào biết, Dương Kim Phượng lại là vẻ mặt khinh thường.
Thế nào, lẽ nào ta nói sai?
Ngươi sống mấy trăm năm, chỉ là thiếu hụt nhục thân mà thôi, không phải lão giả, lẽ nào là non đồ vật?
Cái này,
tiểu lục tử á khẩu không trả lời được, trong vòng một ngày, càng không có cách nào phản bác.
Hừ, tiểu Phượng cô nương, lão nô nói không lại ngươi.
Tốt, không cùng ngươi xính miệng lưỡi chi tranh, lão nô làm việc.
Nói xong, tiểu lục tử lần nữa dùng sức, theo tam nữ trong tay, nhẹ nhàng thoải mái chảnh đi hạ tiệp.
Hắn dự định đem nàng này kéo sâu vô cùng trong đầm nước, chế tạo bất ngờ chết chìm giả tưởng.
Nhanh, mọi người cùng nhau dùng sức.
Mắt thấy hạ tiệp càng bay càng xa, Tô Tiểu Ngọc lo lắng.
Tiểu Uyển, Tiểu Mai, nhanh, các ngươi theo bên ấy chặn đường, ta cùng Tô A Di ở chỗ này chặn lấy.
Lại qua 2 phút, ngũ nữ lần nữa ngăn cản hạ tiệp.
Đột nhiên, Tô Tiểu Ngọc hung hăng cho nàng một cái tát.
Đột nhiên xuất hiện cử chỉ, nhường chúng nữ có chút sững sờ.
Tô A Di, ngươi
đây là?
Tô Tiểu Ngọc không trả lời, mà là hướng phía hạ tiệp, lớn tiếng gầm thét lên. Hạ tiệp, ngươi mau tỉnh lại.
Cùng lúc đó, Âu Dương Tiểu Uyển nâng lên hạ tiệp cánh tay trái, nhẹ nhàng cắn một chút.
Thấy hạ tiệp mặt không biểu tình, nàng hơi tăng lớn khí lực, một ngụm cắn.
Hạ tỷ, Mai tỷ, làm sao tìm được tiệp một chút phản ứng đều không có?
Vừa nãy ta rõ ràng hung hăng cắn 3 lần, nàng thế mà không có cảm giác đến đau đớn, ông trời ơi!
Kỳ thực, Âu Dương Tiểu Uyển rất muốn dùng 3 chữ để hình dung giờ phút này hạ tiệp trạng thái, người thực vật.
Dương Kim Phượng một bên làm bộ ôm lấy hạ tiệp, một bên lần nữa thông qua thức hải, nghiêm nghị quát lớn tiểu lục tử.
Hừ, buộc cho ngươi danh xưng đại hạ quốc cửu phẩm cao thủ, ta nhìn xem ngươi là cửu phẩm lính mới, thế mà ngay cả mấy người phụ nhân cũng không giải quyết được.
Ngươi có phải hay không chưa ăn cơm, thì điểm ấy khí lực.
Nghe được Dương Kim Phượng giễu cợt chính mình, tiểu lục tử mặt sầm lại, đáng tiếc, toàn thân đều là xương cốt đỡ, đối với hắn mà nói, sướng vui giận buồn nét mặt đều là giống nhau tử.
Tiểu Phượng cô nương, lão nô đích thật là cao thủ, nhưng mà, đó là trước kia, bây giờ lão nô nhục thân hủy hết, tự nhiên không có trước kia lợi hại.
Lại nói, nàng nhóm từng cái gắt gao nâng hạ tiệp, lão nô nếu cường độ lớn hơn một chút, lỡ như không có khống chế tốt, làm nhiều ra mấy đầu nhân mạng sẽ không tốt.
Dương Kim Phượng hừ lạnh một tiếng.
Sì. Không có câu chuyện thật chính là không có câu chuyện thật, làm gì còn kéo nhiều như vậy lý do.
Bên này, Diệp Hoan càng không ngừng biến hóa đường chạy trốn.
Hai con phun lửa điểu, giống như lại bị cậu gắt gao cắn không ngừng.
Diệp Hoan nghĩ thầm, hôm nay sợ rằng muốn chết ở chỗ này.
Ngay tại nàng luôn phần tuyệt vọng lúc, bất ngờ phát hiện bên trái đằng trước cách đó không xa, hai cái đại thụ trong lúc đó, ước chừng cách xa nhau khoảng nửa mét, có một to lớn màu trắng mạng nhện.
Rất nhanh, nàng có rồi chú ý hắc hắc, nhìn tới, trời không tuyệt đường người, ông trời đúng ta coi như không tệ.
Diệp Hoan khẽ miệng lộ ra, khó gặp nụ cười.
Thế là nàng phi tốc chạy về phía mạng nhện,
chạy hơn 30 mét, mắt thấy đến rồi mạng nhện trước mặt, đột nhiên Diệp Hoan hai đầu gối quỳ xuống, nửa người trên xoay người nghiêng xuống dưới, sử dụng quán tính xuyên qua mạng nhện.
Lúc này một con màu đỏ nhện lớn nhanh chóng xuống dưới bò.
Một giây sau, kia hai con phun lửa điểu cao tốc lao xuống, tuy là phát hiện mạng nhện, thế nhưng thời gian không kịp, chúng nó không cách nào kịp thời làm ra phản ứng, tuần tự đâm vào lưới bên trên.
Nhện nhìn thấy con mồi về sau cơ chân trước,
mười mấy giây sau nó đã đến phun lửa điểu trước mặt.
Này hai con phun lửa điểu đống chốc đính vào rồi lưới tơ bên trên.
Chúng nó càng không ngừng dãy rủa, dùng sức vỗ cánh.
Đáng tiếc, càng dãy rủa, càng là bị lưới tơ quấn càng chặt, càng chặt.
Nhẹ, này hai con chim, ngươi cũng chớ xem thường rồi chúng nó có thể phun lửa, cẩn thận tiêu chết ngươi. Diệp Hoan hiểu rõ, nhện không thể nào nghe hiểu.
Nhưng mà, nàng không muốn buông tha mỗi một cơ hội.
Quả nhiên, hai con phun lửa trùng, vùng vây hồi lâu, ý thức được không cách nào tránh thoát lưới tơ, thế là từng ngụm phun lửa, ôm muốn cùng nhện đồng quy vu tận tâm tính.
Một giây sau, chủ quan nhện bị thiệt lớn.
Nó mấy cái chân trước, đống chốc đốt hết rồi.
Nhện giờ phút này triệt để nổi giận.
Tốt, ngươi mẹ nó dùng hỏa thiêu chân của lão tử nhà tơ lưới gìm chết các ngươi.
Khí kịch hóa một màn đã xảy ra.
Phun lửa điểu phun hỏa diễm, nện phun lưới tơ, hỏa diễm cùng lưới tơ trên không trung đụng nhau, mặc dù đại bộ phận lưới tơ bị thiêu hủy, nhưng mà hay là có tiểu bộ phận lưới tơ thành công cuốn lấy phun lửa điểu. Phun lửa điểu ương ngạnh phản kích, dù là toàn thân không thể động đậy, hay là liều mạng phun lửa. Phun, phun, trận này đặc sắc đại chiến bèn bèn kéo dài 3 phút liền im bặt mà dừng. Ta đi, cái này, đây là tình huống thế nào? Ghé vào cách đó không xa Diệp Hoan có chút nhìn xem không rõ. Lẽ nào nhện không cách nào tiếp tục nhà tơ? Không ngờ rằng, thật đúng là nàng nghĩ như vậy. Hết rồi vũ khí công kích, nện chỉ có thể bị đánh. Tương đạo hỏa diễm, hơn phân nửa phun ra đến nện trên thân. Xì, trông thì ngon mà không dùng được rất rưởi. Diệp Hoan còn muốn nhìn hai bên tốt nhất năng lực lưỡng bại câu thương, như vậy, nàng mới có chạy chối chết cơ hội. Không ngờ rằng, hiện tại nện bị xử lý rồi. Mắt thấy lưới tơ từng chút một bị thiêu hủy, Diệp Hoan cấp bách. Đột nhiên, nàng nghe được một thanh âm kỳ quái. Đợi nàng ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt giật mình. Trời ơi, lại một con nện theo trên cây bò lên tiếp theo. Mà cái này nện, đây vừa nãy nện, lớn đầu chỉ gấp hai. Một nháy mắt, phun lửa điểu có thể ngửi được nguy hiểm, đều cảnh giác nhìn nện lớn. Nện lớn hiểu rõ phun lửa điểu khó đối phó, trực tiếp cự ly xa nhà tơ. Diệp Hoan nhìn thẳng lắc đầu. Nhìn tới, đây cũng là một hồi không có bất ngờ đối công. Nàng cho rằng, cái này nện nhất định chạy không thoát, bị ngọn lửa thiêu chết kết cục. Đáng tiếc, Diệp Hoan nghĩ lầm rồi. Không ngờ rằng, nện lớn phun ra lưới tơ, dường như vung lưới đánh cá giống nhau, bao trùm hai con phun lửa điểu tất cả thân thể. Đúng lúc này, nó không muốn sống phun ra lưới tơ. Thời gian lặng yên trôi qua. Chương 137, thần bí thủy quái. Chương 137, thần bí thủy quái. Ước chừng qua 3 phút, trước mặt một màn nhường Diệp Hoan khiếp sợ không gì sánh nổi. Trời ơi, kia hai con phun lửa điểu, giờ phút này toàn thân bị lưới tơ bao vây lấy, từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong, từ xa nhìn lại, dường như kén tầm giống nhau. Ha ha, chết tiệt phun lửa điểu, cuối cùng gặp được khắc tinh, lão nương bị các ngươi truy tượng cháu trai giống nhau. Diệp Hoan vô cùng vui vẻ. Đột nhiên, con kia nện đột nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn nàng chằm chằm rồi mười mấy giây. Diệp Hoan bị hù toàn thân túa ra mồ hôi lạnh, lại nhất thời thất thần sử tại nguyên chỗ. Tại nàng sững sờ lúc, con kia nện lần nữa đi vào bạch vong trước mặt, duỗi ra hai cây vừa mảnh vừa dài chân trước dùng sức đâm một cái. Một giây sau, lưới tơ bên trong truyền đến vài tiếng điệu gọi. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài không bao lâu, liền hết rồi bất luận cái gì tiếng động. Diệp Hoan hiểu rõ, kia hai con phun lửa điệu đã chết. Đứng dậy, vỗ vỗ thân thể bụi đất, nàng hướng nện chắp tay, trầm giọng nói ra, "Nện, nện, mặc kệ ngươi là có lòng hay là vô tình, hôm nay ân cứu mạng, ta nhất định sẽ một mực nhớ kỹ. Về sau hữu duyên gặp nhau, nếu ngươi gặp được phiền toái, ta sẽ hết sức giúp ngươi." Nói xong, nàng quay người dọc theo đường trở về. "Tô A Di, Tô A Di, ta sắp không chịu được nữa rồi." Trước đây, tam nữ đã vững vàng nâng rồi Hạ Tiệp. Nào biết, còn chưa vui vẻ một hồi, đột nhiên, Hạ Tiệp thân thể đột nhiên ra bên ngoài chảnh, hình như có người tại dùng lực lôi kéo giống như. "Tiểu Hạ, Tiểu Mai, tại sao ta cảm giác là có người hay không dùng sức dắt lấy Tiểu Tiệp?" "Bằng không, bằng vào dựa vào dòng nước tốc độ, căn bản không thể cuốn đi Tiểu Tiệp." Tô Tiểu Ngọc vừa nói, một bên cẩn thận khảo sát bốn phía. Nàng cảm giác nhất định có người tại phụ cận âm thầm mấy chuyện xấu. Đáng tiếc, nhìn tới nhìn lui, không có một chút phát hiện. "Tô A Di, ngươi đừng nói nhìn như thế miễn hoặc khó nắm bắt, khiến cho tượng Tiểu Tiệp chúng ta bị người điều khiển." Âu Dương Tiểu Uyển trên người Hạ Tiệp nhìn tới nhìn lui, vẫn là không thu hoạch được gì. Lúc này, Tống Vân Mai thì đến rồi trước mặt. Nàng ở một bên, nghe ba người nói chuyện tiếng, cảm thấy không thể tưởng tượng được, là cảnh sát, nàng từng phá không ít vụ án, có cực kỳ tốt sức quan sát, năng lực trinh thám thì mạnh. "Tô A Di, tỷ, chiếu ta nói, căn bản không ai năng lực viễn trình điều khiển Tiểu Tiệp, theo ta thấy, vấn đề nhất định đến từ dưới nước." "Tiểu Mai, ý của ngươi là có người tiềm phục tại đáy nước, thừa dịp chúng ta không chú ý, đúng Tiểu Tiệp động tay chân." Tống Vân Hà rất tin tưởng mọi năng lực, theo phương hướng của nàng, trình bày rồi ý nghĩ của mình. "Tỷ, hắc hắc, ngươi một chút thì thông. Thôi đi, Tiểu Mai, lời này của ngươi nghĩa là gì? Khiến cho tượng tỷ tỷ ngươi nhiều không thông minh giống nhau." Tống Vân Hà chừng mọi một chút. "Thế nhưng, chiếu hai người các ngươi cách nhìn, có người như nút trong đáy nước, làm sao có khả năng một điểm động tĩnh đều không có? Lại nói, chúng ta cũng là tạm thời khởi ý, vì tránh né phun lửa điểu, rơi vào đường cùng, lúc này mới nhảy vào dưới nước, cho nên có thể bài trừ trước giờ bố trí mai phục tình huống." Dương Kim Vượng lắc đầu, cho rằng phân tích của các nàng không khoa học, thì không hợp lý, không có một chút logic tính. "Tốt, các ngươi khác thảo luận." Lại dày vò khốn khổ vài câu, Tiểu Tiệp liền bị cuốn đi. Âu Dương Tiểu Uyển sử dụng ra lực khí toàn thân, dùng sức lôi kéo Hạ Tiệp, cả khuôn mặt đỏ lên. Chúng nữ lúc này mới nhớ tới, Hạ Tiệp giờ phút này còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Đáy nước, Tiểu Lục Tử vừa tức vừa buồn bực. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, là có thể đem Hạ Tiệp chảnh bay mấy trăm mét xa, thế nhưng, Dương Kim Vượng cố ý bàn giao rồi, tình địch của nàng chỉ có Hạ Tiệp một người, hôm nay dù thế nào, nhất định phải làm rơi Hạ Tiệp, mà những nữ nhân khác không thể có chuyện. Thế là, Tiểu Lục Tử chỉ có thể sử dụng ra một thành lực lượng, sợ không cẩn thận đã ngộ thương người khác. Cứ như vậy, Tô Tiểu Ngọc, Tống Vân Hà và Ngũ Nữ ở trên mặt nước giả xạ tiệp, mà thấy nhỏ Lục Tử tại dưới nước, dắt lấy Hạ Tiệp đi về phía trước. Thế là, hai bên một hồi lui một hồi vào, dường như một hồi kích thích, thú vị kéo co thi đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Các nữ nhân cái trán túa ra mồ hôi, nhất là Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Hà mệt quá sức, đã không sử dụng ra được một chút khí lực. "Ta sắp không chịu được nổi nữa, không được." Âu Dương Tiểu Uyển hữu khí vô lực nói xong, tội nghiệp nhìn Tô Tiểu Ngọc. "Được rồi, Tiểu Uyển, ngươi trước nghỉ một lát." "Tô A Di, ngại quá, ta không có thể giúp một tay." Nhìn Tống Vân Hà, Tống Vân Mai vẫn như cũ kiên trì, mà chính mình lại nửa đường rời khỏi, nàng có chút băn khoăn. "Tiểu Uyển, Không sao, tỷ tỷ ta treo lên, ngươi nắm chắc thời gian khôi phục thể lực. Tống Vân Hà đối nàng nháy máy mắt. Ha ha, Tiểu Uyển, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, một hồi tiếp nhận ta. Nhìn nàng nhóm tam nữ, Âu Dương Tiểu Uyển cảm động không thôi. Chị em tốt, cả đời. Nàng âm thầm xin thề, nếu có thể còn sống rời đi nơi này, về tới Âu Dương gia, nàng nhất định phải hảo hảo khoản đãi những thứ này, cùng mình cùng chung hoạn nạn chị em tốt, tận chính mình năng lực lớn nhất, để các nàng cũng được sống cuộc sống tốt. Theo Âu Dương Tiểu Uyển tạm thời rời khỏi, Tiểu Lục Tử rõ ràng cảm nhận được, trên mặt nước lực lượng nhỏ không ít. Hắn dùng lực kéo một cái, Hạ Tiệp lại bị lôi kéo đi tới khoảng 30 mét. Chết tiệt lao thái giám, trước sau giày vò gần 10 phút, lại vẫn không có xong Hạ Tiệp. Vốn cho rằng nhanh chóng kết thúc chiến đấu, ai ngờ, lại thành đánh giằng co. Dương Kim Vượng rất căm tức. Nàng thông qua thức hải, lần nữa câu thông Tiểu Lục Tử. "Hừ, người rốt cục đang làm gì?" "Đội vàng xử lý Hạ Tiệp." "Được rồi, người lao nô kia phát đại chiêu. Về phần có thể hay không thương tới vô tội, lao nô có thể không dám hứa chắc. Ta chỉ cần kết quả dựa vào, lao nô các loại chính là ngươi những lời này. Ngươi nếu nói sớm, lao nô chỉ cần một phút đồng hồ liền có thể giải quyết." Có rồi Dương Kim Vượng chỉ thị, Tiểu Lục Tử không còn bó tay bó chân, tay phải hắn nắm tay, hướng phía suối nước hung hăng ném ra một quyền. Tiếp theo, lại ném ra quyền thứ hai. Hai quyền trong nháy mắt tạo thành một cái hình tròn thủy cầu, vì cao tốc vận chuyển tốc độ, hướng phía Tống Vân Hà, Tống Vân Mai bay đi. Thời gian mấy hơi thở, hai cái thủy cầu đụng phải hai nửa đùi. Tống Vân Hà, Tống Ngọc Mai tỉ muội, tuần tự thân thể nghiêng một cái, quát to một tiếng a. "Ngươi, các ngươi làm sao vậy?" Tô Tiểu Ngọc trong lòng giật mình. "Tô A Di, chân trái của ta hình như bị cái quái gì thế đập một cái, đau quá, đau quá." "Ta cũng vậy, chẳng qua là đùi phải." "A, các ngươi đều bị đập bị thương. Vậy ta sao không sao?" Hai nữ sôi nổi lắc đầu. Ngay tại nàng nhóm vẻ mặt sững sờ lúc, đột nhiên, Tô Tiểu Ngọc thân thể mềm mại lắc một cái, kìm lòng không được la lên. "Tô A Di, ngươi sẽ không cũng bị đụng phải?" Tô Tiểu Ngọc gật đầu một cái. "Ừ, bổn tiểu thư ngược lại muốn xem, đến cùng là cái gì đồ chơi tại giả thần giả quỷ." Tống Vân Mai tức giận không thôi, trực tiếp lặn xuống nước, nín thở hô hấp, dưới đáy nước hạ quan sát hồi lâu. "A, cái gì đồ chơi cũng không có, ngay cả một con cá thì không có phát hiện." Đột nhiên, cánh tay phải của nàng hình như bị một bén nhọn ngạch đổ bật dốc thịt cọ hai lần, trong nháy mắt làn da bị bạch phá, còn chảy ra một tia máu tươi. "Rõ ràng có đồ vật đụng phải ta, ta làm sao lại nhìn không thấy đâu? Chẳng lẽ có thủy quái?" Chương 138, băng mỹ nhân thức tỉnh. Chương 138, băng mỹ nhân thức tỉnh có thể dưới nước mặt, căn bản không có cái gọi là thủy quái, chính mình thế nhưng nhìn một lần lại một lần. Chẳng lẽ lại thủy quái còn có thể ẩn thân hay sao? Tống Vân Mai cảm giác hôm nay phát sinh tất cả, quá làm cho người ta không thể tưởng tượng. "A, muội muội ta làm sao còn không có đi lên?" Ước chừng đi qua 2 phút, thấy muội muội còn chưa nổi lên mặt nước, Tống Vân Hà sốt ruột rồi. Mặc dù nàng hiểu rõ, muội muội thân làm cảnh sát, đã từng tiếp thụ qua hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp, thế nhưng lúc này không thể so với ngày xưa. "Tiểu Hà, đừng lo lắng, chúng ta phải tin tưởng Tiểu Mai Tô A Di, ta vẫn có chút lo lắng." Hai người đang khi nói chuyện, Tống Vân Mai vừa vặn thò đầu ra tới. "Mai Mai, ngươi có hay không có phát hiện mới?" "Thì không có." Thấy muội muội có chút để ngoài, Tống Vân Hà vừa cười vừa nói, "Mai Mai, trước đây đáy nước liền không có đồ vật, vừa vặn lặn xuống nước xem xét, giải quyết ngươi nghi ngờ trong lòng, không phải tốt hơn? Ngươi thì an tâm." "Có thể." "Thế nhưng, tỷ..." Không giống nhau. Tống Vân Mai nói hết lời, đột nhiên, Hạ Tiệp tất cả thân thể, một nháy mắt bị tốn ra xa 10 mấy mét. Chúng nữ xem xét, từng cái mặt mày tái nhợt. "Xong rồi, xong rồi, lần này thật chết chắc rồi." Tống Vân Mai che miệng, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. "Nguyên lai, nàng nhóm phát hiện phía trước đúng là một cái đoạn đầu đường, cuối cùng phía dưới có một cái độ cao chừng 10 mét thác nước. Tiểu Mai, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Ngươi khoái nghĩ một chút biện pháp. Tống Vân Hà cầm thật chặt muội muội tay, thúc nàng vội vàng nghĩ nghĩ cách cứu viện phương án. "Thì, ta cũng không phải siêu nhân." Tống Vân Mai bất đắc dĩ lắc đầu. "Ha ha, Hạ Tiệp, Hạ Tiệp, hôm nay chính là của ngươi tận thế." Đứng sau lưng Tô Tiểu Ngọc Dương Kim Vượng, vụ trộm cười lạnh một tiếng. Ai ngờ, một màn này tình cờ bị Âu Dương Tiểu Uyển nhìn thấy. Dương Kim Vượng nghĩa là gì? Hạ Tiệp nguy cơ sớm tối, nàng lại không có hảo ý cười trộm, điển hình cười trên nỗi đau của người khác. Vì vạch trần nàng người dối trá thiết, Âu Dương Tiểu Uyển cố ý phóng đại giọng, lạnh giọng chất vấn: "Kim Vượng, vừa nay chúng ta cũng đang lo lắng Hạ Tiệp, ngươi thế mà vụng trộm bật cười." Tô Tiểu Ngọc, Tống Vân Hà đám người nghe xong, đều quay đầu nhìn về phía Dương Kim Vượng. "Ta biết ngươi cùng Hạ Tiệp có khúc mắc, nhưng mà, chỉ cần chúng ta một ngày không ly khai hải đảo, vậy chúng ta chính là một đại gia đình, lẫn nhau muốn hô bang hỗ trợ, không phải sao?" "Tốt, Tiểu Uyển nói thật tuyệt." Tống Vân Hà giơ ngón tay cái lên, khen Tiểu Uyển biết đại thể. "Tốt, chúng ta bây giờ chuyện quan trọng một sự kiện, chính là làm sao nghĩ cách cứu viện Tiểu Tiệp. Chớ vì to như hạt vừng việc nhỏ, làm hư đại sự." Mặc dù Tô Tiểu Ngọc phản cảm, thậm chí khinh bị Dương Kim Vượng cử chỉ, nhưng mà vì nội bộ đoàn kết, nàng chỉ có thể cho hai bên các đánh 50 đại bản. Vào thời khắc này, sau lưng chuyển đến ào ào tiếng nước. "Tô A Di, Hà tỷ, Mai tỷ, là Hoan tỷ quay về rồi." Chúng nữ nhìn lại, thật đúng là Diệp Hoan. Âu Dương Tiểu Uyển vội vàng chạy tới nghênh đón. "Hoan tỷ, chúng ta lo lắng ngươi chết bẩm, ngươi không sao chính là, không sao là được." Diệp Hoan cười nhạt một tiếng. "A, hữu kinh vô hiểm đi, và có rảnh rỗi cùng ngươi giảng." "Đúng, xảy ra chuyện gì?" Âu Dương Tiểu Uyển thì không có giấu giếm, thành thành thật thật nói ra chân tướng. Diệp Hoan nghe xong, mày nhăn lại. "Hoan tỷ, ngươi ý tưởng nhiều, nhất định phải mau cứu Hạ Tiệp." Tống Vân Hà dường như cầu khẩn nói xong. "Hạ Tiệp thế nhưng Diệp Thu bạn học cũ, nếu nàng xảy ra chuyện rồi, Tống Vân Hà lo lắng cho mình về sau không cách nào đối mặt Diệp Thu. Các ngươi đừng nói chuyện, để cho ta yên lặng một chút. Đúng lúc này, chúng nữ buông lòng cảnh giác, Tiểu Lục Tử tìm đúng thời cơ, vung đi một quyền. Một giây sau, lại hình thành hai cái thủy cầu, đập trúng Hạ Tiệp hai chân. A, Hạ Tiệp, Hạ Tiệp. Tận mắt nhìn thấy Hạ Tiệp rơi vào thác nước, Tống Vân Hà nghẹn ngào khóc giống. Dường như hết thảy mọi người vô cùng bị thương, duy chỉ có Dương Kim Phượng nội tâm một hồi mừng như điên. Lần này, Hạ Tiệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, thậm chí ngay cả thi thể thì tìm không thấy. Hàn động bên trong, Diệp Thu nhìn trong quan tài băng nữ nhân, trong đầu không ngừng lặp lại nhìn huyết cái chữ này. Rốt cục nghĩa là gì đâu? Lẽ nào nói là chỉ có dùng huyết mới có thể để cho Triệu Linh Nhi phục sinh? Ngay tại hắn tự hỏi thời khắc, Hầu Vương nhẹ nhàng vô bờ vai của hắn, chập ngón tay lại rồi chỉ Hàn động lối đi ra. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tất cả hồ ly lại toàn bộ nhấc chân thở dài. Một màn này quả thực quá rung động. Hồng hồ ly, tất nhiên ta đáp ứng giúp các ngươi cứu người, vậy ta nhất định sẽ nghĩ các loại cách hồng. Hắc hồ ly song song gật đầu. Lúc này Diệp Thu nghĩ tới chính mình vừa nãy dùng mấy giọt máu tươi mở ra một hạt, nói không chừng ngón cái huyết thật có thể nhường Triệu Linh Nhi thức tỉnh. Nghĩ đến này, hắn lần nữa đi vào băng quan trước mặt, đưa ngón tay giữa ra cắn mấy lần, đem hai giọt máu tươi nhỏ vào đến rồi Triệu Linh Nhi trong miệng. Kính nhờ ông trời phù hộ kỳ tích xảy ra. Một phút đồng hồ trôi qua, ba phút đồng hồ trôi qua, không ngờ rằng ngón cái huyết không có tác dụng. Diệp Thu có chút thất bại. Hồng hồ ly, ngươi thì nhìn thấy, ta thật tận lực. Ngại quá, không có có thể giúp một tay. Hắn hướng hai con hồ ly cúi cùng xin lỗi. Hồng đen hai con hồ ly liếc nhau sau gật đầu một cái. Một giây sau, canh giữ ở cửa động tất cả hồ ly sôi nổi nhường ra một con đường. Diệp Thu quay người rời khỏi. Còn đi chưa được mấy bước, một màn ma quái đã xảy ra. Chỉ thấy băng quan bốn phía xuất hiện từng đạo màu nhạt quang mang, càng khoa trương hơn là Triệu Linh Nhi gương mặt lại có nhất điểm hưởng luận, mà trước đó thì là tái nhợt như tuyết, hai quả thực là cách biệt một trời. Hẳn là máu tươi bắt đầu có tác dụng. Nào biết ba mươi mấy giây sau, kim quang biến mất. Diệp Thu quyết định thử lại thử một lần. Thế là hắn lại gạt ra hai giọt máu tươi, lần nữa nhỏ vào Triệu Linh Nhi trong miệng. Lần này Triệu Linh Nhi gương mặt lại nhiều chút ít hưởng luận. Dựa vào Triệu Linh Nhi dùng hết tử huyết tẩm bổ ngươi, tiếp tục khá tốt, quay đầu thì đi. Diệp Thu tình thế khó xử, trong lúc nhất thời không biết sao lựa chọn. Lão tử dứt khoát người tốt làm trò xong đi. Sau 3 phút, Diệp Thu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, không thể tin vào tai của mình. Ngươi là người nào? Vì sao ở chỗ này? Đột nhiên, trong quan tài băng truyền đến thanh thúy chất vấn âm thanh. Nhìn Triệu Linh Nhi leo ra băng quan, Diệp Thu chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Trời ơi, lão tử huyết thật có thần kỳ như vậy. Thế mà cứu được đại hạ quốc hoàng phi. Ngươi chính là Triệu Linh Nhi? Ngươi thật to gan, dám gọi thẳng bản phi tên. Đối mặt Triệu Linh Nhi chất vấn, Diệp Thu không kiêu ngạo không tự ti, trầm giọng nói ra, lão tử cũng mặc kệ thân phận của ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi phải nhớ kỹ, là lão tử cứu được ngươi, hiểu rõ không? Triệu Linh Nhi có chút giật mình. Ngươi, là ngươi để cho ta thức tỉnh? Không thể giả được. Ngươi nếu là không tin, có thể hỏi một chút đám kia hồ ly. Thử, bản phi tin ngươi là được. Tiếp theo, Triệu Linh Nhi hung hăng trừng Diệp Thu một chút. Còn thất thần làm gì? Vội vàng đến vị bản phi. Diệp Thu tức giận tới mức cắn răng. Lão tử không phải là của ngươi người hầu, ngươi mẹ nó không có tư cách ra lệnh cho ta. Thử, không đỡ thì không đỡ. Triệu Linh Nhi nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thu. Chương 139, hoàng phi báo ân. Chương 139, hoàng phi báo ân. Thế là nàng bị băng quan bên dưới một trở mình nhảy ra ngoài. Thế nhưng không có khống chế mấy độ, lại đống chốc đụng phải Diệp Thu trên người. Bất ngờ không đề phòng, Diệp Thu thân thể đột nhiên hướng bên phải nghiêng, hướng xuống đất đổ xuống. Mắt thấy muốn ngã sắp xuống, Triệu Linh Nhi tay mắt lanh lẹ, mở ra cánh tay trái ôm Diệp Thu sau lưng. Lập tức hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời hai người chặt chẽ ôm nhau. Một cỗ thấm người mùi thơm nhào tới trước mặt, Diệp Thu chỉ là ngửi một cái, lập tức cảm thấy toàn thân một hồi sảng khoái, quét qua vừa nãy mọi bệnh. Hoa, thơm quá. Diệp Thu khen không dứt miệng, mà Triệu Linh Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, thế nào, ngươi lẽ nào nghĩ luôn luôn bị ta dạng này ôm? Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi ta còn là đường đường quý phi, hôm nay lại bị ngươi tiểu tử này khinh bạc. Triệu cô nương, rõ ràng là ngươi chủ động ôm ta, gọi thế nào bị ta chiếm tiện nghi? Hừ, ta còn không phải là vì cứu ngươi, thực sự là không biết nhân tâm tốt. Nói xong, Triệu Linh Nhi đột nhiên buông tay. Diệp Thu đông chốc ngã trên mặt đất, phía sau lưng chỉ cảm thấy một hồi đau đớn. Ngươi, ngươi. Hắn vừa tức vừa buồn bực. Thế nào, ngươi có ý kiến? Nóa, quân tử không cùng ác nữ đấu. Diệp Thu không muốn cùng Triệu Linh Nhi đấu võ mồm. Cái gì? Ngươi dám nói ta là ác nữ? Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật to gan. Nếu là ở đại hạ, ngươi nhưng là muốn chu cựu tộc. Triệu Linh Nhi tức giận, chính mình đường đường hoàng phi, có nghiêng nước nghiêng thành tư sắc, không ngờ rằng lại bị một tên mao đầu tiểu tử nói thành ác nữ. Diệp Thu không để bụng, ngược lại cười nhạt một tiếng. Hừ, ngươi cười cái gì? Lão tử cười ngươi không phân rõ tình thế. Ha ha, ngươi đại hạ đã vong rồi mấy trăm năm, đừng có dùng bộ kia làm ta sợ. Còn có, lão tử vừa nãy vì cứu ngươi, không tiếc cắn nát ngón tay, ngươi ngược lại tốt, một câu lời cảm kích đều không có, ngược lại dùng hoàng phi thân phận ép ta, uy hiếp ta. Nghe được Diệp Thu cở trách, Triệu Linh Nhi có chút hổ thẹn, vội bằng nói, Diệp công tử, hôm nay đa tạ công tử cứu giúp, ngày sau ổn thỏa báo đáp tôi đi. Triệu cô nương, ngươi cũng đừng làm cho ta ngân phiếu khống, cũng không cần cho ta vẽ bánh nướng. Ngươi như tình cảm chân thực cảm tạ ta, vậy liền hiện tại báo đáp. Ai mà biết được qua hôm nay hai chúng ta còn có thể hay không gặp mặt. Triệu Linh Nhi sắc mặt biến hóa, nàng chỉ nghĩ qua loa lừa gạt qua được, không ngờ rằng Diệp Thu lại tưởng thật.
Ngươi, ngươi cho ta nghĩ.
Được, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian.
Thời gian từng giờ trôi qua, hang động bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Linh Nhi lâm vào trầm tư, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Thu.
Dựa vào, này nương môn muốn làm gì?
Sao cảm giác nàng không có ý tốt đâu?
Diệp Thu, máu tươi của ngươi có thể để cho ta thức tỉnh, chắc hẳn nhất định là có đại khí bọn người, tương lai nhất định có thể triển khai kế hoạch lớn, nếu có thể buộc lại người này, chính mình có thể năng lực báo thủ, tự tay giết Trần Hoàng Hậu.
Thế nhưng, Hoàng Phi chỉ là chính mình đã từng thân phận, hiện tại chính mình không có gì cả, thế nào vừa năng lực báo đáp Diệp Thu ân cứu mạng, cũng có thể cùng hắn trói buộc chung một chỗ đâu.
Rất nhanh, nàng nghĩ tới một cách.
Ha ha, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta là đại hạ Hoàng Phi, như tuổi thân hạ chính mình, còn sợ không cầm nổi Diệp Thu.
Tốt, quyết định như vậy đi.
Diệp công tử, ngươi cũng thấy đấy, ta trong băng quan ngủ say mấy trăm năm, trừ ra ta, hình như cũng không có lấy ra được thứ gì đó báo đáp ngươi, do đó, không bằng.
Triệu Linh Nhi tiểu ỷ hiệp như hoa nói, đồng thời mở ra bước chân nhẹ nhàng, từng chút một tới gần Diệp Thu.
Ngươi, ngươi muốn làm gì?
Vừa nãy ngươi cũng đã nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ta còn chưa có kết hôn mà, ngươi.
Ngươi đừng làm loạn. Thấy Triệu Linh Nhi chủ động dựa đi tới, Diệp Thu lại có điểm hoảng.
Triệu Linh Nhi ngây ngẩn cả người, nhíu mày.
Ừ, tiểu tử thối, ta như vậy chủ động, ngươi thế mà cho ta giả vờ đứng đắn, một bộ dáng chính nhân quân tử, quả thực để cho ta cảm thấy buồn nôn.
Thế nào, Diệp công tử sợ, hay là nói Diệp công tử không được?
Ha ha, ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi làm gì lui lại?
Người ta ngủ mấy trăm năm, rất là trống rỗng tịch mịch, người ta chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự, nghiên cứu thảo luận người làm trong nhà sinh mà.
Ta dựa vào, Triệu Linh Nhi sẽ không để mắt tới lao tử a.
Tuy là nữ nhân trước mắt này kinh tài tuyệt diễm, đấu qua tây thì có chim sa cá lặn vẻ đẹp, nhưng người ta ngủ say mấy trăm năm, mang ý nghĩa nàng không phải sống mấy trăm năm, đây không phải lão lão nữ nhân sao?
Lão tử còn không phải thế sao cơm chùa nam?
Triệu Linh Nhi, đừng tới đây, lão tử đúng ngươi không hứng thú.
Có thể Triệu Linh Nhi lại là cười khúc khích.
Ha ha, ha ha, chỉ cần ta chủ động, cho tới bây giờ không ai sẽ từ chối ta.
Diệp công tử, ngươi thế nhưng đệ nhất nhân.
Có hứng, thực sự quá thú vị rồi. Thấy Diệp Thu càng là như vậy sợ sệt, từ chối, càng là hấp dẫn Triệu Linh Nhi, càng kích phát nàng chinh phục suy nghĩ.
Ừ, tại Đại Hạ Quốc, không có nàng không giải quyết được nam nhân, cho dù đến nơi này, đồng dạng là.
Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép có ý đồ với ta, ta có bạn gái.
Triệu Linh Nhi không đồng ý, vừa cười vừa nói, Diệp công tử, tại chúng ta Đại Hạ Quốc, nam nhân có một tam thê tứ thiếp cũng là tầm thường sự tình.
Yên tâm, ta thế nhưng rất đại độ nha.
Diệp công tử như thế ưu tú, bên người hồng nhan nên rất nhiều, đúng không?
À, nếu như là vui, còn không bằng vui chung.
Diệp Thu nghe xong, trong nháy mắt ảm đạm phai mở.
Ta dựa bảo, này nương môn ý gì?
Nghĩ trên lão tử.
Triệu Linh Nhi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì?
Đã ngươi đã tỉnh lại, ta phải đi.
Diệp Thu cất bước, hướng phía cửa hang đi đến.
Chỉ thấy Triệu Linh Nhi vung tay lên, đám kia hồ ly ùa lên, đem cửa hang vây chật như nêm cối.
Hồng hồ ly, các ngươi lại muốn ngăn ta?
Hồng hồ ly chỉ là nhìn thoáng qua Diệp Thu, lập tức chạy đến Triệu Linh Nhi sau lưng, hoàn toàn một bộ người hầu dáng vẻ.
Diệp Thu tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ vào Hồng hồ ly, chửi ầm lên,
"Đóa, xuất sinh chính là xuất sinh, lao tử quá thiện lương, lúc trước thì không nên giúp các ngươi."
"Nha, Diệp công tử, ngươi tức giận."
"Triệu Linh Nhi, ngươi không biết không ngủ, lão tử có tức giận hay không, ngươi biết rõ còn cố hỏi."
Triệu Linh Nhi không hề tức giận, ngược lại vừa cười vừa nói, "Diệp công tử, ngươi vừa rồi không phải để cho ta báo đáp ngươi sao?
Hiện tại, ta nghĩ kỹ thế nào báo đáp."
Diệp Thu khoát khoát tay, lạnh giọng quát lớn, "Báo đáp cũng không cần rồi, hiện tại ta nghĩ lập tức rời đi nơi này,
ok."
"Diệp công tử, ngươi gấp làm gì?"
"À, đường đường nam nhi bại thượng, lại sợ một nhược nữ tử, chuyến đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác.
Ít nói lời vô ích, đội vàng phóng lao tử đi.
Cho dù bị người chê cười, thì so với không tới mạnh hơn."
Triệu Linh Nhi lại tiến lên mấy bước.
"Dừng lại, đừng tới đây a, ta đến đây, ngươi năng lực bắt ta làm thế nào?"
Nhìn Triệu Linh Nhi vẻ mặt phách lối nét mặt, Diệp Thu tức giận đến thật nghĩ một quyền đập tới.
Thấy Diệp Thu nắm chặt nắm đấm, Triệu Linh Nhi kéo kẹt cười một tiếng.
"Ôi, Diệp công tử, ngươi muốn đánh ta?"
"Ha ha, đến nha, đến đánh ta."
Diệp Thu cũng không dám động thủ, sợ Triệu Linh Nhi lại náo ra yêu thiêu thần tới.
Chương 140, Hầu Vương khiêu chiến. Chương 140, Hầu Vương khiêu chiến. Triệu Linh Nhi cười.
"Ngươi, ngươi cười cái gì?"
"Ha ha, nhìn tới Diệp công tử hay là hiểu được thương hương tiếc ngọc."
"Hừ, Triệu Linh Nhi, ngươi khác tự mình đa tình.
Ngươi dù sao cũng là một nước hoàng phi, hiện tại lại bắt nạt một đại tiểu hỏa, nói ra không sợ bẽ mặt."
Triệu Linh Nhi khỏe miệng dương lên, lại phóng ra một bước dài.
Lúc này, hai người cách xa nhau chỉ có nửa mét.
"Diệp công tử, ngươi nghe kỹ cho ta, hôm nay báo ân, ngươi theo hay là không theo?"
"Ý gì?
Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ ép buộc lão tử?"
Thấy Triệu Linh Nhi gật đầu, Diệp Thu cực độ buồn bực.
Đường đường nam nhi bại thượng, bây giờ thế mà bị một nữ nhân bắt nạt thành như vậy.
Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn.
"Làm sao vậy, Diệp lang, ngươi tức giận?"
Triệu Linh Nhi quyết miệng cười một tiếng.
"Triệu Linh Nhi, ngươi đừng khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng lão tử thật không dám động thủ đánh nữ nhân."
"Nào biết," Triệu Linh Nhi lại ngoắc ngón tay, vẻ mặt khinh thường nét mặt, phảng phất đang nói, "Diệp Thu, Diệp Thu, ta chắc chắn ngươi sẽ không động thủ."
Diệp Thu phẫn nộ tới cực điểm.
Hắn do dự mấy giây, hay là nắm tay bỏ tới.
Thấy Diệp Thu đánh tới, Triệu Linh Nhi thế mà không có trốn tránh, giống như trên mặt nụ cười.
Mắt thấy nắm đấm muốn nện vào Triệu Linh Nhi trên người, lúc này,
Hồng Hồ cùng Bạch Hồ đồng thời theo hai bên trái phải đánh tới. Giờ phút này, Diệp Thu chú ý toàn bộ trên người Triệu Linh Nhi, lại thêm hai con hồ ly đột nhiên ra tay, thời gian ngắn như vậy, nhường Diệp Thu căn bản không kịp làm ra phản ứng. Vui mừng là, luôn luôn theo sát Hồ Vương, thấy Diệp Thu gặp nguy hiểm, trực tiếp vươn ra hai tay che chở Diệp Thu. Kết quả, hồ ly đánh lén thất bại, dường như cùng một thời gian, đâm vào rồi Hồ Vương trên lồng ngực. Diệp Lang, ngươi thật nhẫn tâm đả thương ta. Triệu Linh Nhi gắt gao nhìn Diệp Thu. Đóa, lão tử cũng không động thủ đánh nữ nhân, ngươi ngoại trừ. A, vậy ngươi phóng ngựa đến đây đi. Nói xong, Triệu Linh Nhi chỉ là thân ảnh khẽ động. Một giây sau, nàng đã đến Diệp Thu sau lưng. Ngươi, tốc độ ngươi sao nhanh như vậy? Thời gian một cái nháy mắt, thế mà di động mười mấy mét, tốc độ này quá làm cho người ta chấn kinh rồi. Diệp Thu tuyệt đối không ngờ rằng, mặt ngoài yếu đuối mong manh, sở sở động lòng người nữ nhân, quả thực nhường hắn lau mắt mà nhìn. Diệp Lang, Diệp Lang, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể đem ta biết bí mật toàn bộ kể ngươi nghe. Đúng, ta còn có thể rất nhiều bản lĩnh à, có muốn hay không ta dạy ngươi mấy chiêu? Nghe được Triệu Linh Nhi cực kỳ khiêu khích ngữ, Diệp Thu cắn răng nói ra, Triệu Linh Nhi, ngươi thì chỉ biết tránh né sao? Tiếp theo, hắn quay người lại vung ra một quyền. Lần này, Triệu Linh Nhi tại chỗ bất động. 10 mét, 8 mét, 5 mét. Mười mấy giây sau, Diệp Thu nắm đấm sắp chạm đến Triệu Linh Nhi cái mũi. Đột nhiên, Triệu Linh Nhi động, nàng chỉ là duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, nhấn tại Diệp Thu trên nắm tay. Lập tức, Diệp Thu lại không thể đi tới mảy may. Cái này chuyện gì xảy ra? Hừ, lão tử là nam nhân, làm sao có khả năng đánh không lại một nữ nhân đâu? Diệp Thu dùng hết toàn bộ khí lực, lần nữa vung ra một quyền. Đáng tiếc, vẫn là bị Triệu Linh Nhi một chỉ chặn, với lại không cần tốn nhiều sức. Đóa, ngươi này sử dụng cái gì tà chiêu? Diệp Lang, vừa nãy ta không phải nói, để ngươi không nên coi thường ta, ta chỉ là tùy tiện bộc lộ tài năng, để ngươi được thêm kiến thức. Hầu Vương thấy Diệp Thu bị khi dễ, nó một quyền đập tới. Diệp Thu thấy thế, hô to một tiếng, Hầu Vương, ngươi mau dừng tay, đồng thời đẩy Triệu Linh Nhi một cái. Triệu Linh Nhi, cẩn thận. Mặc dù vừa nãy Triệu Linh Nhi thể hiện rồi kinh người câu chuyện thật, nhưng mà giờ phút này là Hầu Vương phát động một kích toàn lực, Diệp Thu lo lắng Triệu Linh Nhi không địch lại Hầu Vương, mà Hầu Vương một quyền kia có thể biết trọng thương Triệu Linh Nhi. Mặc dù Diệp Thu có chút ghét nữ nhân này, nhưng mà hắn không hy vọng nữ nhân này bị thương. Diệp Thu cũng không biết chính mình tại sao lại quan tâm Triệu Linh Nhi an nguy, lẽ nào cũng bởi vì nữ nhân này dài xinh đẹp? Thế nào, ngươi đang quan tâm ta? Triệu Linh Nhi quyết miệng cười một tiếng. Thôi đi, lão tử không rảnh quan tâm ngươi, chỉ là không nghĩ ngươi chết sớm như vậy. Rồi thấy Diệp Thu không thừa nhận, Triệu Linh Nhi thì không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Hầu Vương, quát lớn, chỉ là một hầu tử, dám trêu chọc bản phi. Hôm nay, bản phi nhường cái này con khỉ ngang ngược ghi nhớ thật lâu. Nói xong, Triệu Linh Nhi nắm tay, trực tiếp đúng đánh ra. Trời ạ, nữ nhân này điên rồi. Thế mà cùng Hầu Vương so khí lực. Diệp Thu mắng to Triệu Linh Nhi thật quá ngu xuẩn. Nào biết, một giây sau hắn bị hung hăng đánh mặt rồi. Trong nháy mắt, hai bên nắm đấm sở đụng vào nhau. Chỉ thấy Hầu Vương bay ngược mười mấy mét, ở giữa không trung ngay cả lật ra tốt lăn lộn mấy vòng về sau, nặng nề té lăn trên đất, mà Triệu Linh Nhi tại chỗ bất động một bước. Hầu Vương, Hầu Vương, ngươi không sao chứ? Diệp Thu đội vàng chạy tới, lo lắng Hầu Vương bị thương. Hầu Vương lắc đầu, vẻ mặt hổ thẹn bộ dáng. Hầu Vương, ta dịu ngươi lên. Và Hầu Vương đứng bước về sau, nó tay trái giận chỉ Triệu Linh Nhi, ngoắc ngón tay. Hầu Vương, ngươi điên rồi, còn muốn khiêu chiến một lần. Diệp Thu vốn cho rằng Hầu Vương nếm mùi thất bại sau biết thành thành thật thật, không ngờ rằng nó thì sĩ diện, vẫn còn muốn tìm mùi mặt. Tốt, tốt, bản phi cho ngươi một cơ hội. Triệu Linh Nhi ngoắc ngón tay, ra hiệu Hầu Vương phóng ngựa đến. Hầu Vương dùng sức đấm đấm lồng ngực, sau đó tả hữu đồng thời ra quyền đánh ra. Lần này, Triệu Linh Nhi vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Mười mấy giây sau, không giống nhau khỉ sau tới gần, nàng hóa quyền là trưởng, một trưởng vung rồi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, bốn phía nổi lên một hồi gió mát. Veo một cái, một tiếng tiếng xé gió vang lên. Một giây sau, Hầu Vương lần nữa bị đánh bay, đồng thời, lồng ngực xuất hiện mấy đạo không sâu vết cắt, có điểm giống chủy thủ xẹt qua dấu vết. Thấy cảnh này, Diệp Thu khiếp sợ đến cực điểm. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện lên cổ trang kịch bên trong cao thủ tuyệt thế, tỉ như Âu Dương Phong, Quách Tĩnh, Tiểu Phong các loại. Thế nào, ngươi cho rằng bản phi công phu làm sao? Ha ha, chỉ cần ngươi đi theo ta, vừa đạt được rồi ta người, lại nhiều thêm một vị cao thủ tuyệt thế bảo hộ, nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, ngươi còn có cái gì tốt do dự? Triệu Linh Nhi là cố ý lộ mấy tay, chính là vì trấn trụ Diệp Thu. Ngươi có mục đích gì? Diệp Thu biết mình bao nhiêu cân lượng, chính mình chỉ là một phổ thông thông sinh viên, mà nữ nhân trước mắt này, đây chính là đại hạ hoàng phi, thân phận tôn quý, thế nhưng nữ nhân này, sao như thế chủ động đâu? Nữ nhân càng xinh đẹp, càng không thể tin tưởng các nàng, phải biết từ xưa hồng nhan nhiều kẻ gây tai họa. Diệp Thu cũng không muốn vì một nữ nhân ném mạng. Ha ha, Diệp công tử, ngươi một không có tiền, hai không có công phu, bản phi năng lực đổ ngươi cái gì? Đổ ngươi có thể cho bản phi vinh hoa phú quý, hay là đổ ngươi có thế để cho bản phi luyện thành tuyệt thế thần công? Bản phi sở dĩ như vậy, đơn giản chính là nghĩ báo ân. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thu vẻ mặt nghi ngờ nhìn nữ nhân này. Thế nào, ngươi cho rằng đâu? Ngay tại Diệp Thu suy nghĩ lúc, đột nhiên hàn động kịch liệt lay động. Triệu Linh Nhi sắc mặt đại biến. Chương 141, cùng chung hoạn nạn. Chương 141, cùng chung hoạn nạn lay động kịch liệt, nhường Diệp Thu thân thể đùng đưa trái phải. Đồng thời, đám kia hồ ly như ong vỡ tổ xông ra sân động. Không tốt, hàn động muốn sụp đổ. Triệu Linh Nhi hướng phía Diệp Thu hô to một tiếng. Diệp công tử, còn thất thần làm gì? Mau trốn a. Diệp Thu thì không có do dự, lôi kéo Hầu Vương vọt thẳng hướng cửa hang. Thế nhưng, hang động lay động càng thêm kịch liệt. Hắn vừa chạy vài chục bước, đột nhiên, một cục đá to lớn theo đỉnh động rơi xuống. Diệp Thu chỉ lo đi đường, căn bản không có ý thức được nguy hiểm từ trên trời giáng xuống. Lúc này, Triệu Linh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua. Không xong, Diệp công tử gặp nguy hiểm. Diệp công tử, cẩn thận. Diệp Thu đầu tiên là sửng sở, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Trời ơi, hòn đá cấp tốc rơi xuống, mắt thấy muốn nện vào trên đầu của mình, như lập chúng, không chết chỉ sợ cũng là người thực vật. Như thế khoảng cách, Diệp Thu căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn tảng đá rơi xuống. Lúc này, trong đầu hắn bỗng chốc hiện lên Tô Tiểu Ngọc, một tháng trước tại Đào Hoa thôn gặp gỡ bất ngờ rồi trước mẹ của bạn gái, liền nghĩ tới Tống Vân Hà, còn có Hoa Khôi cảnh sát Tống Vân Mai, bạn học cũ tiếp viên hàng không hạ tiệp các loại. Lẽ nào hôm nay chính mình phải chết ở chỗ này? Dựa vào, lão tử còn trẻ, còn chưa kết hôn, như bị một khối đá đập chết rồi, chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhìn chạy tứ tán hồ ly, Diệp Thu lửa giận ngút trời. Mẹ nó, nếu không phải là bởi vì các ngươi bọn này xuất sinh, lão tử cũng sẽ không đem mệnh nằm tại chỗ này. Hàn động sụp đổ, bọn này hồ ly cố lấy làm mệnh, không có một đến giúp đỡ, quả thực nhường Diệp Thu thất vọng đau khổ. Ngay tại hắn lửa giận ngút trời lúc, đột nhiên, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Còn tốt, một bên Hầu Vương tay mắt lanh lẹ, một bay lên không nhảy vọt, kịp thời ôm lấy Diệp Thu. Qua mấy giây, Diệp Thu lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt một màn nhường hắn triệt để kinh ngạc. Chỉ thấy Triệu Linh Nhi tay trái nâng khối kia nặng đến hơn 300 cân đá tảng. Ngươi làm sao có khả năng? Diệp Thu quả thực không thể tin được, một nữ tử lại có như vậy khí lực. Diệp Thu, còn sững sờ làm gì? Không muốn chết vội vàng chạy. Triệu Linh Nhi hô to một tiếng. Đồng thời, nàng thẳng tắp thân thể, chính từng chút một xuống dưới ngồi xổm, gương mặt xinh đẹp chậm rãi biến đỏ. Triệu cô nương, ngươi không sao chứ? Diệp Thu lập tức nhìn ra khác thường. Không xong, Triệu Linh Nhi chỉ sợ không kiên trì nổi. Diệp Thu, ngươi đừng lề mề, không muốn chết xéo đi nhanh lên. Nếu không phải là mình đang toàn lực nâng đá tảng, Triệu Linh Nhi rất muốn cho Diệp Thu một cái tát. Bản phi liều chết chống đỡ đá tảng, cho ngươi sáng tạo chạy trối chết cơ hội, ngươi ngược lại tốt, tại đây lằng nhà lằng nhằng. Không được, ta đường đường nam nhi bại thượng, sao có thể vứt xuống một nữ nhân, chỉ lo chính mình đảm mệnh đâu. Diệp Thu nét mặt nghiêm trọng, trực tiếp chạy tới. Khốn nạn, ngươi nghĩ làm gì? Triệu Linh Nhi đã đoán được, Diệp Thu nhất định là nghĩ đến giúp mình, nhưng hắn một người bình thường, có thể hỗ trợ cái gì đâu. Nói không chừng còn có thể cho mình thêm trở ngại. Chẳng qua, nàng thật cao hứng. Diệp Thu, bản phi quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là một có tình có nghĩa nam tử. Hắc hắc, bản phi coi trọng nam nhân, nhất định phải một mực chộp vào trên tay. Triệu Linh Nhi càng thêm kiên định một cái ý nghĩ, đó chính là dù thế nào, nhất định phải triệt để chinh phục Diệp Thu. Viền ông đến cực điểm, Diệp Thu đã đến trước gót chân nàng. Triệu cô nương, ta tới giúp ngươi. Diệp Thu giơ lên hai tay, sử xuất toàn lực đứng vững đá tảng. Triệu Linh Nhi hơi cười một chút. Diệp công tử, ngươi về sau gọi ta Linh Nhi là được. Linh Nhi. Này 180 độ thái độ chuyển biến, nhường Diệp Thu trong lúc nhất thời lại có chút ít không thích ứng. Thế nào, ngươi không muốn? Hay là nói Linh Nhi tên này không dễ nghe? Diệp Thu đội vàng lắc đầu. Triệu cô nương, ngươi hiểu lầm rồi, ta tuyệt không có ý tứ kia. Linh Nhi, Thủy Linh tâm ý, em hai, người cũng như tên. Nghe Diệp Thu khích lệ, Triệu Linh Nhi mặt lại phát ra một tia hồng nhuận. Nàng vụng trộm liếc qua Diệp Thu, ánh mắt bên trong lại chảy ra mấy phần yêu thương. Triệu Linh Nhi không cách nào tưởng tượng, chính mình cùng Diệp Thu chỉ là gặp mặt một lần, làm sao lại động tình đâu? Lúc này, Hầu Vương thì chạy tới giúp đỡ. Ba người hợp lực nâng đá tảng. Thời gian lặng yên trôi qua. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Triệu Linh Nhi khôi phục rồi thể lực. Diệp công tử, ngươi cùng Hầu tử lập tức ra ngoài, ta đến xử lý tảng đá kia. Diệp Thu sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, có chút không tin. Sao? Ngươi đang chất vấn năng lực của ta? Linh Nhi, ta là lo lắng ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện. Ha ha, nhận được công tử nhớ mong, Linh Nhi vô cùng cảm kích. Yên tâm đi, Linh Nhi cùng công tử còn có chưa hết sự tình, làm sao có khả năng trước ngươi mà đi đâu? Chưa hết sự tình? Diệp Thu đầu óc chuyển nhanh chóng, nghĩ nửa ngày, hay là không muốn đã hiểu, này chưa hết sự tình rốt cục chỉ chuyện nào? Linh Nhi, lời này của ngươi ta sao nghe hồ đồ rồi? Cái gì chưa hết sự tình, ta sao không hiểu rõ? Triệu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, không nói cho ngươi. Và thời cơ chín muồi rồi, ngươi tự mình biết. Tốt, các ngươi vội vàng thối lui đến hàn động bên ngoài. Diệp Thu do dự một chút, không biết vì sao, hắn lại rất tín nhiệm Triệu Linh Nhi. Tốt, ngươi cẩn thận một chút lập tức. Diệp Thu mang theo Hầu Vương rời khỏi hàn động. Triệu Linh Nhi đưa mắt nhìn hai người rời khỏi, mãi đến khi biến mất tại tầm mắt bên trong về sau, nàng nín thở, vận chuyển toàn thân chân khí, sau đó đối đá tảng bổ ra một trường. Một giây sau, truyền đến ba tiếng rầm 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 tiếng vang. Đúng lúc này tất cả hàn động chấn động rồi mấy lần. Diệp Thu sắc mặt đại biến. Linh Nhi, Linh Nhi. Giờ phút này, hắn đột nhiên ý thức quay về rồi. Dựa vào, Triệu Linh Nhi là hy sinh chính mình, bảo vệ hắn mệnh. Lập tức, Diệp Thu nét mặt lại bại, khóe mắt chảy ra nước mắt. Hắn quỳ gối cửa hang, nằm dạp trên mặt đất, hai mắt không ánh sáng. Ước chừng qua một phút đồng hồ, đột nhiên, Diệp Thu cảm giác có người vỗ vỗ bờ vai của mình. Hầu Vương, ngươi đừng để ý tới ta. Hắn tưởng rằng Hầu Vương. Thế nhưng, bả vai lại bị người chụp rồi ba lần. Hầu Vương, ngươi có phiền hay không? Không thấy được lao tử đang đau lòng sao? Diệp Lang, ngươi đang lo lắng ta. Nghe được thanh âm này, Diệp Thu sửng sốt hồi lâu. Khi hắn nhìn lại, đúng là Triệu Linh Nhi. Trong nháy mắt, Diệp Thu vui vẻ không thôi, lại trực tiếp ôm lấy nàng, sau đó tại nguyên dạo qua một vòng. Triệu Linh Nhi lần thứ hai bị một người nam nhân như vậy ôm, gương mặt xinh đẹp đống chốc đỏ bừng. "Diệp Lang, Diệp Lang, mau thả hạ ta!" Triệu Linh Nhi vừa nói, bên cạnh nhẹ nhàng dãy rủa. "Linh Nhi, không, ngại quá, ta vừa nãy nhất thời vui vẻ, không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi." Diệp Thu ý thức được, mình quả thật lỗ mãng, bị hủ đội vàng nói xin lỗi nhận lầm. Không ngờ rằng, Triệu Linh Nhi lại khoát khoát tay. "Không sao cả, không sao cả." Tiếp theo, vừa cười hỏi, "Diệp Lang, vừa nãy ngươi ôm của ta lúc, ngươi là cảm giác gì?" "Cảm giác gì?" "Trời ơi, tại Diệp Thu trong ấn tượng, nữ tử thời cổ đại rất thận trọng, sao thân làm hoàng phi Triệu Linh Nhi, lại như vậy trực tiếp?" "Không có. Không có cảm giác gì." Diệp Thu nào dám thẳng thắn thành khẩn chính mình suy nghĩ chân thật đâu. "Thôi đi, Diệp Lang, ngươi đang nói dối." "Ta không có." Chương 142, làm nữ nhân của ngươi. Chương 142, làm nữ nhân của ngươi. Triệu Linh Nhi trừng Diệp Thu một chút, tức giận nói, "Hừ, tưởng cho ngươi hay là một người nam nhân, có chút ý nghĩ không phải rất bình thường. Ngươi như vậy nhát gan, thực sự là sợ hàng." Nghe xong nữ nhân chửi mình sợ hàng, Diệp Thu tức giận rồi. "Nóa, Triệu Linh Nhi, ngươi mẹ nó nói ai sợ hàng đâu? Lao tử ra môn một chút." "Xì, ngươi nói lao tử nhát gan, tốt, lao tử hiện tại chứng minh cho ngươi xem." Diệp Thu dự định không thèm đếm xỉa rồi. "Hừ, đều là nữ nhân này tự tìm." Triệu Linh Nhi che miệng cười khúc khích. "Ôi, Diệp Lang, ngươi nghĩ chứng minh như thế nào?" "Ta rất sợ," thì vừa nói, còn vừa cố ý ngoắc ngón tay. "Triệu Linh Nhi, đây là ngươi bức ta." Diệp Thu cắn răng nghiến lợi, sau đó một bước đi lên, giữ chặt Triệu Linh Nhi tay trái, dùng sức kéo một cái. Triệu Linh Nhi không hề phòng bị, đống chốc bị chảnh vào Diệp Thu trong ngực. Lập tức, lòng của nàng bịch bịch nảy loạn. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thế nào, ngươi sợ? Vừa nãy ngươi không phải thật khoa trương sao? Chế giễu lão tử không có can đảm. Hiện tại, lão tử để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nam nhân chân chính lẽ nào?" Diệp Thu nghĩ. Ngay tại Triệu Linh Nhi suy đoán lúc, nàng chỉ cảm thấy một dây đặc thần dán tại rồi chính mình ngoài miệng. Trong nháy mắt, Triệu Linh Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, toàn thân run rẩy lên. "Diệp Thu, Diệp Thu, ngươi buông tay." "Lão tử không buông tay, ngươi năng lực sao?" "Ta sai rồi, vừa nãy không nên nói như vậy ngươi, ta xin lỗi." Diệp Thu cười. Hắn dự định hảo hảo trêu chọc hạ nữ nhân này, nhường nàng ghi nhớ thật lâu. "Triệu Linh Nhi, ngươi xinh đẹp như vậy, hai chúng ta lại tại Hoàng Sơn Giã Lĩnh, này cô nam quả nữ. Ngươi, ngươi không thể." "Diệp Thu, ta là đại hạ hoàng phi, ngươi vội vàng buông tay." Diệp Thu vốn định tiếp tục trêu cật dưới, nhưng mà, nhìn thấy Triệu Linh Nhi phẫn nộ ánh mắt, nghĩ nàng kinh khủng thân thủ, thế là bung lỏng ra tay trái. Triệu Linh Nhi ngây ngẩn cả người. "Giá hỏa này ý gì? Chính mình chẳng qua là làm bộ tức giận, hắn làm sao lại thu tay lại?" "Hừ, quả nhiên là nhát gan người." Nghe được Triệu Linh Nhi tiếng thở dài, Diệp Thu có chút sững sờ. "Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Vừa nãy ta quá vọng động rồi, không nên đùa giỡn ngươi, ngươi đừng để trong lòng." Triệu Linh Nhi lắc đầu. "Không sao, chúng ta đi thôi." Diệp Thu rõ ràng nhìn ra, thời khắc này Triệu Linh Nhi có chút thất lạc, còn có một chút thất vọng, về phần tại sao, hắn không cách nào biết được nguyên nhân. "Ừ, ta thì cần phải trở về." Hai người đi vài bước, Diệp Thu dường như nghĩ tới một sự kiện, vừa quay đầu lại, phát hiện một đám hồ ly theo sau lưng. "Linh Nhi, những thứ này hồ ly làm sao bây giờ?" "Đúng, chúng nó làm sao lại như vậy trông coi băng quan?" "Kỳ thực ta cũng không biết. Bất quá, ta đoán không lầm lời nói, hẳn là năm đó vì ta thiết trận Bạch Vân đạo trưởng liên quan đến. Hẳn là hắn nhường hồ ly đời đời kiếp kiếp thủ hộ ta, mãi đến khi người hữu duyên xuất hiện mới thôi." Diệp Thu vừa cười vừa nói, "Chiều ý của ngươi là, đúng là ta người hữu duyên kia." "Ừ, bằng không, ngươi cũng không có khả năng tỉnh lại ta." Triệu Linh Nhi nói xong, quay đầu hướng hồ ly vẫy vẫy tay, trầm giọng phân phó nói, "Ta đã thức tỉnh, cảm tạ các ngươi luôn luôn thủ hộ ta, lần nữa ta vô cùng cảm kích. Từ nay về sau, các ngươi tự do, cũng tản đi đi." Tại hai con hồ ly dẫn đầu dưới, chúng nó toàn bộ nằm rạp trên mặt đất hành lễ. Triệu Linh Nhi chắp tay đáp lễ. Hai người vừa đi vừa nói. Diệp Thu cho Triệu Linh Nhi giảng không ít hiện đại tri thức, mà Triệu Linh Nhi đem đại hạ hoàng thất bí mật dường như nói thẳng ra. Cho chuyện một chút, nét mặt của hắn càng thêm nghiêm túc. Năm đó, Triệu Linh Nhi bị Trần Hoàng hậu hãm hại dẫn đến tử vong, nếu không phải Long Hồ Sơn Bạch Vân đạo trưởng, chỉ sợ Triệu Linh Nhi thành cô hồn dã quỷ. Bây giờ, Triệu Linh Nhi bị chính mình tỉnh lại. Như vậy, con rắn kia hạt hoàng hậu đâu? Linh Nhi, có hay không có một loại khả năng, Trần Hoàng hậu bị người tỉnh lại? Nghe được này, Triệu Linh Nhi sắc mặt đại biến. Nàng thất thần trọn vẹn 2 phút. "Diệp Thu, ngươi nói có chút ít có thể." "Hừ, ta cùng Trần Đình Đình không đội trời chung, nếu có thể gặp phải, nhất định phải tự tay giết nữ nhân này." Diệp Thu lại ý thức được một vấn đề. Suy nghĩ một lúc, hắn vẫn là nói, "Linh Nhi, ta sau đó nói lời nói, có thể không xuôi tai, sẽ để cho ngươi tức giận, nhưng mà, ta vẫn còn muốn nói." "Không sao, ngươi nói đi, mặc kệ ngươi nói cái gì, thì mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không trách ngươi." Nhìn Triệu Linh Nhi cặp kia hàm tình mạch mạch con mắt, Diệp Thu vô cùng cảm động, đồng thời thì âm thầm xin thề, nhất định phải bảo hộ Linh Nhi, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm hại. Năm đó Trần Hoàng hậu năng lực giết ngươi một lần, một khi nàng lần nữa thức tỉnh, cũng được, lại giết ngươi một lần. Tương lai có một ngày, hai người các ngươi thật đụng phải, ngươi nên làm cái gì? Triệu Linh Nhi nắm chặt song quyền, thư lạnh một tiếng. "Trần Đình Đình, nàng như đến chi, ta tất phải giết thật là khí phách khẩu khí. Ân, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi cảm ơn ngươi. Bất quá, đây là ta cùng Trần Đình Đình nhân đoán cá nhân, ta không nghĩ liên lụy nhiều hơn nữa người, nhất là ngươi, biết không?" Diệp Thu nắm Triệu Linh Nhi tay, nhẹ nhàng vuốt ve trán của nàng, vừa cười vừa nói, xoa nữ nhân, ngươi sự tình chính là ta Diệp Thu chuyện. Ai dám khi dễ ngươi, lão tử cùng với nàng liều mạng. Diệp Lang, cảm ơn ngươi, ta nghĩ làm nữ nhân của ngươi, có thể chứ? Ân. Triệu Linh Nhi vui vẻ không thôi, ôm tại Diệp Thu trong ngực. Cứ như vậy, trên đường đi, hai người liếc mắt đưa tình. Tô A Di, Hạ Tiệp nàng chết rồi. Tống Vân Hà vừa nói vừa khóc. Tiểu Hà, Tiểu Tiệp chỉ là rơi xuống rồi, sinh tử chưa định, ngươi không nên bi quan như vậy. Tô Tiểu Ngọc nhìn một chút Thâm Uyên, mặc dù nàng cảm giác như thế độ cao rơi xuống, dường như không có còn sống có thể, nhưng mà là tất cả đoàn đội dẫn đầu đại tỷ, lúc này nàng chỉ như vậy lý do. Lúc này Diệp Hoan chạy tới, nàng cúi đầu nhìn một chút Thâm Uyên, tựa hồ tại do dự. Tô A Di, Tiểu Hà, bất kể thế nào, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Nói xong, nàng thân thể xuống dưới nghiêng, chuẩn bị nhảy đi xuống. Tiểu Hoan, ngươi muốn làm gì? Nhìn ra Diệp Hoan ý nghĩ, Tô Tiểu Ngọc đội vàng kéo lại tay của nàng. Tô A Di, ngươi buông tay, ta muốn xuống dưới tìm Tiểu Tiệp. Hoan tỷ, ngươi không nên vọng động. Phía dưới sâu không thấy đáy, cho dù ngươi nhảy xuống, có thể tìm tới Tiểu Tiệp sao? Nếu ngươi xảy ra chuyện rồi, và Diệp Thu quay về, chúng ta sao cùng hắn bàn giao? Tống Vân Mai lo lắng Diệp Hoan thật nhảy đi xuống, gắt gao ôm lấy nàng. Các ngươi buông tay, ta muốn xuống dưới. Lúc này, Dương Kim Phượng thì đến đây. Đột nhiên, nàng vung tay lên, hung hăng nện ở sau gáy Diệp Hoan. Không lâu lắm, Diệp Hoan hôn mê bất tỉnh. Tiểu Phượng, ngươi muốn làm gì? Chúng nữ không rõ, Dương Kim Phượng vì sao ra tay đánh ngất xỉu Diệp Hoan? Tô A Di, Hà tỷ, Mai tỷ, ta đánh ngất xỉu Hoan tỷ cũng là vì nàng tốt. Các ngươi vừa nãy thì nhìn thấy, Hoan tỷ không nên nhảy đi xuống. Thật muốn như vậy, mười mấy thước độ cao, không chết cũng là tàn phế. Hiện tại, chúng ta đã mất đi Tiểu Tiệp, không thể lại chết Hoan tỷ rồi. Dương Kim Phượng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích. Nào biết, trầm mặc một lúc lâu, Âu Dương Tiểu Uyển lại lên tiếng. Chương 143, hai nữ nội chiến. Chương 143, hai nữ nội chiến. Hạ Tiệp khỏe mắt chảy ra nước mắt, giờ khắc này, nàng tại cùng thế giới này tạm biệt. Thế là, Tô Tiểu Ngọc dẫn đường, Tống Vân Hà, Tống Vân Mai đỡ lấy Diệp Hoan, Âu Dương Tiểu Uyển, Dương Kim Phượng theo sát phía sau, một đoàn người hướng phía bắc biên đường nhỏ đi đến. Tô A Di, dòng nước vội như vậy, đều đi qua lâu như vậy, Tiểu Tiệp nhất định bị bọn tới hạ du. Lao sư, lao sư, ngài nghìn vạn lần đừng nói như vậy. Năm đó chỉ có ngài nguyện ý làm đạo sư của ta, những năm này may mắn mà có lao sư vất vả cần cù vun trồng, học sinh mới có thành tựu ngày hôm nay. Ngài là ta sinh mệnh quý nhân, càng là hơn ân nhân. Tiểu Mang, là lao sư hại ngươi, đem ngươi lừa gạt tới nơi này, vi sư có lỗi với ngươi, ta vừa rồi không phải đã giải thích qua. Thâm Viên cao như vậy, ta lo lắng Hoan tỷ xảy ra chuyện, cho nên mới đánh ngất xỉu nàng. Sao, ta làm như vậy lẽ nào sai lầm rồi? Hắn có chút không dám tin tưởng. Ta cũng vậy, yên tâm đi, học sinh một hồi là vô dụng tại trong bụng. Tiểu Mang, 006 một khi quay về rồi, lập tức nói cho ta biết, ta muốn thu hoạch trực tiếp thí nghiệm số liệu. Hắn trầm giọng nói ra. Mang giáo sư, ta này lại nhớ tới, chúng ta có một chi ba người bảo vệ tiểu đội, vừa lúc ở Gjin Island phụ cận thi hành nhiệm vụ, như vậy ta mệnh bọn hắn đi xem, thuận tiện đem số 006 mang về đúng à? Tiểu Uyển, Tiểu Phượng, nếu không đem mâu thuẫn tạm thời để một bên, chúng ta hay là nghĩ cách cứu viện Tiểu Tiệp cách đi thâm đàm bên trong. Hạ Tiệp rơi vào về sau ở trong nước vùng vây hơn nửa ngày, đáng tiếc nàng không biết bơi, lại thêm bình thường rất ít rèn luyện, không bao lâu khí lực hao hết. Nói xong, Trần Cương nước mắt tuôn đầy mặt. Đi, chúng ta đi vòng qua, đến dưới hồ sâu vừa nhìn xem máy truyền cảm xảy ra vấn đề, chúng ta không cách nào thu hoạch hiện trường video, cho nên về phần nguyên nhân gì, ta thì không rõ ràng. Đái Minh sắc mặt biến hóa, hắn mím môi một cái, dường như muốn nói gì. Đái Minh lắc đầu. Dương Kim Phượng cũng không muốn đem sự việc làm lớn chuyện, rốt cuộc vừa trừ đi Hạ Tiệp, nàng không nghĩ lại lập tức đắc tội Âu Dương Tiểu Uyển, biến thành mục tiêu công kích. Nói xong, Dương Kim Phượng lại khóc. Lão sư, ngài nói là sự thật. Mô phỏng sinh vật hải quy xảy ra vấn đề. Tô A Di, Âu Dương Tiểu Uyển ngậm máu phun người, ngươi phải làm chủ cho ta a. Ân, số 006 máy móc hình như xảy ra vấn đề. Dương Kim Phượng gầm thét một tiếng, tốt, ngươi rất tốt. Âu Dương Tiểu Uyển, hiện tại ngươi có thể giải thích sao? Đái Minh biến sắc. Sau đó, vợ dân ở trước mặt hướng thủ hạ ra lệnh. Được rồi, kia làm phiền ngươi. Âu Dương Tiểu Uyển gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Uyển, Tiểu Phượng, chuyện này muốn ta nói, hai người các ngươi cũng có sai. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp tìm thấy Tiểu Tiệp, mà không phải ở chỗ này lẫn nhau chỉ trích, đột nhiên tạo ra. Dương Kim Phượng, ta hoài nghi ngươi đánh ngất xỉu Hoan tỷ là có ý khác, có lẽ Tiểu Tiệp tốt số, trên đường được người cứu, hoặc là bị nhánh cây treo lại. Kéo dài ước chừng 3 phút, Hạ Tiệp hôn mê bất tỉnh. Hắn đứng dậy hướng phía cửa đi đến, vừa vặn bắt gặp Bờ Răng. Dương Kim Phượng khỏe miệng dương lên, mày nhăn lại, lạnh giọng nói ra, "Tiểu Uyển, lời này của ngươi nghĩa là gì?" Ngay trước mặt Tô A Di nói rõ ràng tiếp theo, Dương Kim Phượng nhìn về phía Tô Tiểu Ngọc. Nghe được câu này, Đái Minh trong lòng giật mình. Dưới mắt, Hạ Tiệp sinh tử không rõ, hai người bọn họ lại dậy rồi xung đột, mặc kệ hướng về ai, thế tất sẽ đắc tội một người trong đó. Lão sư, ngài đây là? Bên này, Tô Tiểu Ngọc đám người tốn gần 20 phút, lượn quanh 7-8 dặm đường, lúc này mới đi vào thâm đàm bên cạnh. Đái Minh trịnh trọng gật đầu một cái. Tiểu Mang, bất kể nói thế nào, là lão sư lừa ngươi. Lão sư hiểu rõ, ngươi rất muốn về nước, ta làm sao không nghĩ đâu. Không nói gạt ngươi, ta luôn luôn quan tâm số 006, là bởi vì nó có thể giúp chúng ta hai rời đi nơi này. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải tìm thấy Tiểu Tiệp. Nghị sinh mệnh sắp đến rồi, cuối cùng nàng nhớ tới người nhà, nghĩ tới Diệp Thu. Diệp Thu, vĩnh biệt, nếu có kiếp sau, ta một nhất định phải trở thành nữ nhân của ngươi. số 7 trên chỗ ngồi, một người mang kính mắt tiểu tử Lái Minh, nhìn thấy trên màn hình cái đó điểm đỏ càng không ngừng lấp lóe, còn truyền đến tích 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 âm thanh. Nhìn ra Tô Tiểu Ngọc làm khó, Tống Vân Hà lên tiếng, tận lực trấn an hai bên, hy vọng hai người bọn họ tạm thời phóng oán hận. Tô A Di, Hà tỷ, ta nghe sắp xếp của các ngươi đái tiên sinh, ngươi có việc. Mang giáo sư khách khí, chúng ta đều là vì lão bản công tác, giúp lẫn nhau là cần phải. Tống Vân Hà vừa nói, một bên bạch lên thánh giá cầu nguyện. Lúc này, Bờ Dân đột nhiên nhớ lại một sự kiện. A, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Không được, ta muốn lập tức hồi báo cho Trần bác sĩ. Chẳng qua, nàng nghĩ kỹ, mục tiêu kế tiếp chính là Âu Dương Tiểu Uyển. Nhìn nước chảy xiết suối nước, nàng nhóm từng cái nét mặt nghiêm trọng. Tô Tiểu Ngọc gật đầu một cái. Một giây sau, nàng hoàn toàn mất đi trí giác. Mà Đái Minh đâu, đem việc này chi tiết hồi báo cho rồi Trần bác sĩ. Ha ha, tiếp tục giả bộ. Dương Kim Vượng, ngươi không được diễn viên đáng tiếc. Âu Dương Tiểu Uyển, ngươi có bằng chứng đâu? Dựa vào cái gì vu oan ta? Hừ, hiện tại tiểu tiệp sinh tử không rõ, ngươi đánh ngất xỉu Hoàn tỷ là ý muốn như thế nào? Tiểu Uyển, ngươi cũng đừng lừa mình dối người rồi. Cho dù là bơi lội cao thủ, rơi vào kiểu này thâm đàm bên trong, cũng là sống chết khó nói. Tô Tiểu Ngọc nắm chặt nắm đấm, nhìn sâu không thấy đáy suối nước. Đột nhiên, thân thể của nàng bắt đầu xoay tròn. Âu Dương Tiểu Uyển hừ lạnh một tiếng, chỉ vào thâm đàm nói ra, Hoàn tỷ tất nhiên quyết định nhảy đi xuống, điều này nói rõ nàng có nắm chắc, nói không chừng còn có thể tìm thấy tiểu tiệp, ngươi ngược lại tốt, ngăn cản Hoàn tỷ đi xuống cứu người, ngươi tốt xấu độc tâm tư. À, ta biết rồi, nhất định là trong sân động, vì bảo tàng chuyện, ngươi đúng tiểu tiệp canh cánh trong lòng, cho nên thừa cơ hội này hạ tử thủ, có đúng hay không? Y đảo bí mật căn cứ, một to lớn giám khống thất bên trong, rất nhiều mặc quần áo màu trắng thí nghiệm nhân viên, chính hết sức chăm chú chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính. Trần Cương quay đầu nhìn hắn một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài một tiếng. Ân, chẳng qua chuyện này, ngoại trừ ngươi cùng ta, tất cả căn cứ không có cái thứ hai hiểu rõ. Nhớ kỹ, mặc kệ khi nào, nhất định phải giữ bí mật. Một khi để người ta biết rồi kế hoạch của chúng ta, hậu quả ngươi cũng biết. Hai mắt nhắm lại một khắc này, nàng liếc qua, phát hiện chính mình tại một vòng xoáy bên trong. Ngay tại nàng vẻ mặt sững sờ lúc, nàng cảm giác xoay tròn biên độ càng lúc càng lớn, con mắt bắt đầu mơ hồ, đầu óc mê muội lên. Chậm rãi thân thể của nàng chìm xuống phía dưới. Tốt, vậy chúng ta lên đường đi gặp hắn muốn nói lại thôi. Trần Cương đẩy cửa, thò đầu ra nhìn xung quanh, xác nhận không ai sau đóng cửa phòng, đi thẳng tới trước bàn làm việc, bật máy tính lên bên trong âm nhạc phần mềm, đem âm thanh giọng đến lớn nhất. Số 006. Không phải tại Green Island hải thử sao? Xuất phát trước, các hạng chỉ tiêu bình thường, làm sao lại như vậy xảy ra vấn đề? Tô Tiểu Ngọc giờ phút này rất bất đắc dĩ. Tống Vân Mai lắc đầu, nàng kết luận Hạ Tiệp không hề còn sống có thể. Dương Kim Vượng, ta và ngươi không quen, làm phiền ngươi về sau gọi ta Âu Dương Tiểu Uyển, ok. Lúc đó Hạ Tiệp dường như tuyệt vọng. Chương 144, Trần bác sĩ uy hiếp chương 144, Trần bác sĩ uy hiếp lão sư, thế nhưng, ngài mới nhất sáng tạo kia hạng bộ kỹ thuật tại thí nghiệm giai đoạn, chỉ sợ. Lão sư, nàng còn có thể cứu sao? Vừa nhìn thấy trên cáng cứu thương nữ nhân, Trần Cương đột nhiên có loại cố hương người nhà cảm giác. Tô Tiểu Ngọc nặng nề thở dài một hơi. Ngay tại hắn hưởng thụ lấy âm nhạc lúc, đột nhiên, tùng tùng tùng, truyền đến một hồi tiếng gõ cửa rồn rập. Tống Vân Mai do dự mấy giây, bụng trộm nhìn thoáng qua Tô Tiểu Ngọc, cúi đầu nhỏ giọng nói ra, "Tỷ, ta và ngươi ý kiến nhất trí." Vợ dân chỉ nữ nhân, quay người muốn đi. "Đúng, đội trưởng mà William, chính chỉ huy hai cái bảo vệ nhân viên, mệnh hai người bọn họ khiêng đi." Nhắc tới Diệp Thu mấy người phụ nhân ánh mắt cũng lấp lóe rồi mấy lần. "Quá, chuyện gì mau nói." Khác tượng đương môn giống nhau. Tống Vân Hà một lòng nghĩ sớm chút nhìn thấy, chính mình tâm tâm nhớ mong nam nhân. "Vợ dân, nữ nhân này ta muốn." Đái Minh còn muốn nói điều gì, lại bị lao sư ngắt lời rồi. Theo William em hay nói, Trần Cương cùng Đái Minh dần dần hiểu rõ rồi chân tướng sự tình. Trần Cương chỉ vào nữ nhân nghiêm nghị chất vấn. Đi vào. William, chuyện gì? Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, luôn luôn khéo hiểu lòng người Âu Dương Tiểu Uyển, lại đứng ở Dương Kim Phượng bên này. Tô Tiểu Ngọc vô cùng không hiểu, mọi người là Hạ Tiệp lo lắng thời khắc, nàng giờ phút này đúng là loại thái độ này, quả thực nhường nàng có chút tức giận. Lúc này, Dương Kim Phượng lại cười lạnh một tiếng. Bí mật căn cứ, lâu một bảo vệ vẫn trung tâm chỉ huy, Bờ Dân bắt chéo hai chân, ngồi ở mềm mại trên ghế làm việc, nghe âm nhạc, trong tay còn bưng lấy một chén hồng rượu. Bờ Dân, ngươi chỉ là bảo vệ đội trưởng, phụ trách tất cả căn cứ an toàn, không có quyền hỏi đến ta cùng mang giáo sư, còn có, chúng ta là 006 bộ môn trực tiếp người phụ trách, tới xem một chút có vấn đề. Rất nhanh, những lời này của nàng khiến cho chúng nữ cộng minh. Thấy tam nữ không muốn vì cứu Hạ Tiệp lãng phí thời gian, Tô Tiểu Ngọc trưng cầu Âu Dương Tiểu Uyển ý kiến. Bờ Dân lấy làm kinh hãi. Hắc, Trần bác sĩ, không ngờ rằng ngươi còn có kiểu này ham mê. Ta thật rất bội phục ngươi. Yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho Anna. William, mặc dù Bờ Dân là bảo vệ đội trưởng, nhưng mà ta là tất cả căn cứ thí nghiệm tổng chỉ huy, có quyền mở trận tướng. Nếu là bởi vì ngươi giấu giếm, dẫn đến 006 hạng mục thất bại, ngươi đoán đoán lao bản sẽ sao đối đãi ngươi? Chấm đã. Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục đi đường đi Tiểu Uyển, ngươi là ý tưởng gì? Được rồi, đội trưởng. Chúng ta vớt 006 lúc, phát hiện một phương đông nữ nhân, rất dài xinh đẹp William, đây là chuyện gì xảy ra? Ha ha, vì đạt được nhiều hơn nữa ủng hộ. Nàng nhìn về phía muội muội. Tô A Di, vừa nãy Mai tỷ không phải nói, từ dạng này độ cao đến rơi xuống, trên cơ bản không có còn sống có thể. Ta thì không rõ, tất cả mọi người đã hiểu đạo lý này, vì sao còn muốn lãng phí thời gian, phí lớn như thế chắc trở. Lẽ nào các ngươi từng cái không lo lắng Diệp Thu sao? không nghĩ sớm chút cùng Diệp Thu gặp mặt sao?
Tô A Di, ta cho rằng Tiểu Phượng nói rất đúng. Tất nhiên Tiểu Tiệp còn sống khả năng tính cơ bản không có, vậy chúng ta nên nắm chặt thời gian đi đường, sớm chút tìm thấy Diệp Thu.
Trần bác sĩ, Mang giáo sư, các người sao tại đây?
Đúng vậy à, Hạ Tiệp sinh tử không rõ, đối với các nàng đã mất đi giá trị lợi dụng, mà Diệp Thu đâu, là tất cả đoàn đội nam nhân duy nhất, trông cậy vào Diệp Thu năng lực dẫn các nàng rời khỏi hải đảo.
Nghe xong có mỹ nữ, Bờ Dân hai mắt tỏa ánh sáng. Bờ Dân vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai người, làm không rõ ràng, hai người bọn họ làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây.
Tiểu Mang, ta có lòng tin, yên tâm đi.
Tại William dẫn đầu dưới, hai người rất mau tới xuống đất một tầng kiểm tra tu sửa thất.
Tô A Di, chúng ta trên đường trì hoãn thời gian quá nhiều rồi, hay là sớm chút lên đường đi.
Cho dù chúng ta bây giờ, dọc theo con suối nhỏ này tìm xuống dưới, có thể hay không tìm thấy Hạ Tiệp, mọi thứ đều là ẩn số, do đó, ta cho rằng vẫn là đi tìm Diệp Thu tương đối thực tế một chút. Tiểu Phượng, ngươi đây là.
Lúc này, hai cái bảo vệ nhân viên giơ lên một cáng cứu thương đi tới, mà trên cáng cứu thương đang nằm một cái tuổi trẻ mỹ mạo phương Đông nữ nhân, dáng người đầy đặn, khí chất tuyệt cao.
Không được, cùng là Long Quốc người, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu nàng.
Lúc này, cả người cao 1m8, mặc bảo vệ phục xuất khí tiểu tử đi đến.
Chỉ mong ngươi người hiền tự có thiên tướng.
Trần bác sĩ, ta nói
Trần bác sĩ, nữ nhân này đã chết, ngươi muốn nàng làm gì?
Đột nhiên, Bờ Dân dường như nghĩ tới một loại khả năng, khóe miệng lộ ra nụ cười bị ổi.
Âu Dương Tiểu Uyển chừng nàng một chút.
William nhìn thoáng qua Bờ Dân, tựa hồ tại trưng cầu ý kiến của hắn.
Lúc này, Trần Cương hô to một tiếng.
Trần Cương đã sớm biết, Bờ Dân người kia, miệng chó không thể mọc được ngà voi, cho nên nghe được lời nói này, hắn ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng.
Chúng ta đi, đừng làm trở ngại chúng ta Trần bác sĩ làm việc. Tô Tiểu Ngọc rất giật mình.
Một bên Đái Minh nhỏ giọng hỏi.
Đó, Trần bác sĩ, ngươi còn có việc?
Lập tức, William sắc mặt đại biến.
Lão sư, nữ nhân này đã hết rồi hô hấp, ngươi bốc lên đắc tội Bờ Dân mạo hiểm, không nên lưu nàng lại, học sinh hay là nhìn xem không rõ.
Đúng a, Diệp Thu là trong lòng các nàng lớn nhất lo lắng.
Bờ Dân vây tay một cái, tất cả bảo vệ nhân viên sôi nổi rút lui.
Đồng thời, Tô Tiểu Ngọc mới chính thức trải nghiệm sẽ tới rồi nhân tính ích kỷ.
Trần Cương vô vô bờ vai của hắn, nói ra, ngươi không có phát hiện, nữ nhân này cũng là lòng quốc người, tất nhiên gặp, nói rõ chúng ta hữu duyên.
Ta không có đoán sai, nàng thời điểm tử vong sẽ không vượt qua nửa giờ, ta có lòng tin đưa nàng phục sinh thấy nữ nhân này, lại mặc một thân tiếp viên hàng không trang phục, cái này khiến Bờ Dân hai mắt túa ra kim quang.
Muội muội, ngươi nghĩ như thế nào?
Vá, ngươi mẹ nó sao hiện tại mới nói cho ta biết?
Đi, mang ta tới.
Bờ Dân nhíu mày, vốn định nổi giận, nhưng mà suy nghĩ một lúc, vẫn là nhịn được.
Đội trưởng, kia nữ nhân này xử lý như thế nào?
Chết rồi bất việc, như vậy, các ngươi xử lý một chút. Đối mặt Trần Cương chất vấn, Bờ Dân á khẩu không trả lời được.
Bờ Dân hung hăng chừng William một chút, thế nhưng hắn cũng không tốt tại ngoài sáng trên ngăn cản.
Ngay tại Trần Cương suy nghĩ thế nào tìm lý do muốn người lúc, đột nhiên một bảo vệ nhân viên vội vàng hấp tấp nói ra, không tốt rồi, nữ nhân này trái tim ngưng đập rất nhanh, tất cả sửa chữa thất, chỉ còn lại Trần Cương cùng Đái Minh thầy trò hai người.
Hạ Tiệp, không phải A Di không muốn tìm ngươi, chỉ là ta một người khó mà phục chúng, hy vọng ngươi chớ có trách ta.
Trần Cương không có phản ứng Bờ Dân, mà là đi đến cáng cứu thương trước, lấy tay sờ lên người phụ nữ tính mạch.
Nhưng mà Bờ Dân lại nhìn thấy Trần Cương còn có Đái Minh.
Đi rồi không có mấy bước, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua, Hạ Tiệp rơi xuống nước chỗ.
Thấy William ấp há đúng, Bờ Dân tức giận rồi.
Giờ phút này, Diệp Hoan vẫn còn đang hôn mê, cho dù nàng có khuynh hướng tiếp tục tìm kiếm Hạ Tiệp, thì không ai ủng hộ.
Báo cáo đội trưởng, số 006 đã bị kéo hồi căn cứ, chỉ là
chương 145, người ngoài hành tinh tiêu bản chương 145, người ngoài hành tinh tiêu bản nhìn tới, chính mình là ngủ say quá lâu, liền ý phục cũng mốc meo biến vị rồi.
Ánh mắt kia, liền như là câu nhân hồn phách, nhiều Diệp Thu si mê, say mê.
Lão sư, ngài xác định nghĩ kỹ, thật muốn đưa đi số 101 phòng thí nghiệm.
Cái gì?
Người ngoài hành tinh huyết dịch mạnh mẽ như vậy?
Diệp Thu đứng ở bên mở, nhìn một chút.
Triệu Linh Nhi tức giận nói xong, đồng thời còn run lên ống tay áo, đem cái mũi dán đi lên người người.
Trần Cương lấy ra một ống tiêm, mà trong ống tiêm chứa một ống tử chất lỏng màu xanh lục.
Diệp Thu nghe xong, trong nháy mắt kích động không thôi.
Diệp Thu càng nghĩ càng kích động.
Nghe được 101 hào phòng thí nghiệm, Đái Minh sắc mặt đại biến.
Tiểu Mang, mau tới đây giúp đỡ, đem nàng nhấc đi số 101 phòng thí nghiệm. Linh Nhi, ta còn là ở chỗ này trông coi đi, lỡ như có người tới, vậy cũng không tốt. Hai người cùng nhau dơ lên Hạ Tiệp, thẳng đến số 101 phòng thí nghiệm.
Ha ha, Tiểu Mang, một hồi ngươi sẽ biết lão sư, phục sinh nữ nhân này, cùng nhất hảo người ngoài hành tinh có quan hệ.
Diệp Lang, đến chưa?
Vì để cho huyết dịch tốt hơn phong thích, Trần Cương dùng tĩnh mạch chuyển dịch phương thức.
Lúc này, Đái Minh lại lo lắng cái khác.
Hoa Bung, là suối nước từ căn cứ thành lập về sau, lão bản không biết từ nơi nào, vận đến rồi người ngoài hành tinh này tiêu bản. Đái Minh đến căn cứ trước đó, một mực là Trần bác sĩ phụ trách. Với lại tất cả về người ngoài hành tinh thông tin, tất cả căn cứ chỉ có Trần bác sĩ một người hiểu rõ, cho nên nghiên cứu đến rồi loại trình độ nào, là học sinh Đái Minh không biết, mà Trần Cương chưa bao giờ lộ ra.
Ngươi sao kết luận ta đi nhầm phương hướng?
Ha ha, ta từ nhỏ trí nhớ không sai, thực tế ở địa lý khối này.
Yên tâm đi, đi theo ta đi, bảo đảm không sao hết. Giờ phút này, Diệp Thu có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác.
Triệu Linh Nhi vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Thu, luôn cảm giác giá hỏa này không đáng tin cậy.
Triệu Linh Nhi tức giận nói, còn có thể phát hiện cái gì?
Không phải liền là chim rừng thỏ hoang loại hình?
Triệu Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp.
Diệp Lang,
lỡ như ngươi nhớ lầm phương hướng rồi, vậy chúng ta không phải uổng công rồi mấy cây số đường.
Lão sư, không một số một mực không có tiếng động.
Cái gì?
Lão sư theo bờ rằng trong tay, đem nữ nhân này đoạt tới, chính là vì nghiệm chứng chính mình thành quả.
Nhìn thấy Diệp Thu cặp kia sắc mị mị ánh mắt, Triệu Linh Nhi không hề để tâm, ngược lại duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài câu mấy lần, vũ mị cười một tiếng, Diệp Lang, ngươi mau xuống đây mà.
Càng nghĩ, hắn quyết định ủng hộ lão sư.
Trần Cương gật đầu một cái.
Ta nghĩ thử một lần, một khi thành công, chắc chắn dẫn tới toàn thế giới manh động, mà ta cũng sẽ trở thành trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất nhà khoa học, lẽ nào là cái này người ngoài hành tinh huyết dịch. Không đợi Diệp Thu phản ứng, Triệu Linh Nhi đã đến hắn trước mặt.
Diệp Lang, đừng nói chuyện ân, bất quá ta có loại dự cảm mãnh liệt, không bao lâu, không một số nhất định sẽ thức tỉnh, đến lúc đó chúng ta có thể hiểu rõ đến nhiều hơn nữa văn minh ở tinh cầu khác. Diệp Lang, ngươi thật không xuống.
Cơ hội bỏ qua liền không có rồi, ngươi có thể nghĩ thông suốt ta đi, thì một chút.
Trên đường đi, hai người bọn họ tiếp nhận rồi tam trọng thân phận thẩm tra đối chiếu, lúc này mới thuận lợi bước vào số 101 phòng thí nghiệm.
Một giây sau, nàng vô cùng cao hứng.
Triệu Linh Nhi đi theo sau Diệp Thu, hai người đi rồi sắp đến một giờ.
Diệp Thu vô cùng im lặng, hắn căn bản còn chưa đã nghiền, kết quả hạnh phúc đến vậy nhanh, đi lại càng nhanh hơn.
Đái Minh quả thực không thể tin được.
Thật đẹp, tốt một cái tuyệt thế giai nhân.
Sau đó, Hạ Thiệp bị nhấc bỏ vào bàn giải phẫu.
Ta đi, lại ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thối.
Lúc này, Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng đẩy, thẹn thùng chạy hướng bên dòng suối nhỏ.
Ngay tại nàng miên man bất định lúc, Diệp Thu đột nhiên cười.
Đại phôi đản, ngươi còn muốn ta thân mấy lần?
Tích tích tích, rất nhanh, một nặng đến 10 tấn cửa đồng từ từ mở ra, đập vào mi mắt là ba cái cao hơn 2 mét, rộng 3 mét hình trụ tròn ống thủy tinh.
Triệu Linh Nhi nhón chân lên, ngẩng đầu nhìn lên.
Linh Nhi, ngươi đây là?
Linh Nhi, nếu ta nhớ không lầm phương hướng lời nói, đoán chừng còn có 3 cây số.
Nghĩ đến này, Đái Minh có chút tức giận.
Diệp Thu đưa tay chỉ hướng bắc biên cách đó không xa.
Nếu có thể hừng hực lạnh tốt bao nhiêu dựa vào, nữ nhân này rõ ràng là đang đùa giỡn lão tử.
Linh Nhi, đi nhanh đi.
Lại trì hoãn một hồi, lập tức liền trời đã tối rồi tiểu mang, lão sư hiểu rõ, đối với chuyện này, người đúng ta có ý kiến, có thể nữ nhân này đã chết, nếu để cho bờ dần tiếp nhận, nàng tất nhiên sẽ ném tới số 2 thí nghiệm hải vực, biến thành những kia sa ngư mỹ thực, và như thế, còn không bằng làm việc cho ta, chí ít ta có thể cho nàng lưu một toàn thây, có lẽ là vừa thức tỉnh không lâu, nàng thể lực rõ ràng theo không kịp, lúc này đã là thở hổn hển.
Triệu Linh Nhi nhu tình như nước trường Diệp Thu một chút.
Phải biết, suối nước so với bình thường nước sông rõ ràng hơn lạnh, càng sạch sẽ.
Linh Nhi, ngươi xem một chút bên ấy giờ khắc này, nàng cảm giác toàn thân sảng khoái, cả người phảng phất tại tiếp nhận một hồi thiên nhiên tẩy lễ.
Đóng lại cửa đồng về sau, Trần Cương mở ra che đậy trang bị, chỉ không một số ống thủy tinh, vừa cười vừa nói, "Tiểu Mang, nói thật cho ngươi biết, ta đã có rất lớn tiến triển."
"Ha ha, nữ nhân này xuất hiện thật là đúng lúc, vừa bạn có thể thí nghiệm làm sao bây giờ?"
"Xuống không được đi."
Thấy lão sư cố chấp như thế, Đái Minh thì không nhiều lời.
"Hắc hắc, ngươi đoán ta phát hiện cái gì?"
Một phút đồng hồ sau, bịch một tiếng vang lên, suối nước nổi lên từng đạo gợn sóng. Triệu Linh Nhi giang hai cánh tay, thưởng thụ lấy tắm rửa mang tới vui vẻ.
"Hừ, ngươi cái tên này, sao không một chút nào hiểu rõ thương hương tiếc ngọc?
Ngươi không nhìn thấy ta toàn thân là mồ hôi, mệt sắp không được." Trần Cương gật đầu một cái, vẻ mặt kích động nói, "Ha ha, thông qua mấy năm qua này nghiên cứu, ta phát hiện người ngoài hành tinh huyết dịch có thể khiến cho chết đi động vật lại lần nữa tỏa ra sự sống." Diệp Lang, "Ngươi cười cái gì?"
Nghe những lời này, Triệu Linh Nhi mặt sầm lại.
Trong đó, nhất hào ống thủy tinh bên trong, ngâm nhìn một toàn thân màu xanh lá người ngoài hành tinh, nhị hào ống thủy tinh thì là một cái cùng loại khủng long sinh vật, tam hào ống thủy tinh nằm ngửa một cùng loại nệ, lại có chút như bạch tuộc quái thai.
Nghe lão sư giải thích, Đái Minh lâm vào trầm giọng.
Triệu Linh Nhi lầm bầm lầu bầu nói xong, trong đầu hiện lên chính mình năm đó biến thành hoàng phi về sau, mỗi đêm trong hoàng cung ngâm sữa bò tắm, còn có theo cả nước các nơi sưu tập danh hoa, cảm giác kia thật là sảng khoái rồi.
Dựa vào, lão tử số đào hoa cũng thực không tồi, không ngờ rằng một ngày kia cũng có thể nhường một nước hoàng phi chủ động dâng nụ hôn.
Chương 146, hai nữ ghen tị. Chương 146, hai nữ ghen tị. Từ bị Trần Hoàng hậu phụ thân về sau, Dương Kim Phượng nghe tin người, trên cơ bản năng lực thay ngay bắt phương.
Tô A Di, ngài mới 42 tuổi, trẻ tuổi đây.
Ha ha, Tiểu Mai, muốn hay không tắm một cái, dễ chịu một chút.
Diệp Lang, các nàng là người nào?
Âu Dương Tiểu Huyền do dự một chút, vẫn gật đầu.
Biết được chân tướng, Diệp Hoan lạnh lùng chầm chầm vào Dương Kim Phượng.
Ân, Tiểu Hà, này đến cùng là thế nào một chuyện?
Thế là, hai nữ dọc theo bên bờ, hướng đông tản bộ.
Tô A Di, Hoan tỷ, thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ngươi cũng không phải bà tuổi trẻ con.
Diệp Lang, ngươi giúp ta xem xét lòng bàn chân, có bị thương hay không sao?
Ừ, ngươi bộ dáng này, giúp thế nào người ta kiểm tra sao?
Bày ra Triệu Linh Nhi, lão tử khổ tắm đời.
Cứ như vậy, tam nữ tại suối nước bên trong tắm, Tô Tiểu Ngọc cùng Diệp Hoan phụ trách tại bên bờ cảnh giới, mà Dương Kim Vượng tựa ở gốc cây hạ nhắm mắt dưỡng thần.
Tiểu Hoan, xảy ra chuyện.
Cách đó không xa, ước chừng 100 mét chỗ, lại có hai người, thì tại suối nước bên trong ngâm trong bồn tắm.
Nguyên lai, nàng nhóm phát hiện, bên trong một cái người bóng lưng rất quen thuộc, có điểm giống Diệp Thu.
Tống Vân Hà đầu tiên là liếc nhìn Dương Kim Vượng một cái, lúc này mới hễm hai nói:
"Thôi đi, ta đường đường nam tử hán, còn có thể sợ ngươi?"
Nhìn nàng nhóm định nước, Tô Tiểu Ngọc vẻ mặt hâm mộ.
"Tiểu Thu, ngươi vận khí thật tốt, cứu được vị tuyệt thế mỹ nữ ước chừng đi rồi một cây số tà hữu." Đột nhiên, Dương Kim Vượng nhãn tỉnh sáng lên.
"Linh Nhi, ngươi làm sao vậy?"
Nhìn thấy trắng bóng suối nước, mấy người phụ nhân vui vẻ không thôi, sôi nổi vọt lên bên bờ, miệng lớn uống một hớp lớn nước. Lúc này, Triệu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Hoan vừa nói, một bên nghe răng trợn mắt chờ lấy Diệp Thu. Hắn thì không nghĩ nhiều, nhanh chóng bơi đi. Đột nhiên, hắn đột nhiên ý thức đến đây. Diệp Thu, vị cô nương này bảo ngươi Diệp Lang, xem ra trận này thời gian, các ngươi chỗ không tệ, ta còn có thể kiên trì một hồi tốt. Diệp Thu, ngươi tiếp lấy ngâm trong bồn tắm, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Chúng nữ nghe xong, lập tức lai kỉnh. Tô A Di, chúng ta đi qua nhìn một chút Tiểu Hoan, nàng nhóm cũng mệt muốn chết rồi, nếu không, chưa nghỉ ngơi một hồi rồi lên đường. Ngay tại Diệp Thu toàn thân tâm hưởng thụ lúc, đột nhiên, Triệu Linh Nhi quát to một tiếng. Nàng còn nhớ, chính mình muốn nhảy vào thâm đàm cứu Hạ Tiệp, một giây sau đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Hoan tỷ, ngươi đã tỉnh. Nghe nữ nhân tràn ngập tự tính, rất có sức hấp dẫn âm thanh, Diệp Thu nhiệt huyết sông lên đầu. Tô A Di, Hoan tỷ, ngươi nghe ta giải thích, chuyện là như thế này. Diệp Hoan lạnh lùng liếc nhìn Triệu Linh Nhi, một nháy mắt bị mỹ mạo của nàng cho tin phục. Đúng lúc này, Diệp Thu theo gặp phải hồ ly bắt đầu, một năm một mười nói ra. Nhìn Diệp Thu không biết làm sao dáng vẻ, Triệu Linh Nhi che miệng, kéo kẹt cười không ngừng. Thật thoải mái, thật là tươi đẹp. Những ngày này, lòng của hắn luôn luôn căng thẳng, sợ đồng đội xảy ra chuyện, mà giờ khắc này, hắn cuối cùng năng lực ổn định lại tâm thần, hào hào hưởng thụ một chút ánh nắng tắm. Nếu không, tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi đi, ta không có ý kiến. Tô Tiểu Ngọc cười lấy lắc đầu. A Di, nếu không, chúng ta đi phụ cận đi dạo. Ha ha, Diệp Lang, người ta sợ nha. Người cách xa như vậy, ta không có cảm giác an toàn, cho nên nha. Không giống nhau Diệp Thu phản ứng, nàng chân ngọc đã khoác lên Diệp Thu trên tay. Hai người đi đến bên ấy, thấy rõ người kia bộ dáng về sau, từng cái tức giận không thôi. Nghĩ đến này, hắn quả nhiên nhảy xuống. Tô A Di, chân của ta hình như bị cái quái gì thế cắn, có đau một chút. Tất nhiên, hắn che giấu Triệu Linh Nhi thân phận chân thật, chỉ nói là chính mình ở trên đường trở về cứu được Triệu Linh Nhi. Được rồi, Tô A Di, ngươi sắp đặt chính là cũng được, dù sao có Tiểu Phượng chằm chằm vào, sẽ không có chuyện gì. Bước đi à, ước chừng đi rồi 10 phút đồng hồ. Diệp Thu đã nhìn ra hai người bọn họ thật tức giận. Tô Tiểu Ngọc suy nghĩ một lúc, nói ra, như vậy chúng ta tìm xem phụ cận có không có nguồn nước, sau đó lại nghỉ ngơi. Xong rồi, lần này nhảy vào Hoàng Hà tẩy không sạch rồi. Tô A Di, ta khát quá, sau 10 phút rốt cuộc tìm được một dòng suối nhỏ. Năm tháng không tha người, hay là trẻ tuổi tốt. Diệp Thu trong nháy mắt mềm lòng. Nói xong, còn giả trang ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Tốt, tỷ tỷ. Tiểu Uyển, ngươi xuống dưới ngâm trong bồn tắm không? Cái gì? Diệp Lang. Thấy mọi người đều không có ý kiến, mọi người lại tiếp tục tiến lên. Tô A Di, liền tại phụ cận, nhiều lắm là năm khoảng trăm thước. Triệu Linh Nhi nâng lên đùi phải, nũng nịu nói ra, đau quá. Diệp Lang, ngươi giúp ta xem xét thôi, có bị thương hay không? Diệp Thu nghĩ, tất nhiên Triệu Linh Nhi không sợ, lao tử sợ cọp lông, cùng lắm thì nhường nữ nhân này chiếm chút tiện nghi. Tiểu Thu, tất cả mọi người đang lo lắng ngươi, nhưng ngươi ở chỗ này nịnh nước. Thật, ở đâu? Tô A Di, ngươi nhìn xem chỗ nào dựa vào, chính mình lại bị nữ nhân này lừa. Nghe được cái này cực kỳ ái mộ xưng hô, hai nữ càng thêm tức giận rồi. Nhìn Triệu Linh Nhi ba tấc chân ngọc, còn có kia trắng toát như tuyết đùi, đồng thời một cô tự mang mùi thơm cơ thể nhào tới trước mặt, nhường Diệp Thu có rồi xúc động cảm giác. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp Hoan sắc mặt càng thêm khó coi, mà Tô Tiểu Ngọc nét mặt ngày càng nghiêm trọng. Diệp Thu đông chốc mở to mắt, quay đầu nhìn sang. Ta đồng ý, ôi ha ha, Diệp Lang, ngươi là gan thật nhỏ. Sao, còn sợ ta ăn ngươi phải không? Ta đây là ở đâu trong? Rơi xuống nước trong nháy mắt đó, Diệp Thu chỉ cảm thấy toàn thân một hồi lạnh băng. Mệt mỏi quá, ta đi không được rồi. Linh Nhi, ngươi trêu đùa lão tử. Ừ, chân của ngươi căn bản không bị thương, có đúng hay không? Hai người bàn bạc một phen về sau, bước nhanh đi tới. Đột nhiên, Diệp Hoan dừng bước lại. Túi đầu hành tẩu Tô Tiểu Ngọc nhíu mày, cho rằng lại xảy ra chuyện rồi. A, Diệp Thu, sao, có phải hay không quấy rầy chuyện tốt của ngươi? Nữ nhân này quá yêu diễm rồi, hắn không dám hứa chắc, lại nhìn một hồi, chính mình có thể hay không mất khống chế. A, trên hải đảo này còn có người. Nghe nữ nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích, Diệp Thu tức giận tới mức cắn răng. Lúc này, Diệp Hoan tỉnh rồi. Diệp Thu nín thở, đội vàng đem đầu ngập về phía bên kia, không dám nhìn nhiều. Tô A Di, ta nghe được tiếng nước. Vừa nói, một bên đẩy ra nàng chân nhỏ. Hoan tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Tiểu Hoan, ngươi cũng đừng an ủi A Di rồi. Rất nhanh, đến rồi Triệu Linh Nhi trước mặt. Đi rồi sắp đến một giờ, Tống Vân Mai, Âu Dương Tiểu Uyển sức cùng lực kiệt, mà Tống Vân Hà miệng đắng lưỡi khô. Tô Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Thu thì phát hiện hai người bọn họ. Tô Tiểu Ngọc nói xong, lôi kéo Diệp Hoan quay đầu bước đi. Vì giết thời gian, Diệp Hoan dự định dạo quanh một lượt, thuận tiện mở rồi tình huống chung quanh. Ta đi, mình bị côn trùng cắn, có bị thương hay không, chẳng lẽ mình không biết, còn không nên lão tử kiểm tra. Vốn cho rằng lại là một hồi cãi nhau, không ngờ rằng Diệp Hoan biểu hiện rất bình thản, chỉ là thở dài một hơi. Chương 147, giữ bí mật. Chương 147, giữ bí mật. Nhìn Triệu Linh Nhi một bộ nũng nịu bộ dáng, nghe nàng làm nũng âm thanh, lúc này Diệp Thu nổi giận trong bụng. Đợi nàng tỉnh táo lại, phát hiện một có dung nhan tuyệt thế nữ nhân lại đứng sau lưng Diệp Thu. Ngay tại chúng nữ bận bịu túi bụi lúc, đột nhiên đang kiếm tuổi đốt Âu Dương Tiểu Uyển nhìn thấy một đôi chân xuất hiện tại trước chân. Hà tỷ, Mai tỷ. Thế nhưng lại không nghĩ lúc này lại nhiều đắc tội một nữ nhân, thế là hắn cố nén lửa giận, vừa cười vừa nói, Linh Nhi, đừng làm rộn, ngươi vừa nãy không nhìn ra hai người bọn họ tức giận sao? Ta đi giải thích Tiểu Uyển, để ta giới thiệu một chút, vị này là Triệu Linh Nhi, tại đi giúp hồ ly bận bịu trên đường bên nhau.
Tô A Di, ngươi vừa nay đã nói, Diệp Thu cùng con gái của ngươi đã chia tay, bọn hắn đều là quá khứ thức rồi, nói cách khác, Diệp Thu cùng con gái của ngươi không có bất cứ quan hệ nào.
Chúng ta vây ở tòa này trên hải đảo, có thể hay không còn sống rời đi nơi này, ai cũng không biết.
Đã có ý nghĩ, vậy liền lớn mật một chút, không muốn cho người ta sinh lưu lại tiếng mới.
Tiểu Hoan, ta nghĩ hay là không nên nói cho các nàng biết Tô A Di, ngươi mới 42 tuổi, so với ta lớn hơn không được bao nhiêu.
Có câu nói nói châu già gặm cỏ non, cho phép đại thúc theo đuổi muội tử, thì không tới A Di gẹo tiểu tử.
Thế đạo này, chỉ cần hai người yêu nhau, làm gì quan tâm những kia rối trá thế tục quan niệm đâu.
Người sống một đời, tận hưởng lạc thú trước mắt.
Tô A Di thở dài một hơi, giống như làm ra một cái quyết định trọng đại.
Một khi nói cho nàng nhóm, nói không chừng Diệp Thu sẽ trở thành mục tiêu công kích, lỡ như thật như vậy cái đoàn đội này rồi sẽ sụp đổ.
Diệp Lang, ngươi này lại cho dù đi giải thích, nàng nhóm sẽ tin sao?
Ngươi càng giải thích càng nói không rõ, cho các nàng một loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác, tất nhiên lãng phí miệng lưỡi, còn không bằng cùng người ta hảo hảo hưởng thụ một chút lạnh buốt suối nước ha ha.
Tiểu Hoan, ta lại không thích Diệp Thu, hắn làm gì, cùng nữ nhân nào hẹn hò, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, lại nói, tất cả mọi người là người trưởng thành, nam nhân mà, nào có không ăn bụng đây này.
Diệp Thu thì không có kết hôn, hắn có lựa chọn người phụ nữ quyền lực.
Tình cảm Tô A Di là trong lời nói có hàm ý.
Âu Dương Tiểu Uyển đánh giá nữ nhân, mà Triệu Linh Nhi đồng dạng đang quan sát nữ nhân.
Hắc hắc, cá nướng đi.
A, sao không thấy Hà tỷ, Mai tỷ, còn có Kim Vượng, Tiểu Thiệp.
Hắc hắc, thật thoải mái, ta pha tốt lá.
Diệp Thu, ngươi trở về rồi.
Được, vậy chúng ta chia ra hành động muốn ăn chút gì không đâu?
Quả dại, hay là cá nướng?
Tô Tiểu Ngọc cùng Diệp Hoan nhất định tức giận.
Đợi Triệu Linh Nhi mặc quần áo tử tế về sau, hai người cấp tốc tiến lên.
Tống Vân Hà không để ý đến Diệp Thu, mà là chầm chậm vào Triệu Linh Nhi.
Diệp Thu nói xong, quay người muốn đi.
Ai ra, đống chốc đắc tội năm cái nữ nhân, nghĩ thì sợ sệt.
Nào có thể đoán được, lại bị Triệu Linh Nhi kéo lại.
Diệp Thu ý thức được, lúc này chính mình gặp rắc rối rồi.
Hừ, chết tiệt Diệp Thu, chúng ta cả một nhà lo lắng tên hôn đản này, hắn ngược lại tốt, lại cùng mỹ nữ tắm, tức chết ta rồi.
Nàng tiểu nói này, mấy người phụ nhân lúc này mới ý thức được, nàng nhóm có hồi lâu chưa có ăn rồi.
Tô A Di, Hoan tỷ, các ngươi đi nơi nào?
Sao hồi lâu mới trở về?
Ta cũng lo lắng chết các ngươi rồi không xong, nói không chừng nàng nhóm liền tại phụ cận.
Nghe những lời này, Diệp Hoan rất nhanh đọc hiểu rồi.
Thì, ta đói bụng.
Triệu Linh Nhi bình tĩnh tự nhiên, còn cố ý lố néo người, phản phất đang khoe khoang thân hình của mình.
Tống Vân Hà thấy hai người quay về, treo lấy một trái tim cuối cùng an tâm tiếp theo.
Diệp Thu, mấy ngày nay chúng ta luôn luôn lo lắng ngươi, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện.
Suối nước bên trong, Triệu Linh Nhi duỗi ra lưng mỏi.
Tô A Di, ngài còn cười ra tiếng.
A, lẽ nào nàng đã nhìn ra?
Vì che giấu nội tâm bất an, Tô Tiểu Ngọc đội vàng lắc đầu.
Tiếp theo, Tô Tiểu Ngọc còn nói thêm, bằng vào ta đúng Diệp Thu hiểu rõ, hắn không phải loại đó vô cùng tùy tiện nam nhân, do đó, ta cho rằng Diệp Thu cùng vừa nãy nữ nhân kia, hắn không có quan hệ đặc thù.
Một khi Tô Tiểu Ngọc cùng Diệp Hoan đem sự tình vừa rồi chọc ra, hậu quả khó mà lường được.
Tô Tiểu Ngọc vẫn như cũ phong khinh vân đạm.
Diệp Hoan quay đầu, hướng về sau nhìn thoáng qua, thấy Diệp Thu không có đuổi theo, sắc mặt của nàng đống chốc trở nên xanh xám.
Diệp Hoan trầm mặc một hồi, cũng không biết xử lý như thế nào.
Tống Vân Mai ngẩng đầu nhìn thiên, lại sờ lên bụng.
Hắn hiểu rõ, nữ nhân này là cố ý hành động.
Thấy được nàng bộ dáng tức giận, Tô Tiểu Ngọc lại là cười nhạt một tiếng.
Bên này, Tô Tiểu Ngọc cùng Diệp Hoan tâm sự nặng nề, trên đường trở về, hai người bọn họ không có nói câu nào.
Rất nhanh, năm cái nữ nhân bắt đầu chuyển động, nàng nhóm mỗi người quản lý chức vụ của mình, có kiếm, tuổi đốt đi, có xuống nước mò cá, còn có người bắt đầu đánh lửa.
"Tốt, chúng ta lập tức ra ngoài."
Tại Diệp Thu giới thiệu, hai nữ nhìn nhau cười một tiếng.
"Ha ha, ha ha, Tô A Di, ngươi cũng đừng phủ nhận.
Tất cả mọi người là nữ nhân, ngươi nếu đúng Diệp Thu không ý nghĩ gì, ta đánh chết cũng không tin."
Hắn đứng dậy muốn đuổi theo hai nữ, lại bị Triệu Linh Nhi kéo lại.
Diệp Hoan đầu tiên là sửng sở, chằm chằm vào Tô Tiểu Ngọc nhìn một hồi lâu, đột nhiên, nàng cười ha hả.
Gặp nàng do dự, Diệp Hoan cười.
Diệp Thu ngẩng đầu nhìn một phía, theo hai nữ rời đi phương hướng nhìn mấy lần, lập tức bất an.
Diệp Thu gật đầu một cái.
"Tiểu Hà, chúng ta bốn phía đi lòng vòng.
Linh Nhi, ngươi chớ hồ nháo, được không?"
"Diệp Thu, nàng là ai?"
Kích động Âu Dương Tiểu Uyển, trực tiếp nhào vào ngực của hắn.
"Không nói đi, chính mình là nàng nhóm kết bái tỉ muội, dấu giếm có chút ấy nấy."
Kỳ thực, nghe Diệp Hoan lời nói này, nội tâm của nàng vẫn có chút tiểu kích động, thì khơi gợi lên nàng điểm này niệm tưởng, chẳng qua, nàng không cách nào xác định, Diệp Hoan này tịch thoại là lời từ đáy lòng, hay là nói cố ý nói cho chính mình nghe, vì bộ mình.
"A Di già rồi, đã sớm qua nói chuyện yêu đương tuổi tác rồi, về sau đều là các ngươi cô nương trẻ tuổi thiên hạ." Đúng lúc này, hai người nhìn nhau mấy giây.
"Tô A Di, hiện tại nơi này lại không ngoại nhân, lẽ nào cách làm người của ta, ngươi không rõ ràng?
Hôm nay hai chúng ta nói chuyện, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ ba Linh Nhi, đây là Âu Dương Tiểu Uyển."
Lam Nang ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt kinh hỉ muôn phần.
Diệp Hoan nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định ẩn giấu đi.
Mặc dù Diệp Hoan cực lực khuyên nhủ cùng cổ động, nhưng Tô Tiểu Ngọc vẫn là do dự.
"Tốt, Tiểu Hoan, chuyện này sau này hay nói đi.
Hiện tại ta muốn biết, vừa nãy sự kiện kia, ngươi dự định nói cho Tiểu Hà nàng nhóm sao?"
"Tiểu Hoan, ta đúng Diệp Thu đâu, có thưởng thức, cũng có chút thích, nhưng là cùng các ngươi loại đó thích, ta nghĩ hay là kém một chút.
Rốt cuộc, Diệp Thu là nữ nhi của ta tiền nhiệm,
cuối cùng ta không thể cùng nữ nhi của ta đoạt nam nhân a.
Lúc này, Tống Vân Hà, Tống Vân Mai hai tỷ muội giận đùng đùng đi tới. Hai nữ nhân gần như đồng thời hỏi ra giống nhau vấn đề.
Diệp Lang, ngươi làm gì đi?
Người ta còn chưa theo đuổi dễ chịu đâu.
Ngươi lại bồi bồi người ta thôi. Chương 148, cố nhân khí tức.
Chương 148, cố nhân khí tức.
Buông tay, ta muốn đi tìm Hạ Tiệp.
Nhìn thấy Triệu Linh Nhi tao thủ lộng tư, Tống Vân Mai nhỏ giọng mắng một câu.
Diệp Thu quả thực không thể tin vào tai của mình.
Lẽ nào Hạ Tiệp xảy ra chuyện?
Trần Cương lại lắc đầu.
Dương Kim Vượng mặt ngoài đáp ứng, chẳng qua nàng lưu lại một tâm nhãn, như Trần Hoàng hậu thật kiêng kỵ Triệu Linh Nhi, như vậy Triệu Linh Nhi nhất định là nắm giữ nàng tay cầm, nếu có thể lấy được tay, đến lúc đó chính mình có thể nắm bóp Trần Hoàng hậu.
Đột nhiên, Trần Hoàng hậu không có dấu hiệu thức tỉnh.
Lúc này, Tống Vân Mai thế mà nhỏ giọng khóc thút thít.
Hồ Ly Tinh Diệp Hoan lôi kéo tay hắn, không cho phép hắn rời khỏi.
Tiểu Thu, ngươi không nên kích động.
Tiểu Tiệp rơi vào thâm đàm về sau, chúng ta thì đi tìm, có thể sống không thấy người chết không thấy xác, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ?
Ngươi nói nhà ta Diệp Lang là tỷ ngươi nam nhân, ngươi có chứng cứ gì?
Ha ha, ta mới vừa rồi cùng Diệp Lang ở chỗ nào cái dòng suối nhỏ bên trong tổng cộng tắm rửa, cái loại cảm giác này thật đã nghiền yên tâm đi. Ta sẽ thời khắc giám thị Triệu Linh Nhi. Trần Đình Đình lặp đi lặp lại lẩm bẩm tên này.
Triệu Linh Nhi lạnh lùng liếc nhìn Tống gia hai tỷ muội, trầm giọng nói ra: Tiểu muội muội, ngươi vừa nãy mắng ta hồ ly tinh, đúng không?
Âu Dương Tiểu Uyển giật mình không thôi, cho là mình nghe lầm.
Diệp Thu, nếu ngươi muốn đi tìm Hạ Tiệp, chúng ta có thể cùng ngươi đi.
A, bạn học cũ sao không nhìn thấy?
Diệp Thu một hồi cười khổ.
Dương Kim Vượng không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà là yên lặng ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Nàng ước gì hai bên gây càng hùng, tốt nhất về mặt như vậy, chính mình liền có thể thừa cơ mà vào.
Diệp Thu hiểu rõ, như lại không ngăn cản, chỉ sợ hai người bọn họ thật muốn ở mỹ lên.
Vừa nghĩ, một bên bốn phía quan sát,
Diệp Thu đối chúng nữ dừng lại hống.
Triệu Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, lại chủ động kéo Diệp Thu tay, còn cố ý lắc lư mấy lần.
Diệp Thu trong nháy mắt ý thức được, Hạ Tiệp nhất định xảy ra chuyện lớn.
Tô Tiểu Ngọc nhìn thoáng qua Diệp Hoan, khoe miệng co giật rồi mấy lần, há to miệng, trong lúc nhất thời không biết làm sao nói ra được.
Tiểu Phượng, bản cung giao cho ngươi một nhiệm vụ, bắt đầu từ hôm nay, giúp ta trọng điểm chằm chằm vào Triệu Linh Nhi, ghi chép nhất cử nhất động của nàng, một khi có khác thường cử chỉ, trước tiên nói cho ta biết.
Tiểu Mang, ta nghĩ bảo tồn nữ nhân này tất cả ký ức, thế nhưng Hương Phi bộ dáng không phải trước mặt cái này Triệu Linh Nhi bộ dáng.
Hà tỷ, Hạ Tiệp người đâu?
Ta sao không nhìn thấy nàng?
A, nữ nhân này trên người, bản cung sao ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc.
Tiểu Phượng, nữ nhân này tên gọi là gì?
Dương Kim Vượng có chút giật mình.
Diệp Thu dùng sức dãy rủa.
Nàng thầm mắng Diệp Thu hoa tâm cả rốt lớn, thấy một yêu một, khắp nơi lưu tình.
Ban đầu, Triệu Linh Nhi cho là mình cảm giác sai lầm rồi, thế nhưng nàng lặp đi lặp lại cảm ứng 3 lần sau xác nhận không sai.
Hà tỷ, Hạ Tiệp rốt cục làm sao vậy?
Không đến một phút đồng hồ, đã rút đầy một ống dòng máu màu xanh lam.
Tốt, bản cung sẽ không bạc đãi ngươi.
Lúc này, Triệu Linh Nhi ánh mắt dừng lại tại rồi trên người Dương Kim Vượng.
Diệp Thu, mặc kệ ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi.
Diệp Thu, ngươi,
ngươi không sao chứ?
Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này.
Diệp Thu, chúng ta bây giờ xuất phát, nàng nhóm cùng nhau phát lực, lúc này mới khốn trụ Diệp Thu.
Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một sự kiện.
Diệp Thu, Hạ Tiệp nàng,
nàng không cẩn thận rơi vào thâm đàm bên trong, đến nay sinh tử không rõ, hẳn là mình cả nghĩ quá rồi.
Hai người bọn họ chỉ là tên giống nhau, trùng hợp mà thôi.
Nghĩ đến này, Diệp Thu trong lòng giật mình.
Nhưng mà, Diệp Thu lại khoát khoát tay.
"Lão sư, có thể bắt đầu rồi thôi, thôi, cho dù chúng ta đường cũ trở về, cũng không có khả năng tìm thấy Hạ Tiệp.
Ta cũng biết, các ngươi lúc đó tận lực."
Mấy người phụ nhân ngươi một câu ta một câu, từng cái tỏ vẻ ủng hộ.
"Triệu Linh Nhi, làm sao vậy?
Ngươi hoài nghi nàng có vấn đề?"
"Xong rồi, xong rồi." Diệp Thu hiểu rõ, lúc này không tốt thú chàng.
"Triệu Linh Nhi, Triệu Linh Nhi."
Trước mặt cái này Triệu Linh Nhi, trừ ra dáng người ngạo nhân, gương mặt thanh tú bên ngoài, cùng cô gái bình thường không khác, đường đường đại hạ quốc hoàng hậu, tại sao muốn e ngại một nhược nữ tử?
Nàng ở đâu rơi xuống?
Ta muốn đi tìm nàng bí mật căn cứ, số 101 phòng thí nghiệm. Đái Minh mở ra số 1 thủy tinh kho, cầm một cái thô ống tiêm, hung hăng đâm vào người ngoài hành tinh trên cánh tay trái.
Dương Kim Vượng, nữ nhân này trên người, sao có hơi thở của Trần Đình Đình?
A, lẽ nào ta nói sai?
Diệp Thu là tỷ ta nam nhân, ngươi không phải hồ ly tinh, đó là cái gì?
Giờ phút này, Triệu Linh Nhi mặt tâm trầm.
Không ngờ rằng, nữ nhân này mặt ngoài ôn nhu quan tâm, kỳ thực tâm cơ rất sâu, vừa nãy vô cùng đơn giản một câu, không chỉ công khai chính mình cùng Diệp Thu quan hệ, càng châm ngòi rồi Diệp Thu cùng Tống Vân Hà tình cảm, thực sự là nhất tiễn song điêu. Thế là, hắn rất nhanh chuyển động đầu óc, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất nghĩ ra lắng lại mâu thuẫn cách.
Ha ha, Tiểu Uyển, ngươi yên tâm đi, ta còn không đến mức yếu ớt như vậy.
Tô A Di, Hoan tỷ, Hạ Tiệp rốt cục làm sao vậy?
Các ngươi nói chuyện a.
Lão sư, ta nghĩ mãi mà không rõ, thanh trừ trí nhớ của nàng về sau, chúng ta đến lúc đó không phải lại càng dễ khống chế.
Nàng càng nghĩ càng không rõ.
Hạt dự, nhìn tới, các nàng là giấu giếm không nổi nữa.
Thử, hồ ly tinh, ta mắng ngươi thế nào?
Còn có, ai là tiểu muội muội của ngươi, khác lôi kéo làm quen.
Đồng thời, hai nữ đúng Triệu Linh Nhi lau mắt mà nhìn.
Nàng sợ Diệp Thu không tiếp thu được, sẽ thừa dịp nàng nhóm không chú ý tự sát.
Chúng nữ ngây mẩn cả người.
Không bao lâu, nàng sắc mặt đại biến.
Mà Dương Kim Vượng cũng đồng dạng đang quan sát Triệu Linh Nhi.
Triệu Linh Nhi, thật chẳng lẽ là nàng? Trần Cương gật đầu một cái. Âu Dương Tiểu Uyển thì tức giận. Tống Vân Mai hai tay bút túi, vẻ mặt không quan tâm dáng vẻ. Diệp Thu, ngươi phải tỉnh táo, xúc động lưu dục không?
Ngươi,
các ngươi lúc đó đi làm cái gì? Hạ Tiệp rơi xuống nước về sau, các ngươi lẽ nào không ai đi cứu nàng?
Không ai đi tìm nàng?
Cái gì? Diệp Thu tên hôn đàn này, thế mà cùng Hồ Ly Tinh, giữa ban ngày làm ra đổi phong bại tục sự việc.
Nha, tính tình cũng rất lớn.
Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi không có nói xin lỗi.
Nàng nhóm tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Thu lại từ bỏ.
Tống Vân Hà trừng Diệp Thu một chút, tức giận nói, thử, ngươi còn biết quan tâm bạn học cũ.
Cái gì?
Bạn học cũ rơi vào thâm đàm chú rồi.
Cách đó không xa, Tô Tiểu Ngọc cùng Diệp Hoan liếc nhau, nàng nhóm bất đắc dĩ lắc đầu.
Tống Vân Hà căm tức nhìn Diệp Thu, cái mũi tức giận đến xanh xám. Mấy người phụ nhân thấy thế, sôi nổi vây quanh giúp đỡ. Nàng hiểu rõ Diệp Thu trọng tình trọng nghĩa, nếu không cho Diệp Thu đi, chỉ sợ Diệp Thu cả đời trong hội dây dứt. Thấy Diệp Thu khó chịu, Tống Vân Hà không đành lòng.
Tiểu Thu, chúng ta ai cũng không hy vọng Tiểu Tiệp xảy ra chuyện, thế nhưng việc đã đến nước này, chúng ta nhất định phải kiên cường. Tiểu Tiệp thì không hy vọng, vì nàng rời khỏi, để ngươi trở nên đổi phế.
Mọi người ở đây do dự lúc, Dương Kim Vượng lên tiếng. Trần Đình Đình hay là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nàng ngửi được cố nhân khí tức? Thế nhưng nữ nhân này cùng Trần Hoàng hậu dung mạo, trên lệch cách xa vạn dặm, hai người hoàn toàn không đáp bên cạnh. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng mà vẫn là bị Triệu Linh Nhi nghe được.
Chương 149, Lam Sát Huyết Dịch.
Chương 149, Lam Sát Huyết Dịch. Tiếp theo, còn nói thêm, đi, cầm một con dao giải phẫu cho ta Âu Dương Tiểu Uyển, ta nói sai sao?
Dễ sĩ đèn đệ biểu bộ phim này các ngươi nhìn đi, trong phim căn cứ thí nghiệm thủ vệ sâm nghiêm, hơn nữa còn có vũ trang tuần tra, mà Mai tỷ cho rằng bí mật căn cứ, ta làm cái trụ sở này xác thực tồn tại, như vậy, căn cứ nhất định có chặt chẽ an phòng biện pháp, cho dù chúng ta tìm được rồi căn cứ, chỉ bằng chúng ta mấy người này, có thể làm gì?
Nói thật, hiện tại ta thì chưa nghĩ ra.
Chẳng qua, ta nghĩ quan trọng nhất là, mau chóng cùng ngoại giới bắt được liên lạc rất nhanh, Hạ Tiệp trên thân thể, đâm mười mấy cái ống, kết nối lấy các loại khác nhau dụng cụ, có kiểm tra nhịp tim còn có giám sát mạch đập.
Bây giờ Diệp Thu đã quay về rồi, tiếp xuống làm như thế nào kế hoạch, một đoàn người ngồi cùng một chỗ thương lượng.
Âu Dương Tiểu Uyển trước tiên mở miệng.
Trần Cương trăm mối vẫn không có cách giải.
Ha ha, nàng.
Nàng trái tim bắt đầu nhảy lên, ta đồng ý đột nhiên, Đái Minh hô to một tiếng.
Ha ha, Tiểu Mang, tất cả căn cứ tất cả thí nghiệm đều là ta toàn quyền phụ trách, chỉ cần ngươi giữ bí mật, về phần lao bản chỗ nào, ta tự nhiên năng lực qua loa quá khứ. Tống Vân Hà cho rằng mọi người chẳng có mục đích thảo luận, hoàn toàn là tại lãng phí thời gian.
Nói thật, tất cả thí nghiệm, hắn chỉ là làm trợ thủ mà thôi.
Trần Cương trông mong những vì sao trông mong mặt trăng, cuối cùng trông rồi giờ khắc này.
Thôi đi, Diệp Thu, ngươi nói thoải mái.
Vấn đề là, hiện tại chúng ta thì không có điện thoại, phụ cận hải vực có hay không trải qua thuyền buôn, làm sao cùng liên lạc với bên ngoài?
Lần trước chúng ta tình cờ gặp xong đầu cầu, các ngươi còn có ấn tượng a?
Ân, ta cho là ta muội muội phân tích không tệ.
Các ngươi nghĩ, nếu căn cứ thí nghiệm khoảng cách hải đảo rất xa, người ta cũng không có khả năng tốn công tốn sức chạy trong lúc này.
Trần Cương nhìn thoáng qua Đại Minh, lại nhìn một chút Hạ Tiệp, đi đến Nhất Hào Thủy Tinh Co, vây quanh người ngoài hành tinh dạo qua một vòng.
Diệp Thu cũng không biết, giờ phút này rốt cục tuyển con đường nào, hướng phương hướng nào tiến lên.
Nghe được câu này, Đái Minh rất có cảm động.
Thời gian lặng yên trôi qua.
Lần này, trực tiếp chảy ra dòng máu màu xanh lam.
Diệp Thu cho rằng Tống Vân Mai lời giải thích có đạo lý riêng của nó.
Trần Cương vừa nói, một bên đem rút ra tới người ngoài hành tinh huyết dịch, rót vào rồi Hạ Tiệp thể nội.
Tiểu Mang, đây là chúng ta thầy trò cộng đồng nghiên cứu thành quả, lão sư sao có thể một người độc chiếm đâu?
Trời ơi, vết thương đột nhiên khép lại, nhìn xem không ra bất kỳ dấu vết.
Sau 2 giờ, đột nhiên, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một yếu ớt tín hiệu.
Âu Dương Tiểu Uyển tức giận nói xong.
Sau đó, Đái Minh tại Hạ Tiệp tay phải chỉ bên trên, nhẹ nhàng vẽ một chút.
Nhìn thấy hai cái nam nhân xa lạ, Hạ Tiệp rất là căng thẳng cùng sợ hãi.
Cái này làm sao có khả năng?
Người ngoài hành tinh huyết dịch, lẽ nào sẽ chỉ ảnh hưởng tóc?
Hạ Tiệp vẻ mặt cảnh giác nhìn hai người, còn nhìn chung quanh một lần.
Lão sư, người ngoài hành tinh huyết dịch là màu xanh dương có thể hay không cùng cái này liên quan đến?
Lão sư, ngài mau nhìn một phút đồng hồ sau, hắn lấy ra rồi một cái sắc bén dao giải phẫu.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tống Vân Mai, không biết nàng sao đột nhiên nhắc tới song đầu cầu.
Đái Minh sững sờ, không biết lão sư vì sao muốn lấy tay thuật đao, chẳng qua, hắn thì không có hỏi, vì tại trong ấn tượng của hắn, lão sư xưa nay sẽ không làm chuyện vô dụng tình.
Đái Minh chỉ Hạ Tiệp tay trái chỉ, vừa nãy dao giải phẫu mở ra chỗ.
Tiểu Mang, ta cho rằng ngươi vừa nãy lời giải thích vô cùng đáng tin cậy Mai tỷ, ý của ngươi là, có người cố ý đem song đầu cầu phóng tới trên hải đảo, kiểm tra nó các hạng hiệu suất chỉ tiêu.
Dương Kim Vượng, lẽ nào ngươi không nghĩ rời đi nơi này?
Thế là, mọi người nghỉ ngơi một hồi, sau đó hướng phía Hạ Du đi đến.
Ta gọi Hạ Tiệp, ngươi,
các ngươi là ai?
Đái Minh nhìn chằm chằm vào Hạ Tiệp, cẩn thận quan sát nàng tất cả biến hóa, mãi đến khi phát hiện tóc của nàng theo màu đen lại từng chút một trở thành màu xanh dương lúc, hắn quả thực lấy làm kinh hãi.
Nhắc tới lão bản, Đái Minh run lẩy bẩy.
Đồng dạng, Trần Cương quả thực không dám tin vào hai mắt của mình.
Ngay tại thời cho hai người kích động không thôi lúc, đột nhiên Hạ Tiệp dùng tay rồi mấy lần, đúng lúc này con mắt có hơi mở ra.
Ta thì đồng ý Âu Dương Tiểu Uyển nói ra giải thích của mình.
Trần Cương mặt mỉm cười, hòa ái mà hỏi.
Rất nhanh, tất cả mọi người đạt thành nhất trí ý kiến.
Giờ phút này, Đái Minh đoán được lão sư ý đồ.
Làm nàng nhìn thấy Nhất Hào Thủy Tinh Kho bên trong,
cái đó lớn lên giống kẻ xấu xí người ngoài hành tinh về sau, thân thể đột nhiên run rẩy đến mấy lần.
Cái gì?
Tóc trở thành màu xanh dương. Nói xong, trên màn hình, cái kia đại biểu tim đập đường cong chậm rãi ổn định lại. Dương Kim Vượng sợ rồi một câu, nàng cho rằng Diệp Thu nói tương đương chưa nói. Trần Cương tiếp nhận dao giải phẫu, đi đến Hạ Tiệp trước mặt, tại tay trái của nàng chỉ bên trên, nhẹ nhàng vẽ một chút. Giờ phút này, đầu óc của hắn chuyển nhanh chóng, suy tư loại biến hóa này nguyên nhân. Tô Tiểu Ngọc vô cùng hoài nghi. Thấy lão sư tin tưởng như vậy, Đại Minh thì không nhiều lời. Lúc này, Dương Kim Vượng lại cười lạnh một tiếng. Các ngươi một hồi nói như vậy, một hồi nói như vậy, vậy bây giờ chúng ta rốt cục nên làm cái gì? Cũng không thể luôn luôn thảo luận đi thôi. Tiểu Mang, ngươi ý nghĩ rất đúng, nhưng mà, ta không hy vọng nàng biến thành một lạnh băng máy móc, ta muốn để nàng biến thành chân thực chính mình, hiểu không? Nhưng mà, nhìn thấy màu đỏ máu tươi về sau, Đại Minh thẳng lắc đầu. Trần Cương hết sức chăm chú chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính, tập hợp các hạng sinh mệnh chỉ tiêu. Nàng rất ghét nữ nhân này, sao lao thích cho người khác đả kích mọi người lòng tin. Ha ha, các ngươi nghĩ thì quá đơn giản đi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay. Tống Vân Mai gật đầu một cái, nói tiếp, như vậy, ta đoán không lầm lời nói, Ly Hải đảo chỗ không xa, nhất định có một căn cứ thí nghiệm, các ngươi cho là thế nào? Như vậy đi, chúng ta dọc theo con suối nhỏ này đi tiếp, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Trần Cương tập trung nhìn vào. Diệp Hoan cũng ý thức được rồi điểm ấy. Tiểu Mang, nhanh, khoái nhất trí hạ tiểu cô nương, đừng sợ, ta không phải người xấu. Đúng, ngươi tên là gì? Trần Cương dự định tại kiểm nghiệm một lần. Được rồi, lão sư nếu Tiểu Mai phân tích chính xác, như vậy, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới căn cứ thí nghiệm, có thể thì có rời đi cách lão sư thật lợi hại, một khi thành công, đủ để manh động toàn cầu. Tiểu Mai, lời này của ngươi nghĩa là gì? Ta sao càng nghe càng mơ hồ? Lão sư, ngài mau tới đây nhìn xem, cho dù mình tới bí mật căn cứ khoái 2 năm, nhưng mà, hắn chưa bao giờ thấy qua lão bản khuôn mặt thật, chỉ là thông qua thời giải được, cái này thần bí lão bản khoảng 40 tuổi, là hạ quốc người, phú khả địch quốc, làm người tâm ngoan thủ lạn. Tô A Di, lúc đó phân tích của chúng ta là, song đầu cậu là nhân loại cải tạo, có thể nói thuộc về tuyến ngoài cùng sản phẩm công nghệ cao, có thể cái đồ chơi này, làm sao lại như vậy xuất hiện tại một dường như ngăn cách trên hải đảo. Các ngươi nghĩ tới nguyên nhân không? Trời ơi, hạ tiệp huyết dịch, theo màu đỏ dần dần biến thành màu xanh dương. Ân, Tiểu Phượng nói thì có đạo lý lão sư, ngài sẽ không sợ bị lão bản phát hiện. Diệp Thu, ngươi có tính toán gì không? Lão sư, người xem nơi này. Chương 150, nàng là ta con gái nuôi chương 150, nàng là ta con gái nuôi hạ tiệp chỉ vào Anna chủ nhiệm, tức giận nói, không cho ngươi dùng loại thái độ này cùng ta cha nuôi nói chuyện. Vợ dân vô cùng ngất ức. Hồi chủ nhiệm, hình như mang đến số 101 phòng thí nghiệm hạ tiểu thư, nơi này là bí mật của chúng ta căn cứ, mà đồ chơi kia là người ngoài hành tinh, còn ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Ta nói đơn giản một chút lão sư, không xong, Anna chủ nhiệm đến rồi báo cáo chủ nhiệm, ta hiện tại có chuyện trọng yếu hướng ngài báo cáo, là về Trần giáo sư. Vợ dân còn muốn nói tiếp, lại bị Anna ngắt lời rồi. Anna không ngờ rằng, luôn luôn đàng hoàng Trần Cương, biểu hiện hôm nay lại có chút ít khác thường, để cho ta rất giật mình. Là như vậy, chủ nhiệm. Bảo an của chúng ta nhân viên, tại Green Island hải vực, thu hồi vật thí nghiệm lúc, phát hiện một nữ nhân, cũng đem nữ nhân này mang về căn cứ nghe được tiếng động, Đại Minh ngẩng đầu nhìn lên. Có việc. Nàng mẹ nó, có phải hay không thời mãn kinh đến rồi, không hỏi xanh đỏ đen trắng, thì cho lão tử một cái tát. Hiểu rõ rồi, còn không mau cút đi. Vợ dân tức giận phi thường. Cái gì? Là người ngoài hành tinh kia đã cứu ta. Lập tức, nàng nghĩ tới một loại khả năng. Không giống nhau William nói hết lời, vợ dân trực tiếp cho hắn một cái tát. Trong văn phòng, Anna đang bưng một chén hồng cửu, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Anna sầm mặt lại, vẻ mặt không vui quát lớn đến, khốn nạn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mau nói dựa vào, nữ nhân đang chết, người khác mẹ nó tự cho là đúng. Hạ Tiệp càng nghe càng sững sờ. Nhìn thấy mái tóc màu xanh lam, còn có dòng máu màu xanh lam, Hạ Tiệp lúc này mới hoàn toàn tin tưởng. Anna nổi giận, nàng chỉ vào Trần Cương nghiêm nghị quát lớn, ngươi có biết hay không, lão bản vì bắt lấy người ngoài hành tinh, hao phí 500 triệu USD, chết rồi hơn 100 người. Ngươi lại vì một nữ nhân xa lạ, không tiếc vận dụng người ngoài hành tinh huyết dịch. William thận trọng theo ở phía sau. Không bao lâu, Anna đến số 101 phòng thí nghiệm. Cái này, nơi này là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Còn có, đồ chơi kia là cái gì? Ngươi đừng nói trước, để cho ta đoán một cái, có phải hay không các ngươi mang về nữ nhân này rất dài xinh đẹp, Trần bác sĩ coi trọng, ngươi thì coi trọng, thế là hai người các ngươi vì một nữ nhân có rồi mâu thuẫn, ngươi đấu không lại Trần bác sĩ, cho nên tìm ta phân xử đến rồi. Chan ôi, nữ nhân này là ai? Hắn hiểu rõ lao đại tâm tình cũng tốt, không dám thở mạnh một tiếng. Khốn nạn, chuyện này ngươi sao hiện tại đến báo cáo? Trần Cương lại là cười nhạt một tiếng. Thông qua vong mạc thẩm tra đối chiếu về sau, nàng thuận lợi tiến nhập. Nghe được tiếng gõ cửa, nàng nhíu mày, giọng nói lạnh băng nói, ai? Tiếp theo, Anna chừng Đại Minh một chút, hung hăng nói, hai người các ngươi muốn vì hành vi hôm nay trả giá đắt. Một hồi, ta sẽ hồi báo cho lão bản. Một chết rồi nữ nhân, Trần Cương muốn nàng làm gì? Vợ dân bước vào văn phòng về sau, thẳng tắp đứng thẳng đứng. Lao tử chớ chú ngươi, cả đời không gả ra được. Anna chủ nhiệm, lúc này ngươi tin tưởng a? Cái gì? Ngươi chừng nào thì xuất hiện một con gái nuôi? Vì để cho Hạ Tiệp tin tưởng, hắn cầm một chiếc gương. Đồng thời, hắn rất lo lắng lão sư. Trần Cương, chỉ mong ngươi không có làm như vậy. Không sai, không ngờ rằng chủ nhiệm thật thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra nhớ kỹ, hy vọng đừng ở lão tử trước mặt tự tác chủ trương, nghe được không? Anna chủ nhiệm, không tin ngươi hỏi một chút Hạ Tiệp. Đái Minh nghe xong, sắc mặt đống chốc trở nên tái nhợt. Phải biết, người ngoài hành tinh huyết dịch có hạn, dùng một chút rồi sẽ ít một chút. Trần Cương vừa nói, một bên làm cái máy mắt. Vì không cho Hạ Tiệp sợ sệt, Trần Cương vội vàng tự giới thiệu. Dựa vào, lão tử đây không phải trước tiên đến hướng ngươi báo cáo. Anna nghe xong, có chút mơ hồ. Anna hừ lạnh một tiếng, nàng hiểu rõ đây chỉ là Trần Cương lý do mà thôi. Anna chủ nhiệm, là ta, bờ dân nào biết, Trần Cương lại cười lên ha ha. Anna đi đến bàn giải phẫu, liếc qua Hạ Tiệp. Hạ tiểu thư, ta gọi Trần Cương, Hạ quốc người, nhà khoa học, vị này tiểu tử là đệ tử của ta Đái Minh, hắn thành thật chất pháp William che lấy nóng hổi má trái, hung hăng gật đầu. Ngay cả đứng ở một bên Đái Minh thì vẻ mặt sững sờ. Nghe xong là có liên quan Trần Cương báo cáo, Anna lập tức hứng thú. Trần bác sĩ đem nữ nhân kia mang đi nơi nào? Từ khốn trên hải đảo, sao gặp phải hiếm lạ chuyện, một bộ tiếp một bộ, này lại còn tận mắt nhìn thấy rồi người ngoài hành tinh, với lại, hay là người ngoài hành tinh cứu mình? Không phải như vậy, chủ nhiệm. Ta đi, luôn luôn nghiêm túc Trần bác sĩ, hẳn là còn có đặc thù mới tốt. Anna lớn tiếng quát lớn, tức giận tới mức tiếp cho bờ dần một cái tát. Anna chủ nhiệm, ngươi cần ta cho ngươi một cái dạng gì giải thích? Muốn giải thích đúng không? Ta vừa nãy cứu được một người, Hạ Tiệp, hài lòng a? Và William đi xa về sau, bờ dân trực tiếp đi đến lầu 3. Trần Cương gật đầu một cái. Sau 5 phút, Hạ Tiệp lúc này mới hiểu rõ rồi đại thể trải qua. Anna hung hăng trừng bờ dân một chút, sau đó nhốn nhác đẩy ra mà đi. Trần Cương, ngươi, vào đi hử, ngươi nói nàng là ngươi con gái nuôi, ta rồi sẽ tin tưởng. Ta còn không phải thế sao 3 tuổi trẻ con. Trần Cương nhìn ra Hạ Tiệp hoài nghi, vừa cười vừa nói, Hạ tiểu thư, chuẩn xác mà nói, là người ngoài hành tinh huyết dịch để ngươi khởi tử hoàn sinh đầu lĩnh, muốn hay không đem chuyện này hồi báo cho Anna chủ nhiệm. Vừa nghe đến là số 101 phòng thí nghiệm, Anna sắc mặt đại biến. Nghĩ đến này, Anna có chút tức giận. Chết tiệt Trần Cương, dựa vào, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, cho lão tử khó xử. A, người ngoài hành tinh kia hình như chết rồi đi. Hạ Tiệp quá khẩn trương, lại ở vào một hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, bỗng chốc hỏi 3 cái vấn đề. Kỳ thực cứu ngươi mệnh người không phải ta, mà là người ngoài hành tinh. Nghe được cái này hoang đường lý do, Anna nổi trận lôi đình. Trần giáo sư, nói như vậy, là ngài đã cứu ta. Trần Cương, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Nếu không ta sẽ như thực hồi báo cho lão bản là như vậy, chúng ta đem nữ nhân kia mang về căn cứ không bao lâu, nữ nhân kia liền chết, thủ hạ nguyên bản định đem nàng tùy tiện xử lý một chút, có thể Trần bác sĩ ỷ vào lão bản cho quyền lực của hắn, theo thủ hạ trong tay, cướp đi nữ nhân kia cút, lão tử làm cái gì, còn cần ngươi nhắc nhở ta. Nhìn thấy khí thế hung hăng Anna, hắn lập tức ý thức được kẻ đến không thiện. Một khi nhường lão bản hiểu rõ rồi, hắn cùng lão sư nói không chừng sẽ chết rất thê thảm. Lão đại, ta không phải ý tứ này. Mau nói, đến cùng là cái gì chuyện? Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, hắn gõ cửa một cái. Anna chủ nhiệm, ta có thể trịnh trọng kể ngươi nghe, nàng gọi Hạ Tiệp, là ta con gái nuôi. Trần Cương, ngươi vận dụng người ngoài hành tinh huyết dịch. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Hạ Tiệp mái tóc màu xanh lam, trong nháy mắt đã hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Chương 151, của ta mối tình đầu chương 151, của ta mối tình đầu Trần Cương nắm trong tay Anna tay cầm, lại thêm hai người từng có qua một đoạn mỹ hảo kết giao, cho nên hai người bọn họ không đến mức, vì một nữ nhân bạch mặt, có thể bố lãng không giống nhau, độc lập với hai người trong lúc đó. Đái Minh bụng trộm giơ ngón tay cái lên. Trần Cương giật mình, không biết nữ nhân này muốn làm gì. Đái Minh không hề có phản ứng, mà là nhìn về phía Trần Cương. Ý của ngươi là, hai chúng ta liên thủ xử lý bờ dân? Trần Cương hừ lạnh một tiếng, giọng nói cực kỳ băng lãnh, giống như trong mắt hắn, không ai bị nổi Anna không đáng giá nhắc tới. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Tiệp, trầm giọng nói ra, tất nhiên Anna chủ nhiệm muốn biết lý do, vậy ta hiện tại có thể kể ngươi nghe. Vì nàng, rất dài giống ta mối tình đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, ta giống như gặp được mối tình đầu, cho nên ta muốn cứu nàng. Anna đem tay trái khoác lên rồi Trần Cương trên vai phải, vừa cười vừa nói, ta đây không phải tìm ngươi bàn bạc sao? Nàng sao đột nhiên hỏi vấn đề này đâu? Đái Minh sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Anna. Lập tức, Anna ghen tị. Nàng nhìn chung quanh, nghĩ một lát về sau, tiếp tục nói, Trần bác sĩ, ngươi cảm thấy bờ dân người này thế nào? Anna, ngươi cũng đúng bờ dân có ý kiến. Chẳng trách, Trần Cương sẽ làm như vậy. Trần Cương gật đầu một cái, cho rằng nàng thuyết pháp này có đạo lý riêng của nó. Anna chủ nhiệm, của ta lời giải thích này, ngươi hài lòng đi trong nháy mắt, Trần Cương dường như suy nghĩ minh bạch. Ha ha, Trần bác sĩ, không phải sử dụng ngươi, lời nói không cần nói, khó nghe như vậy. Chúng ta này gọi đôi bên cùng có lợi. Không sai, chẳng lẽ không cảm thấy được, bờ dân tồn tại, đúng chúng ta mà nói, là một loại tiềm ẩn uy hiếp. Trần Cương lông mày nhướng lên, giọng nói lạnh băng quát lớn, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Ngươi cho rằng người người tựa ngươi, đây trong đầu nghĩ gì xấu xa? Ha ha, ngươi không cho ta nói, ta hết lần này tới lần khác muốn nói. Sao, hiện tại có rồi con gái nuôi, liền đem tình nhân cũ quên đi. Ngươi đây không phải có mới nối cũ sao? Tiểu Mang, ngươi chiếu cố thật tốt Hạ tiểu thư. Hạ Tiệp cảm nhận được, theo Anna ánh mắt bên trong bắn ra ý, còn có một cỗ nhàn nhạt sát y. Anna cố ý nói phân nửa. Nàng lần nữa đánh giá, còn nằm ở trên bàn giải phẫu nữ nhân. A, Trần Cương, ngươi hôm nay là thế nào? Lúc trước chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt, ngươi thế nhưng bảo bối trước bảo bối sau réo lên không ngừng, còn nói muốn cưới ta. Lẽ nào, những thứ này ngươi cũng quên? Tốt, tốt, Trần bác sĩ, hôm nay ta bán ngươi một bộ mặt, mang giáo sư có thể ở đây. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết, tại sao muốn dùng hy hữu làm sắc huyết dịch, cứu cái này nữ nhân xa lạ. Ngươi lại không muốn nói, nữ nhân này là ngươi con gái nuôi. Nếu như ngươi không thành thật khai báo, cùng lắm thì hai chúng ta cũng chơi xong.
Hừ, giết cũng giết không xong, sao làm? Đủ rồi, không muốn thảo luận những thứ này không có ý nghĩa sự việc.
Ngươi dẫn ta đến, rốt cục là muốn nói cái gì?
Thế nào, lời ta nói không dùng được.
Sau đó, Trần Cương đi theo Anna rời đi số 101 phòng thí nghiệm. Chính như nàng suy nghĩ, Trần Cương lập tức trở nên khẩn trương lên.
Ha ha, ngươi vận dụng làm sắp huyết dịch, nhường nữ nhân kia phục sinh, chuyện này bờ dân sớm muộn sẽ biết, hắn nhưng là có trực tiếp hướng lao bản hồi báo quyền lực.
Ai ngờ, bị mắt sắc Anna phát hiện.
Bờ dân, hắn không phải phụ trách tất cả căn cứ công tác bảo an sao?
Ta cùng hắn liên hệ số lần không nhiều, đối với hắn không thế nào hiểu rõ.
Anna sửa sang lại quần áo, đóng cửa phòng, trầm giọng nói ra, tốt, không đùa với ngươi, ta thì đi thẳng vào vấn đề nói đi, mặc dù Trần Cương cực kỳ không muốn, thế nhưng, bờ dân tồn tại, lúc nào cũng có thể sẽ xáo trộn kế hoạch của hắn.
Lão sư thật tuyệt.
Anna hung hăng chừng Đái Minh một chút.
Cái gì?
Mối tình đầu.
Anna chủ nhiệm, Đái Minh vẫn chỉ là một đứa bé, ngươi ở ngay trước mặt ta, đe dọa học sinh của ta, ngươi muốn làm gì?
Đái Minh thế nhưng tất cả căn cứ, ngoại trừ ta ra, một cái duy nhất chiều sâu thăm vào ta nghiên cứu người, nếu là đem hắn dọa ra không hay xảy ra, ảnh hưởng tới có chút thí nghiệm tiến trình, đến lúc đó lao bản trách tội xuống, ngươi có thể gánh chịu lên.
Không đúng, phải nói một nửa cảnh cáo, một nửa uy hiếp.
Vừa nghĩ tới lao bản đáng sợ, Anna do dự mười mấy giây.
Hắn thì không ngờ tới, hôm nay lão sư cùng thường ngày quả thực là cách biệt một trời, thời khắc này lão sư như thế bá khí.
Nhìn thấy Anna giết người ánh mắt, Đái Minh quả thực giật mình, thân thể co rụt lại, vội vàng trốn đến lão sư sau lưng.
Anna chủ nhiệm, ngươi có việc nói chuyện, không muốn đông xả tây kéo quả nhiên. Trần Cương khỏe miệng co giật rồi mấy lần.
Trần Cương lắc đầu, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta không có việc gì, trọn vẹn nhìn một phút đồng hồ. Anna lại phát hiện chính mình nhìn xem có chút si mê.
Trần Cương hiểu rõ, hôm nay chuyện này nhường Anna thật mất mặt, lại thêm học sinh của mình, vì chính mình nghe lời răm rắp, càng làm cho Anna phẫn nộ. Thật sự nếu không nhượng bộ một chút, nói không chừng nữ nhân này sẽ nổi điên, làm ra thái quá sự việc tới.
Đứng ở phía sau Đái Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
Ý của ngươi là muốn lợi dụng ta?
Lần này Trần Cương làm vẻ mặt sững sờ.
Anna nghe xong, mày nhăn lại.
Mang giáo sư, còn không lui xuống.
Nơi này có phần của ngươi nói chuyện.
Ý miệng, đừng nói nữa.
Anna chủ nhiệm, ngươi dự định hướng lao bản tố giác ta?
Mang giáo sư, ngươi lưu lại chăm sóc ngươi lão sư con gái nuôi. Ta cùng Trần bác sĩ đàm chút chuyện vừa vào cửa.
Anna chủ nhiệm càng đem Trần Cương đè vào trên tường, cũng nắm hắn ống tay áo, vừa cười vừa nói, thân ái, có phải chúng ta rất lâu không có nghiên cứu thảo luận nhân sinh?
Lẽ nào ngươi đúng ta không có hứng thú?
Chết tiệt Trần Cương, lại cầm lão bản ép chính mình.
Ta đi, không thể giết, giữ lại là một thai hoàng ẩm, thật là làm sao chỉnh?
Tốt một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, ngay cả nàng nhìn một lần thì lưu luyến không quên.
Anna hung tợn cảnh cáo.
Bây giờ người đàn ông này vì có lẽ có mối tình đầu, không tiếc bước lên bị lão bản hỏi tội mạo hiểm.
Không, không, bờ dân không thể chết.
Chết rồi một bờ dân, lão bản còn có thể phái cái thứ hai bờ dân đến.
Được, được, việc này ta không so đo với ngươi.
Trước đây Trần Cương không muốn nhớ lại sự kiện kia, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Không ngờ rằng Anna lần nữa nhắc tới, cái này khiến Trần Cương tức giận phi thường.
Hắn dùng lực đẩy, thừa cơ chạy đến ghế sofa bên cạnh.
Thôi đi, chớ cùng lao nương giả vờ đứng đắn.
Đừng cho là ta không biết, các ngươi những người đọc sách này, mặt ngoài một bộ người khiêm tốn, kỳ thực chơi so với ai khác cũng hoa tâm.
Đái Minh lo lắng, Anna chủ nhiệm sẽ gây bất lợi cho lão sư.
Hai người đi ra ngoài rẽ trái, bước vào thang máy, đi thẳng đến rồi tam lâu bạn công thất.
Lúc trước, chính mình thông qua sắc đẹp dụ dỗ Trần Cương, đưa hắn lừa gạt đến rồi tòa này căn cứ thí nghiệm, mặc dù thủ đoạn hèn hạ, nhưng mà Anna thừa nhận, chính mình đúng Trần Cương còn nói có chút tình cảm, phải nói động tình cảm chân thực.
Lão sư.
Anna lại lắc đầu.
Anna tức giận tới mức cắn răng.
Lẽ nào Anna cùng bờ dân có khúc mắc?
Nghe được hai chữ này, Anna vừa tức vừa buồn bực.
Chương 152, bay qua khe rãnh.
Chương 152, bay qua khe rãnh.
Tô Tiểu Ngọc nhìn bờ bên kia, thở dài một hơi.
Thân ái, đừng nói chuyện.
Trần Cương cũng không rảnh rỗi nói chuyện phiếm.
Nhìn thấy Trần Cương đồng ý, Anna như chút được gánh nặng.
Ta đi, ngươi cái này cũng có thể để biện pháp gì?
Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào?
Không sai, ta cũng thích cùng người thông minh liên hệ.
Bằng không, ta làm sao lại yêu ngươi đây?
Trần Cương, trong mắt ngươi, lẽ nào ta không còn gì khác, là một nữ nhân xấu?
Nếu không phải ta, ngươi đang căn cứ đợi như thế hài lòng.
Nếu không phải ta, ngươi tất cả thí nghiệm sẽ thuận lợi như vậy.
Nghe được nửa câu nói sau, Trần Cương chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn.
Đã ngươi đã quyết định, còn thương lượng với ta cái gì?
Cái gì?
Nhường đại điêu mang người bay qua khe rãnh.
Đồng thời, hắn bắt đầu nổi lên một kinh thiên kế hoạch lớn.
Anna trầm mặc.
Sao?
Ngươi không thôi.
Hắn cảm giác được, Anna là thực sự thích chính mình.
Trần Cương lắc đầu, cảm giác nữ nhân này hết có thuốc chữa.
Đúng, không thử làm sao biết không thể thành công.
Trên mạng không phải nói, liệu một phen xe đạp biến mô tờ.
Tại không có bước vào số 101 phòng thí nghiệm trước đó, ta luôn luôn khó giải quyết làm sao, không biết như thế nào giải quyết bờ răng. Mãi đến khi ta thấy được người con gái nuôi về sau, ta lập tức có rồi ý nghĩ. Ước chừng đi qua 3 phút, Anna lúc này mới lên tiếng.
Anna nhất định là nghĩ thông qua mỹ nhân kế cầm xuống bờ răng.
Trần Cương, chỉ cần ngươi đáp ứng kế hoạch này, ta có thể giúp ngươi giấu giếm lam sắc huyết dịch chuyện này, cũng không thể nhường hạ tiểu thư cái gì thì không nỗ lực à.
Như vậy,
đồng ý giơ tay nào biết, mấy người phụ nhân đồng loạt tỏ vẻ phản đối. Lúc này, Dương Kim Vượng lên tiếng. Trầm tư một phút đồng hồ, Trần Cương không tình nguyện gật đầu một cái. Diệp Hoan nuốt ve bồi bối đầu, vừa cười vừa nói: "Tiểu Huyền, ta cho rằng Tiểu Phượng đề nghị, chúng ta có thể thử một lần. Ta cùng Bờ Dân lại không đánh qua mấy lần quan hệ, ta làm sao biết hắn yêu thích?" "Bờ Dân thích gì?" "Ngươi không biết." "Đó, Tiểu Phượng, ngươi nói một chút biện pháp gì?" Thấy tỷ muội hai người ý kiến không thống nhất, Diệp Thu khoát khoát tay. Diệp Thu một bọn người, dọc theo cái kia dòng suối nhỏ bước đi a, nhìn tới, chúng ta muốn đường cũ trở về rồi làm nàng nghe được máy bay trực thăng lúc, không khỏi nhìn về phía bối bối. Đột nhiên, chỉ cảm thấy mềm mại cặp môi thơm hôn lên. "Được rồi, mặc dù ngươi nói có đạo lý, nhưng mà, lão bản cứu mạng ta, mệnh lệnh của hắn, ta nhất định phải chấp hành, dù là biết rõ là chết, ta cũng muốn hoàn thành thôi đi. Tiểu Uyển, ngươi tại sao không nói, nếu là có cây cầu, chúng ta thì trực tiếp đi qua rồi mà?" Diệp Thu thì nhìn bối bối, dường như đang nghĩ biện pháp. "Anna, ngươi..." Âu Dương Tiểu Uyển chợt nhìn Dương Kim Phượng một chút, cho rằng nàng nhất định là đầu óc có bệnh, mới nghĩ ra kiểu này không đáng tin cậy phương pháp tới. Trần Cương lập tức hiểu được. Anna hơi cười một chút. Diệp Thu nghĩ thân làm nam nhân, nên cái thứ nhất xông lên phía trước nhất. "Mai tỷ, Tiểu Uyển, một hồi ta cái thứ nhất thử." Trần Cương ý thức được, nữ nhân này chỉ là mặt ngoài thương lượng với mình, kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu, đã tuyển định tốt nhân tuyển. "Sao? Ngươi nói không ra lời. Ta biết ngươi ghét ta, nhưng ta thật nghĩ cùng với ngươi. Ta cùng lão bản nói, chỉ cần ngươi hoàn thành 10 hạng thí nghiệm, lão bản sẽ làm ngươi trở về, đến lúc đó, chúng ta tìm một không ai biết nhau chỗ lại lần nữa lời sống, được không?" "Tiểu Thu, hay là ta cái thứ nhất đến đây đi lập tức." Trần Cương càng thêm cảm động. "A, ngươi có phải hay không cho là ta rất ngu?" "Quả thực, có đôi khi, ta thì cảm thấy mình quá ngu, quá ngây thơ. Cũng tỉ như ngươi, biết rõ ngươi không sẽ yêu trên ta, nhưng ta hay là sẽ nghĩ ngươi, nghĩ hết tất cả cách giúp ngươi hoàn thành thí nghiệm, muốn nói chỉ cách xa nửa mét, mọi người có thể đều có thể nhảy qua đi." Trần Cương một bước tiến lên, lần đầu tiên chủ động nắm Anna tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Diệp Thu vô cùng không thể đã hiểu. Tiếp theo, Anna thật sâu thở ra một hơi. Nguyên lai, dòng suối nhỏ cuối cùng, đúng là một cái khe rãnh, sâu không thấy đáy, khe rãnh đối diện, dài ra lít nha lít nhít hoa dại, đóa hoa tượng loa giống nhau, mà hai bên cách xa nhau 10 mét. Mà giờ khắc này, Diệp Hoan lại trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh dị thường. "Anna, ngươi nghĩa là gì? Đừng nói cho ta, ngươi muốn dùng Hạ tiểu thư làm mồi dụ." "Thì, ngươi khác mỏ mẫm ổn nào? Ta cũng cảm thấy, có thể thử một chút. Không thử một lần, làm sao biết có thể thành công hay không?" "Ngươi, các ngươi nghĩa là gì?" Lúc này, Diệp Hoan thì tỏ vẻ ủng hộ. Nàng thì không ngờ rằng, luôn luôn ổn trọng, cẩn thận Diệp Thu, thế mà lại ủng hộ Dương Kim Vượng. Nếu là có chiếc máy bay trực thăng, thật là tốt biết bao. A cùng Anna gặp gỡ bất ngờ một đêm kia, chỉ sợ là hắn đời này, vĩnh viễn lau không đi dơ bẩn. "Mỹ nhân kế, ngươi đã nghĩ kỹ kế hoạch?" Ước chừng đi rồi 5 cây số, mọi người đều dừng lại rồi. Khoe miệng của hắn co quắp mấy lần, không biết trả lời thế nào. "Trời ơi, ta, chúng ta làm sao vượt qua a? Lại lần nữa đời sống, có thể sao?" "Anna, ngươi không muốn quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng bị lão bản tẩy não rồi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ta nắm giữ tất cả căn cứ hoạch tâm bí mật, lão bản sẽ thả ta rời khỏi." Trần Cương vô cùng quả quyết cự tuyệt. "Nói đi, ngươi muốn cho ta sao phối hợp ngươi?" Âu Dương Tiểu Uyển ngây ngẩn cả người. "Chớ nói nhảm, mau nói." "Không được a, đàn ông các ngươi bệnh trùng, bất đô là ưa thích mỹ nữ sao? Các ngươi Hạ Quốc có câu chuyện xưa, gọi là cái gì nhỉ?" "A, ta nhớ ra rồi, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân." Nghe được cái này can đảm ý nghĩ, mấy người phụ nhân vẻ mặt kinh ngạc. Những lời này tuyệt đối là chân tình của nàng bộc lộ. Thời gian từng giờ trôi qua, Tống Vân Mai ủ rũ, gần như sắp muốn tuyệt vọng. "Tô A Di, bối bối không phải biết bay sao? Nếu không, chúng ta thử một lần, nhường nàng từng bước chở chúng ta bay qua, thế nhưng, cách dòng dã 10 mét, cho dù toàn thế giới ưu tú nhất, vận động viên cũng không có khả năng nhảy đến bờ bên kia." Giờ khắc này, đều có thể nghe được lẫn nhau hô hấp âm thanh. "Muội muội, này gọi mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lẽ nào, chúng ta muốn đường cũ trở về?" Nghe được Anna lời từ đáy lòng, Trần Cương lại có chút ít lộ vẻ xúc động. "Tỷ, Tiểu Uyển, hai người các ngươi cũng đừng ý nghĩ hao huyền rồi, kỳ thực, lao bản lúc trước ra lệnh cho ta là, một khi ngươi không thuận theo, để cho ta lập tức giết ngươi, nhưng ta không hề có làm như vậy. Lúc trước ta là lừa ngươi, đem ngươi lừa gạt đến căn cứ đến, thế nhưng, ngươi đến căn cứ về sau, kháng cự bất luận cái gì thí nghiệm nghiên cứu, nếu không phải ta giấu giếm lao bản, ngươi đã sớm thành một cỗ thi thể. Quả thật ngươi vô cùng ưu tú, nhưng mà, cái này trên địa cầu, ngươi cũng không phải ưu tú nhất nhà khoa học, hiểu không?" Dừng một chút, Trần Cương nói tiếp, "Chúng ta kết quả chỉ có một, hoặc là chết, hoặc là vĩnh viễn bị cầm tù ở chỗ này." Mười mấy giây sau, chỉ có Âu Dương Tiểu Uyển cùng Tống Vân Mai không đồng ý, cho rằng cái phương án này quá mạo hiểm. "Ta ngược lại thật ra có một cách, chẳng qua có chút mạo hiểm." Chương 153, sợ bóng sợ gió một hồi. Chương 153, sợ bóng sợ gió một hồi. Lúc này, Tống Vân Mai thì ra đầy quên đủ. "Hà tỷ, hay là ngươi tới trước đi, vừa nãy gọi Hoan tỷ khác mạo hiểm, lần này xảy ra chuyện đi. Ngươi nói ủng hộ đi, lại sợ gây Tống gia 2 tỷ bội bất mãn, nhường Dương Kim Phượng không vui, nếu phản đối đi, lại lo lắng Diệp Thu khó chịu, nhường hắn bước đi mặt mũi. Bối bối, chúng ta đi Hoan tỷ, làm sao vậy? Ngươi còn có việc?" Thấy hai bên ý kiến có khác nhau, mấy người phụ nhân đồng loạt nhìn về phía Tô Tiểu Ngọc, hy vọng nàng tới làm phán đoán. "Ta..." "Diệp Thu, ngươi liền nghe tỷ ta một lời quên đi, khác xúc động, Hoan tỷ rừng cây kinh nghiệm phong phú,
cùng bối bối đợi cùng nhau thời gian càng dài, hai người bọn họ phối hợp lại, khẳng định càng thêm ăn ý, tuyệt đối không ngờ rằng, cất cánh không đến mười mấy giây, bối bối lại đống chốc rơi xuống. Hoan tỷ, ta là nam nhân, tất nhiên ta cái thứ nhất đến một phút đồng hồ sau. Diệp Hoan ngồi ở bối bối trên lưng, vỗ vỗ cánh của nó, hô to một tiếng, chúng ta đi. Hoan tỷ, cẩn thận một chút tốt, Tô A Di, ngài ngược lại là nói một câu a. Nào biết, Diệp Hoan lại là cười nhạt một tiếng. Hoan tỷ, không phải đã nói rồi, để cho ta lên sao? Diệp Thu, đây chính là chính mình nam nhân đầu tiên, cũng là trong đời nam nhân duy nhất, mặc dù quan hệ với hắn còn giấu giếm tỉ tỉ, nhưng mà nàng đồng dạng không hy vọng Diệp Thu xảy ra chuyện. Nàng nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngươi lai, like, bối bối cất cánh về sau, đúng lúc gặp phải khe danh trong lúc đó, không hiểu phá đến một trận gió, ảnh hưởng tới cân đối độ, lại thêm bối bối ban đầu còn chưa thích đứng đến, do đó đống chốc rơi xuống. Tô A Di, ta muốn nói, chúng ta nhảy xa lúc, có phải hay không được có một đoạn giảm sóc khoảng cách, nhường lực lượng đạt tới trạng thái tốt nhất, đồng dạng bối bối cất cánh cũng không phải muốn hòa hoãn một chút, như vậy bay cao hơn, bay càng xa. Người xem một chút, Hoan tỷ làm cái gì, trực tiếp tại chỗ cất cánh, đây không phải quá tùy tiện. Đối mặt khoảng cách dài đến 10 mét, cái thứ nhất ăn con cua người, không thể nghi ngờ là để mạng lại cược, dưới cái nhìn của nàng, thất bại tỷ lệ chí ít 7 thành. Dứt khoát, Tô Tiểu Ngọc chìm lặng lẽ. Thấy hai nữ lẫn nhau khiêm lượng, Diệp Thu mở miệng. Ai cái thứ hai? Thấy Diệp Thu quanh co lòng vòng, Tô Tiểu Ngọc có chút mở miệng. Lần này, Diệp Thu thì không biết trả lời như thế nào. Diệp Hoan đem mặt dán tại bối bối trên đầu, ôn nhu nói, bối bối, nhìn xem ngươi biểu hiện. Hoan tỷ, ngươi dự định ở chỗ này bay qua? Diệp Thu, vẫn là ta tới đi. Bối bối, ta đây ngươi hiểu rõ hơn, không nếu như để cho ta cái thứ nhất đến, các ngươi cũng tốt ở một bên nhìn kỹ, thật dài kinh nghiệm còn tốt, rơi xuống trong lúc đó, bối bối nỗ lực khống chế thân thể cân đối, cùng sử dụng lực vỗ cánh. Ha ha, cảm ơn các ngươi quan tâm. Chẳng qua, các ngươi cũng qua coi thường rồi bối bối. Hôm nay, liền để các ngươi kiến thức hạ bối bối thực lực cuối cùng, nó mới ổn định lại rồi. Các ngươi để cho ta nói thế nào? Có đi hay không, đó là Tiểu Thu tự do, chúng ta không thể cưỡng ép can thiệp. Ta cũng biết, các ngươi lo lắng Diệp Thu, Diệp Thu cũng không phải 3 tuổi trẻ con, ta tin tưởng hắn Diệp Thu, ta kiên quyết không đồng ý một chút, hai lần. Mấy người phụ nhân một phương diện lo lắng Diệp Hoan an toàn, lo lắng hơn một khi Diệp Hoan thất bại rồi, người đã chết không cần phải nói, càng mấu chốt là mất đi bối bối, bọn hắn nếu lại nghĩ tới khe rẽ, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cơ hội, chờ đợi bọn hắn chỉ có đường cũ trở về. Đúng lúc này, Tống Vân Hà cũng phải tiếng. Âu Dương Tiểu Uyển nghĩ, càng trước giờ bay, bối bối càng có tinh thần và thể lực, như vậy hệ số an toàn cao, càng đi về phía sau, bối bối thể lực sẽ tiêu hao hơn phân nửa, như vậy ngược lại càng thêm không an toàn. Diệp Thu nhìn mấy người phụ nhân. Hoan tỷ, vừa nãy làm ta sợ muốn chết Diệp Hoan càng thêm im lặng. Diệp Thu nói rất có đạo lý. Ta đi, Tô Tiểu Ngọc cười khổ một tiếng. Mà Tô Tiểu Ngọc là tất cả đoàn đội đại tỷ đại, lúc này, nàng không tốt phát biểu ý kiến. Diệp Thu, Hoan tỷ đều nói, nàng tới trước, ngươi cũng đừng khoe khoang rồi, được không? Lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển lên tiếng. Chờ một chút, Diệp Thu Diệp Hoan không chính diện trả lời, ngược lại hỏi ngược một câu. Hoan tỷ, ngươi thật quyết định tốt. Tiểu Thu, ngươi cứ yên tâm đi. Trước đó, bối bối thường xuyên trở đi ta bay khắp nơi, ta đã xe nhẹ đường quen rồi, nói xong, hắn trực tiếp đi về phía bối bối. Tô A Di, Hoan tỷ nàng. Chậm rãi bọn hắn nhìn thấy Diệp Hoan. Một giây sau, bối bối bắt đầu dùng sức vỗ cánh. Hắn hô to một tiếng, Hoan tỷ, ngươi không muốn sống nữa. Đúng lúc này, Dương Kim Phượng lên tiếng. Diệp Thu, ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Bối bối lại gật đầu một cái. Âu Dương Tiểu Uyển chỉ là liếc nhìn Diệp Thu một cái, miệng há rồi mấy lần, hay là không nói ra miệng. Hoan tỷ, nếu không ngươi lui xa mười mấy mét đi, như vậy an toàn, bảo hiểm một chút. Tống Vân Hà rất tức giận, trừng Diệp Thu một chút. Thế nào, có vấn đề? Tô Tiểu Ngọc cười lấy nhìn về phía Diệp Thu. Tiểu Uyển, như vậy không tốt đâu. Mọi thứ có một tới trước tới sau, đã ngươi so với ta trước lên tiếng, ta làm sao có ý tứ tới trước đâu. Diệp Thu liếc nhìn mọi người, Phong Đạm Vân Khinh nói xong, yên tâm đi, vận khí ta luôn luôn rất tốt tốt, tốt, ta có chừng mực. Thì vấn đề này, thảo luận hồi lâu, lãng phí không ít thời gian. Diệp Thu lập tức bó tay rồi. Bối bối, ngươi lại bay trở về đón lấy một vị ngay tại mọi người cho rằng cất cánh thất bại lúc, ước chừng qua một phút đồng hồ, đột nhiên, một đôi màu trắng cánh, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn lập tức cảm thấy, nữ nhân này hoàn toàn đem sinh mệnh làm trò đùa, đùa giỡn giống nhau. Đột nhiên, Diệp Hoan gọi hắn lại. Lại qua một phút đồng hồ, bối bối vững vàng dừng ở đối diện trên đồng cỏ. Không giống nhau Diệp Thu lên tiếng, Diệp Hoan vô vô bối bối phần lưng, từng bước một đi tới. Diệp Thu nghĩ, chính mình là nam nhân, thời khắc mấu chốt có thể nào lui ra phía sau đâu, nhường một nữ nhân trước mắt phòng, nói ra không sợ làm trò cười cho người khác. Một phút đồng hồ sau, nàng đã đến cuối biên giới. Nhìn tới, nàng hay là không thể không đếm xỉa đến. Ha ha, ngại quá, để các ngươi sợ bóng sợ gió một hồi, nàng cũng không muốn Diệp Thu mạo hiểm, lỡ như Diệp Thu có chuyện bất trắc, chính mình làm sao bây giờ? Nghe Diệp Thu phân tích, mấy người phụ nhân sôi nổi gật đầu. Diệp Thu sững sờ, không biết Diệp Hoan làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, ngươi cứ nói đi. Ta làm sự tình, chưa từng lệ mệ qua. Thấy Diệp Hoan còn không nghe lời khuyên bảo, Diệp Thu chết thật nghĩ cho nữ nhân này một cái tát, nhường nàng hảo hảo thanh tỉnh một chút. Nhìn thấy Diệp Hoan không sao, Diệp Thu treo lấy một trái tim, cuối cùng an tâm tiếp theo. Bối bối tượng một nghe lời hài tử, không có một lát nghỉ ngơi, lại bay quay về. Trời ơi, Hoan tỷ, Hoan tỷ. Một bên Âu Dương Tiểu Uyển, nhỏ giọng thầm thì nhìn, khen Tô Tiểu Ngọc ép cửa cao, hai bên đều không được tội, quay tới quay lui,
cuối cùng đem quyền lựa chọn giao cho Diệp Thu.
Ha ha, Diệp Thu, ta cũng không muốn nhường có chút nữ nhân làm quả phụ, vẫn là ta tới đi, mãi đến khi vỗ 10 lần về sau, nó lúc này mới bay về phía bầu trời.
Diệp Hoan quay đầu, nghi hoặc nhìn Diệp Thu. Mặc dù nàng nghĩ cái thứ hai bay qua, có thể Tống Vân Hà cũng nghĩ, để tỏ lòng lễ phép, nàng tự nhiên muốn khiêm nhượng một chút.
Chương 154, xảy ra chuyện á. Chương 154, xảy ra chuyện á.
Ân, ta sẽ muôn phần cẩn thận.
3m, 2m, 1m.
Nhìn thấy Diệp Thu quan tâm như vậy chính mình, Tống Vân Hà vô cùng cảm động. Nó vô vô bộ ngực, chỉ bờ bên kia. Theo bối bối nhanh chóng vô cánh, Tống Vân Hà từng chút một rời khỏi mặt đất. Nàng lẩm bẩm nói ra, đại điêu, đại điêu, ngại quá, dù sao ngươi rơi xuống cũng là chết, không bằng giúp ta một tay.
Bối bối, bắt đầu đi kết quả, Tống Vân Hà thắng.
Mấy phút đồng hồ sau, đại điêu cùng Dương Kim Vượng biến mất tại trong tầm mắt của mọi người.
50 mấy giây sau, nàng thuận lợi bình an đến rồi bờ bên kia.
Nhìn tới, Dương Kim Vượng không có còn sống có thể.
Hai người thân thể dường như dán ở cùng nhau.
Diệp Hoan đau lòng bối bối, thế nhưng vì tất cả đoàn đội ổn định, nàng chỉ có thể nhường bối bối vất vả một chút.
Mặc dù kia 5 con điểu không lớn, nhưng mà chúng nó dường như theo 5 cái phương hướng đụng phải bối bối.
Bờ bên kia Diệp Hoan cẩn thận kiểm tra rồi nhiều lần, xác nhận sau khi an toàn, lúc này mới phân phó bối bối cất cánh.
Lo lắng Diệp Hoan làm chuyện điên rồ, Diệp Thu gắt gao ôm nàng.
Diệp Thu lần nữa hô to một tiếng.
Tiểu Phượng, ta là nam nhân, ta bọc hậu lần này, Diệp Thu gặp khó khăn. Nếu lúc đó chính mình kiên trì một chút nữa, Dương Kim Phượng có thể thì sẽ không xảy ra chuyện.
Hoan tỷ, ngươi điên rồi.
Một lúc sau, Diệp Thu có chút khó chịu.
Một lo lắng bối bối, một lo lắng đại điêu.
Cuối cùng, chỉ còn lại Diệp Thu, Dương Kim Phượng, còn có Hầu Vương.
Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, cuối cùng Hầu Vương thoát hiểm rồi.
Hai nữ chăm miệng một lời đáp ứng.
Nguyên lai, rơi xuống trong lúc đó, Dương Kim Phượng dưới tình thế cấp bách, hai chân dùng sức đạp đến đại điêu phần lưng, sử dụng ngắn ngủi giảm sóc, thân ảnh lóe lên, nhảy tới bên cạnh một khối đồ xuất trên tảng đá lớn.
Hầu Vương một bên lăn xuống, một bên dùng sức tóm lấy trên vách đá, theo khe hở bên trong mọc ra nhánh cây.
Không ngờ rằng, vẫn đúng là xảy ra chuyện rồi.
Cố lên, cố lên.
Trong nháy mắt, bối bối trọng tâm đống chốc không vững vàng, thân thể hướng nghiêng, trực tiếp rơi xuống.
Cái gì?
Ngươi nghĩ vọt thẳng quá khứ?
Rốt cuộc, hắn nhưng là huyết khí phương cương tuổi trẻ tiểu tử, ôm mị nữ mấy phút, muốn nói không có cảm giác, đây không phải là lừa mình dối người sao?
Hầu Vương hai tay vừa mới chạm đến rồi bờ bên kia biên giới.
Hà tỷ, chú ý an toàn rất nhanh, tại Tống gia 2 tỷ muội, còn có Âu Dương tiểu viện phối hợp xuống, lúc này mới khống chế được Diệp Hoan.
Vừa nãy, Diệp Hoan trực tiếp ngồi ở đại điêu trên lưng, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, có thể Tống Vân Hà không dám như thế, rốt cuộc nàng cùng đại điêu không quen, cho nên nàng trực tiếp ghé vào bối bối trên lưng, hai tay tóm chặt lấy hai bên của nó.
Tống Vân Hà trải qua Diệp Thu bên cạnh lúc, hướng phía hắn nở nụ cười xinh đẹp.
Có thể Diệp Thu chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Khe danh phía dưới cùng, cách đáy bộ còn có 20m khoảng cách, đại điêu cánh cắm ở hai cây nhánh cây trong lúc đó. To lớn xung kích, còn chưa kịp giảm sóc tiêu hóa, trọng tâm bất ổn nó, đống chốc lăn xuống đi.
Hoan tỷ, ta không tha.
Thấy Dương Kim Phượng thái độ kiên quyết, Diệp Thu cũng vô pháp quyến đủ, chỉ có thể ngồi lên.
Xuống đất một khắc này, Tống Vân Hà nặng nề thở ra một hơi.
Hà tỷ, Mai tỷ, các ngươi mau tới đây giúp đỡ còn tốt, Hầu Vương vị trí, ly lên bờ chỉ có 3m khoảng cách, với lại, khoảng cách này trong lúc đó có mấy cái to bằng ngón tay thân cây, vừa vặn có thể mượn lực.
Còn tốt, trên đường đi thuận thuận lợi lợi.
Hà tỷ, một hồi ngươi nhất định phải cẩn thận, nhất định phải nắm chặt, nghe được không?
Tống Vân Hà bỗng chốc nhìn ra khác thường.
Tiểu Uyển, ngại quá, ta đi trước thấy cảnh này, hết thảy mọi người vui vẻ không thôi, kêu lên sợ hãi tới.
Bố,
Hầu Vương, ngươi nhanh một chút điểm leo đi lên, nhất định phải cẩn thận muội muội, đi, chúng ta quá khứ.
Diệp Thu, cái tên Vương bắt là ngươi, mau vương lão nương ra trong mấy mắt. Tống Vân Hà gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xấu hổ chạy đến bối bối trước mặt, sau đó bỏ tới trên lưng của nó.
Hoan tỷ, Hoan tỷ, ngươi không muốn như vậy, được không?
Diệp Hoan đông chốc co quắp ngồi dưới đất, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm bối bối, ngươi cực khổ nữa một chút, kiên trì đứng bước cuối cùng bàn một cương Dương Kim Vượng nghĩ, đại điêu đã tới hồi bay 5 chuyến, thể lực chí ít tiêu hao 8 thành, tình trạng của nó lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề, nếu như vậy, còn không tới nhường Diệp Thu lên trước, chính mình quan sát hạ đại điêu phi hành trạng thái, như trạng thái bất ổn, đến phiên chính mình lúc, hoàn toàn có thể để cho đại điêu nghỉ ngơi nửa giờ, và thể lực khôi phục rồi lại hành động.
Vừa nãy ở giữa không trung, nàng khẩn trương không dám thở mạnh một chút, tất cả thân thể, toàn bộ hành trình đều đang run rẩy.
Đáng tiếc, Dương Kim Vượng tính sai.
Đồng thời, Diệp Thu vô cùng hối hận.
Hầu Vương căn bản không có phản ứng Diệp Thu, tiếp tục hướng về phía.
Đúng lúc này, bối bối tái diện giống nhau động tác, tuần tự đem Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Mai, Tô Tiểu Ngọc mang đến rồi đối diện.
Tiểu Phượng, Tiểu Phượng, Tiểu Phượng bối bối, bối bối.
Tốt mười mấy giây sau, thân thể của nó bay lên không bay vọt.
Một khi rơi xuống, Hầu Vương chắc chắn thịt nát xương tan.
Nghe được Diệp Hoan tê tâm liệt phế tiếng khóc, Diệp Hoan rất thương tâm.
Lo lắng mất khống chế, Diệp Thu quay đầu nhìn về phía Tống Vân Hà.
Hai vị đại mỹ nữ, các ngươi dự định luôn luôn đẩy tới đẩy lui.
Như vậy đi, tảng đá tiến từ bố, người nào thắng ai tới trước, làm sao?
Hầu Vương nhìn ra Diệp Thu lo lắng.
Diệp Hoan dùng sức dây rủa, Diệp Thu ôm chặt hơn.
Mà Tô Tiểu Ngọc vô cùng thương tâm.
Khốn nạn, ngươi cút ngay cho ta quay về.
Mắt thấy nhanh đến rồi bờ bên kia, nào biết, bất ngờ đã xảy ra.
Không xong, Hầu Vương muốn xảy ra chuyện lúc này, Diệp Thu tượng một phụ thân, căn dặn Tống Vân Hà.
Diệp Hoan khóc, Tô Tiểu Ngọc cấp bách.
Diệp Thu một thân một mình, đi đến khe danh biên giới,
túi đầu xuống dưới xem đi xem lại. Diệp Thu lo lắng đại điêu khí lực hao hết, không muốn để cho Kim Phượng cái cuối cùng mạo hiểm. Âu Dương Tiểu Uyển cùng Tống Vân Hà liếc nhau. Diệp Hoan xoa xoa nước mắt, đứng dậy đi tới. Thấy Hầu Vương gật đầu, Diệp Thu mắng to, ta dựa vào, ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi cho rằng ngươi là không trung phi nhân? Bờ bên kia, mấy người phụ nhân đồng thời hô cố lên. Diệp Thu, ngươi không cần quên ta, ta dù sao cái cuối cùng nàng ngay trước chúng nữ trước mặt, lại Diệp Thu trên má phải, dâng lên một ngọt ngào mùi thơm. Mà đại điêu, vì bất thình lình ra sức một cước, tất cả thân thể nghiêng một cái, trực tiếp thẳng tắp rơi xuống. Diệp Thu, hay là ngươi tới trước nhìn đại điêu rơi xuống? Dương Kim Phượng mặt không biểu tình. Hắn cùng Dương Kim Phượng dễ nói, có thể Hầu Vương đâu, nó thân thể quá nặng, đại điêu căn bản là không có cách tiếp nhận. Chỉ thấy khe rãnh phía dưới là một mảnh đen như mực. Trước đây tất cả thuận thuận lợi lợi, nào biết, không biết từ nơi nào xuất hiện mấy con chim, tình cờ cùng bồi bối đến rồi một không trung đại đụng nhau. May mắn là nó cuối cùng bắt được cây cỏ cứu mạng. Diệp Thu còn đang ở mắng to, kết quả Hầu Vương cấp tốc vào tới. Bồi bối chở Dương Kim Phượng bay 5-6 mét, tảng đá. Về phần cái khác mấy người phụ nhân, vì cùng Dương Kim Phượng quan hệ không tốt, đối với trận này bất ngờ, nàng nhóm cũng không biểu hiện ra quá mạnh thương cảm, mà là đứng bình tĩnh đứng ở một bên. Ta muốn tìm bồi bối đi Tiểu Phượng, tới phiên ngươi. Chương 155, Ngụy Công Công. Chương 155, Ngụy Công Công. Mấy người phụ nhân tâm trạng rất nặng nề, rốt cuộc Dương Kim Phượng bất ngờ rơi vào thâm uyên, nàng nhóm lại mất đi rồi một vị đồng đội. Hà tỷ, ngươi thì không lo lắng Diệp Thu nghĩ quẩn. Dương cô đương, là lao nô tiểu lục tử lão sư, ngài không phải là tại hạ tiểu thư thể nội lắp đặt rồi nà nổ bằng a? Trần Đình Đình cười lớn một tiếng. Tiểu Mang, chúng ta trước tránh một chút ngay tại nàng lâm vào viện vung lúc. Đột nhiên, Ngụy Thiếu Hiền một phát bắt được cánh tay của nàng, trầm giọng nói ra, Tiểu Phượng cô nương, chúng ta đi. Hạ tiểu bụng. Nghĩa là gì? Ngụy công công, ngươi rất mạnh, đại hạ quốc thời đại cựu phẩm cao thủ. Nhưng mà, ngươi bây giờ ngay cả nhục thân đều không có, thực lực lớn không bằng trước kia, ngươi xác định có năng lực cứu ta? Suy nghĩ 20 mấy giây, Đại Minh nhãn tỉnh sáng lên. Âu Dương Tiểu Uyển lo lắng không thôi. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, hai người lần nữa trở về phòng thí nghiệm. Nanobom. Lão sư, ta nghe nói qua, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đâu? Tiểu Phượng cô đương, ngươi đây là hoài nghi ta. 2-3 giờ sau lão sư, Hạ Tiệp không hề thanh trừ ký ức, như một ngày kia nàng muốn chạy trốn, làm sao bây giờ? Một đầu tú phương, màu trắng váy, cao gầy dung mạo, nhường Đái Minh nhìn xem hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Dương Kim Phượng lập tức nghĩ tới, những năm kia chính mình nhìn qua phim cổ trang, không ít võ lâm cao thủ khinh công được, năng lực vượt nóc băng tường, tới vô ảnh đi vô tung. Khinh công? Ôi, không phải bản cung nói ngươi, ngươi vận khí này thật kém. Các ngươi mấy người, cũng chỉ có ngươi một rất xuống Hạ tiểu thư, mau dậy đi, như dựa vào chính mình, từng bước một leo đi lên, không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể leo đi lên. Còn nữa, trên đường đều là huyền nhai tuyệt bích, chỉ cần có một bước không có đứng vững, chắc chắn rơi vào vực sâu vạn trượng, nên đón nàng thì là thịt nát xương tan. Bí mật căn cứ, nhất hào trong phòng thí nghiệm, theo thời gian trôi qua, trên màn ảnh máy vi tính, Hạ Tiệp các hạng sinh mệnh chỉ tiêu đã hoàn toàn ổn định lại. Hừ, Tiểu Phượng cô nương, nếu là nương nương phân phó, lao nô tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Không biết Tiểu Phượng cô nương nghe qua khinh công không? Dương Kim Phượng thậm chí đang nghĩ, có phải hay không đại điêu đối nàng có ý kiến, tại nàng phi hành lúc thừa cơ động tay động chân, nhường nàng rơi vào thâm nguyên. Đại Minh càng thêm sững sờ. Nhường Tiểu Thu một người lặng lặng địa suy nghĩ một chút đi. Trần Cương hừ lạnh một tiếng. Tiểu Phượng cô nương, vậy ngươi dự định khi nào đi lên? Tốt, chúng ta đi vào đi lão sư, ta là học sinh của ngài, ta muốn cùng ngài cùng nhau kể vai chiến đấu. Tống Vân Hà lắc đầu. Hắn phát hiện chính mình ngày càng xem không hiểu lão sư. Ta đi, lại cùng Đại Minh trong lịch sử tiếng tăm lừng lấy đại thái giám Ngụy Trung Hiền vẹn vẹn sai lầm rồi một chữ. Bị Dương Kim Phượng ngăn cản về sau, Ngụy Thiếu Hiền có chút sững sờ. Đương nhiên là bay đi lên tỷ, ngươi đi quên đủ Tiểu Thu a. Một mình hắn ngồi chỗ nào, ngẩn người sắp đến một giờ rồi à, bản cung cũng không nói như vậy, cũng sẽ không như thế suy nghĩ, đây hết hệ tất cả đều do ngươi lung tung suy nghĩ chủ quan. Tiểu lục tử, của ta mấy cái bằng hữu, này lại cũng ở phía trên. Nếu như ta không bao lâu liền lên đến rồi, mà là bằng vào một người, nàng nhóm đánh chết thì sẽ không tin tưởng lão sư, ngài lời này nghĩa là gì? Tiểu Phượng, ngươi lại bày ra chuyện phiền toái. Giờ phút này, nàng vị trí, ly khe rãnh điểm khởi đầu, hai chí ít cách hơn 50 mét. Tiểu Mang, ngươi cảm thấy Hạ tiểu thư thế nào? Nghe Đái Minh ngôn ngữ, Trần Cương có chút cảm động. Dương Kim Phượng quay người lại, nhìn thấy khung xương, trong nháy mắt bị hù sắc mặt tái nhợt. 6 cái nữ nhân, chỉ có nàng thất bại rồi. Ngay tại Dương Kim Phượng chăm chú suy nghĩ lúc, đột nhiên, thức hải bên trong truyền đến giọng Trần Đình Đình. Hai người lập tức đi ra phòng thí nghiệm, tại cửa ra vào nói chuyện tiếp lên. Tiểu Mang, ngươi còn trẻ, có một số việc ngươi không hiểu, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Đứng ở trên tảng đá lớn, Dương Kim Phượng ngẩng đầu nhìn lên trên. Nói tốt, bản cung vừa nãy trêu chọc ngươi chơi đâu? Như vậy, bản cung một hồi nhường Ngụy công công giúp ngươi chờ chút, lão sư sao đột nhiên nhắc tới cái đồ chơi này? Lẽ nào vị này Trần Hoàng hậu, trừ ra Tiểu Lục Tử bên ngoài, còn có cái khác thái giám hiệu chung nàng? Bay, Tiểu Lục Tử, ngươi xác định không có chém gió? Lão sư, chúng ta thành công. Trước đây, nàng xác thực vô cùng buồn bực. Trần Hoàng hậu, ngươi tất nhiên mượn thân thể của ta, vậy chúng ta thế nhưng trên cùng một con thuyền châu chấu. Hiện tại, ta không thể đi lên, lẽ nào ngươi không nên ra tay giúp đỡ sao? Tiểu Mang, ngươi nghe qua nạ nổ bằng không? Nghe Trần Đình Đình thanh âm âm dương quái khí, Dương Kim Phượng vừa tức vừa buồn bực. Đái Minh ngây ngẩn cả người. Ta đi, Tiểu Lục Tử, ngươi có phải hay không cố ý hù dọa lão nương? xuất hiện trước đó, không biết thông báo một chút. Trần Hoàng hậu, ngươi dự định nhường Tiểu Lục Tử làm sao giúp ta? Giờ phút này, Ngụy Thiếu Hiền hừ lạnh một tiếng. Nghe chính mình học sinh, Trần Cương sững sờ, nét mặt có chút nghiêm túc. Trần Cương còn chưa nói hết, mà là chỉ Hạ Tiệp Bụ. Lập tức, hắn hình như hiểu được. Giờ phút này, Diệp Thu ngồi dưới đất mà người. Tống Vân Mai thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Thu, gặp hắn vẻ mặt đề bài, mặt ủ mày trao dáng vẻ, trong lòng rất là khó chịu. Chạy! Nàng dám chạy trốn sao? Giờ phút này, Hạ Tiệp đã mặc quần áo xong. Nói xong, đem sớm đã chuẩn bị xong một bộ trang phục, ném tới trên giường bệnh. Cái gì gọi là lại bày ra chuyện phiền toái? Tình cảm ngươi đây là biến tướng nói bổn tiểu thư là sao trời thôi. Ngụy Thiếu Hiền nghe xong, lập tức ý thức được vấn đề này. Nghe xong Ngụy Công Công Dương Kim Phượng trong đầu, trong nháy mắt nghĩ tới một cái tên, Ngụy Trung Hiền. Nhưng mà, Trần Hoàng hậu cười lạnh một tiếng về sau, lại lần nữa lâm vào ngủ đông bên trong. Dương Kim Phượng khoát khoát tay, trầm giọng nói ra, "Tốt, chuyện này dừng ở đây. Hiện tại, ta rất muốn hiểu rõ, ngươi dự định thế nào cứu ta đi lên?" Dương Kim Phượng nghe xong, lập tức không vui. "Tiểu Phượng cô nương, ngươi những lời này là có ý gì? Lẽ nào ngươi không nghĩ rời đi nơi này?" "Đúng, lão sư. Ta đi, vị này Ngụy Công Công sẽ không thật gọi Ngụy Trung Hiền." Xử lý Hạ Tiệp. Một màn này, nhường Đái Minh vui vẻ không thôi. Một phút đồng hồ sau, đột nhiên, một khung xương xuất hiện tại Dương Kim Phượng bên trái. Trần Cương cười lớn một tiếng. Ngụy Thiếu Hiền chuẩn bị phát lực, đột nhiên, Dương Kim Phượng hô to một tiếng, mau dừng lại, hắn không rõ lao sư vì sao lại hỏi vấn đề này. "Ha ha, Tiểu Phượng cô đương, ngại quá, luôn luôn quên rồi nói cho ngươi, kỳ thực Ngụy Công Công chính là Tiểu Lục Tử, hắn tên thật gọi Ngụy Thiếu Hiền." "Tiểu Phượng cô đương, lão nô cũng là đột nhiên bị hoàng hậu nương nương triệu hoán, lúc này mới theo địa chỉ một đường tìm đến." Trần Cương cười. "Lão sư, mặc dù thí nghiệm thành công, nhưng mà ta lại càng thêm lo lắng Tiểu Uyển, muội muội, ta tin tưởng Diệp Thu không sai, ta tại trong cơ thể của nàng, tổng cộng lắp đặt rồi 3 cái định thời gian nano bomb. Tương lai, Hạ Tiệp một khi có dị dạng, ta sẽ lập tức xử lý nàng." Đái Minh vẻ mặt kinh ngạc. "Hừ, Trần Hoàng hậu, ngươi chẳng những không giúp đỡ, ngược lại hung hăng nói móc ta, thú bị sao?" Chương 156, lão sư tác hợp. Chương 156, lão sư tác hợp là Đái Minh lão sư. Trần Cương hết sức quen thuộc học sinh tính cách, vì một mực khống chế Đái Minh, thuận tiện đem đến từ mình kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, do đó, hắn mới ra hạ sách này. "Lão sư, học sinh không rõ." Đái Minh kỹ càng giới thiệu căn cứ vận hành cơ chế. "Cái gì? Ký ức xóa bỏ, tái tạo?" Nhìn nàng kia đôi thon dài chân trắng, vờ dân liếm liếm đầu lưỡi, một bộ chơi bẩn đến cực điểm dáng vẻ. "Hừ, Đái Minh, Đái Minh, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà Hạ Tiệp huynh quốc huynh thành, bằng nàng tư sắc, tất cả căn cứ nam nhân, không có một cái nào sẽ không quỳ dưới gấu váy của nàng, bao gồm Đái Minh." "Cái gì? Lão sư tác hợp ta cùng cái đó khởi tử hoàn sinh nữ nhân?" Vợ dân sầm mặt lại. "Hạ tiểu thư, ngươi như không chê, về sau có rảnh, ta vui lòng mỗi ngày tranh thủ cùng ngươi tâm sự, bàn luận nhân sinh." Vợ dân nắm chặt nắm đấm, xin thề nhất định phải đem nữ nhân này cướp về, nếu không, mặt mũi của mình ở đâu? Về sau sao ở trước mặt thủ hạ lập uy? "Tiểu Tiệp, bụng của ngươi nhất định đói bụng lắm đi, nếu không, ta mang ngươi đi thăm một chút, chúng ta căn cứ nhà ăn." "Vợ dân, ngươi thì tại đây." "A, hiện tại mới 2 giờ chiều, làm sao còn có người ăn cơm?" "Trời ơi, vừa nãy Hạ Tiệp đối với mình cười." Do dự mấy chục giây, hắn đứng dậy đi tới. Một bên Trần Cương, thấy hai người giao lưu vui sướng, đúng cái đó kinh thiên kế hoạch, lại nhiều hơn mấy phần tự tin. Trần Cương nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ chiều. 3 giờ trước, nữ nhân này không phải là đã chết sao? Đái Minh bụng trộm nhìn thoáng qua lão sư, phát hiện hắn thay đổi, trở nên có chút lạ lẫm. "A, Hạ Tiệp nhanh như vậy thì tiếp nhận rồi con gái nuôi thân phận." "Tiểu Tiệp, những thứ này đại bộ phận là bảo vệ nhân viên, bọn hắn công tác thực hành 2K." Đột nhiên, Đái Minh chắn Hạ Tiệp trước người. Trước đó, lão sư không phải hứa hẹn sẽ không can dự Hạ Tiệp ký ức, sao này lại thay đổi một cái thuyết pháp? Nghĩ đến này, Đái Minh vô cùng kích động. Nhìn thấy Hạ Tiệp về sau, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, miệng há thật to, một bộ vô cùng kinh ngạc nét mặt. "Tiểu Mang, ngươi người thành thật bản phận, lão sư rất xem trọng ngươi. Bây giờ, Hạ Tiệp lại là ta con gái nuôi, ta nghĩ tác hợp hai người các ngươi, cũng không biết ngươi có bằng lòng hay không." Ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ, càng đem Đái Minh nắm bóp tự nhiên. Vợ dân không có lên tiếng, hung hăng chừng rôn một chút. Đái Minh luôn luôn buồn bực cùng tò mò, vì sao lão sư sẽ có ý nghĩ như vậy? Khi hắn nhìn thấy cách đó không xa, ba người kia bộ dáng lúc, đôi đũa trong tay ngừng. Lão đại, ngươi nhìn xem bên ấy không thể không nói, hắn vẽ bánh nướng năng lực vẫn đúng là không tầm thường. Lão đại, ta, có phải ta nhìn thấy quỷ? Rất tốt, lão sư quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hảo hảo làm, tương lai địa vị, tiền tài, mỹ nữ dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến này, Đái Minh trong lòng sinh ra không hiểu bi ai. Ngươi chờ, lão tử sớm muộn để ngươi chịu không nổi. Đái Minh trong lòng giật mình. Nha, Trần bác sĩ, thật là đúng dịp. Trần Cương liếc qua Đái Minh, mặc dù hắn hiểu rõ, những lời này, hơn phân nửa là Đái Minh lấy lòng, nhưng mà, Trần Cương có thể không cần quan tâm nhiều. Sao này lại xuất hiện tại phòng ăn? Còn cùng Trần bác sĩ, mang giáo sư cùng nhau. Vợ dân đội trưởng, ngại quá, chúng ta còn muốn dùng cơm. Nếu không có chuyện gì khác. Kết quả, lặp đi lặp lại nhìn 3 lần, lúc này mới xác định chính mình xác thực không nhìn lầm. Hắn toàn thân run lên. Lẽ nào lão sư là thấy ta một người ở căn cứ, có chút nhàm chán cùng tịch mịch, cho nên mới có an bài như vậy? Vợ dân giống như đem Trần Cương, Đái Minh hai người trở thành không khí, đúng Hạ Tiệp dừng lại mấy khen. Nhìn thấy hai người bọn họ cười cười nói nói, Đái Minh rất tức giận, thì sinh ra mấy phần ghen tuông.
John, vội vàng ăn cơm, một hồi theo ta ra ngoài một chuyến trời ạ. Nữ nhân kia, chuẩn xác mà nói, chỉ có thể tính nửa người, vì nàng chỉ là cụ bị người phụ nữ bên ngoài, nhưng mà trái tim của nàng lại là nhân tạo xuất từ lao sư chi thủ. Hạ Tiệp rất nghiêm túc nghe, còn thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.
Vá, lao tử nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao?
Thấy John không quan tâm, vợ dân tức giận rồi.
Lão đại, ngài muốn làm gì?
Sau đó, Trần Cương lại là thiên mã hành không cho Đái Minh phát họa rồi tương lai hoành vĩ lam đồ, nhường Đái Minh vừa hâm mộ lại hướng tới. Giờ phút này, hắn mới hiểu được rồi, vừa nãy John vì sao nói nhìn thấy quỷ. Ngay tại hai bên tràn ngập mùi thuốc súng lúc, không ngờ rằng Hạ Tiệp lại chủ động chào hỏi, còn đưa tay trái ra. Vừa tiến vào phòng ăn, Hạ Tiệp ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tất cả nhà ăn diện tích rất lớn, lúc này có không ít người đang dùng bữa ăn.
Bờ dân tiên sinh, xin chào, ta gọi Hạ Tiệp. Hai người đang khi nói chuyện, Hạ Tiệp đã đổi một thân xinh đẹp y phục, quả thực mê người.
Đây là tín hiệu gì?
Lẽ nào nàng đúng ta thú vị?
Nụ cười này trong nháy mắt nhường Đái Minh mất hồn.
Không bao lâu, hai người đi tới Trần Cương trước mặt.
Ngươi tốt, Hạ tiểu thư, ta chính thức tự giới thiệu mình một chút.
Đái Minh, Trần bác sĩ học sinh, phụ trách căn cứ Nhất Hảo, Tam Hảo, số 5 phòng thí nghiệm.
Ba người rời khỏi Nhất Hảo phòng thí nghiệm, ngồi thang máy, trực tiếp đi dưới mặt đất lầu 3 phòng ăn.
Hạ tiểu thư thật xinh đẹp.
Lão sư, mượn học sinh 100 cái lá gan thì tuyệt đối không dám có ý tứ kia.
Hạ tiểu thư mạo như thiên tiên, nếu có thể đạt được giai nhân trái tim, là học sinh cả đời vinh hạnh thời gian lặng yên trôi qua.
Hạ Tiệp cười.
Ha ha, không ngờ rằng Bờ Dân tiên sinh thật hài hước.
Cùng ngươi nói chuyện tiếng, ta thật cao hứng.
Tình cờ, bảo vệ đội trưởng Bờ Dân cùng thủ hạ John đang phòng ăn một góc dùng cơm.
Dựa vào, chết tiệt Trần Cương, lão tử bị hắn buồng địch.
John rủi rủi con mắt, cho là mình bị hoa mắt.
Cảm ơn lão sư, học sinh nhất định sẽ không cô phụ lão sư kỳ vọng.
Đồng thời, hắn mơ hồ có loại cảm giác, Hạ Tiệp có thể biết bị lão sư sử dụng, nói không chừng tương lai thật sẽ trở thành một tùy thời bị chủ nhân vứt bỏ vật thí nghiệm.
Nhìn thấy Đái Minh một bộ đối đãi dáng vẻ, nàng nhịn không được nở nụ cười xinh đẹp.
Mẹ nó, có rồi Anna chủ nhiệm, còn muốn nhìn Hạ Tiệp, thực sự là hoa tâm cả rốt lớn.
Đột nhiên, John đột nhiên ngẩng đầu một cái.
Thấy Đái Minh thất thần, hồi lâu không có lên tiếng, Trần Cương nhíu mày, có chút mất hứng chất vấn lên.
Đái Minh bị hù lập tức lắc đầu phủ nhận.
Nhoáng một cái, đi qua nửa giờ.
Thấy Đái Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trần Cương cười.
Vợ dân không có nói tiếp, mà là đánh giá Hạ Tiệp.
Trần Cương nhìn ra hắn nghi hoặc, vô vô bà bay, nhỏ giọng nói ra, ha ha, vừa nãy ta bảo lưu lại tiểu tiệp đại bộ phận ký ức, đồng thời thì gia nhập một ít mới ký ức, tỉ như thân phận của nàng các loại.
Được rồi, cha nuôi.
Nhất định là Trần Cương theo dõi Hạ Tiệp, dùng hắc khoa kỹ đem nữ nhân này sống lại.
Dựa vào, Đái Minh, ngươi làm chúng cho lão tử ra vai phủ đầu.
Nhìn thấy Hạ Tiệp, John giật mình.
Bờ dân ngẩng đầu nhìn lên.
John sợ tới mức đội vàng che miệng ba, thành thành thật thật theo ở phía sau.
Sao?
Ta con gái nuôi, không xứng với ngươi cái này sinh viên tài cao.
Chương 157, hẹn nhau ngắm trăng.
Chương 157, hẹn nhau ngắm trăng.
A, vừa nãy Hạ tiểu thư rõ ràng muốn cự tuyệt, có thể Trần Cương vì sao thay nàng đáp ứng?
Được rồi, Bờ dân tiên sinh, buổi tối không gặp không về.
A, lão sư đem Hạ tiểu thư đơn độc gọi qua, hắn này là muốn làm gì?
Nguyên lai, Trần Cương là muốn mượn Hạ tiểu thư lấy lòng chính mình.
Trong lúc đó, Đái Minh cúi đầu, không có nói câu nào.
Nguyên lai, Đái Minh cảm giác lão sư có việc giấu giếm chính mình, vừa nãy lại cố ý xua đi chính mình, hắn càng thêm sinh nghi, thế là làm bộ bước vào thang máy, kỳ thực một hơi ấn tất cả tầng lầu, và thang máy đến rồi tầng 2 về sau, hắn nhận ra, sau đó đi thang máy đi vào lầu 3.
Nhìn Bờ dân đi xa thân ảnh, Đái Minh hừ lạnh một tiếng.
Vừa nói, một bên vẫy vẫy tay.
Trần Cương hít mắt, không nói gì.
Hạ Tiệp ngẩng đầu nhìn một chút Trần Cương.
Hạ Tiệp ngồi vào trên ghế salon về sau, Trần Cương bưng lấy một chén hồng rượu, chậm rãi đi tới.
"Tiểu Tiệp, ngươi làm gì khẩn trương như vậy?
Cha nuôi cũng sẽ không ăn ngươi."
Đái Minh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt xem thường cùng kinh thường.
Tiếp theo, hắn chỉ ghế sofa.
Nàng ý thức được, cha nuôi muốn nhờ chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
Lúc này, Trần Cương nở một nụ cười.
Lẽ nào lão sư mượn làm cha nuôi tên tuổi, nghĩ được chuyện bất chính.
Lúc này, Hạ Tiệp tiếu ỉ hiệp như hoa nhìn một chút Bờ dân đội trưởng.
"Cha nuôi, mệnh của ta là ngài cứu.
Có chuyện gì, cần con gái giúp đỡ, ngài cứ việc nói đi đến cửa thang máy." Trần Cương nói ra,
"Tiểu Mang, ngươi đi trước Nhị Hảo thực nghiệm thất, tập hợp hạ xong đầu cầu gần đây một tháng này thí nghiệm số liệu, ta cùng Tiểu Tiệp còn có chút việc ba người theo thứ tự tiểu ngồi dùng cơm."
Nghĩ tới nghĩ lui, hay là không muốn đã hiểu.
Dựa vào, lão tử đang cùng đại mỹ nữ nói chuyện vui vẻ, người lão bất tử này muốn làm gì?
Đồng dạng, trốn ở cửa Đại Minh cũng là một mặt lo nghĩ.
Tiếp theo, Trần Cương lại nhìn về phía Hạ Tiệp, vừa cười vừa nói, "Tiểu Tiệp, Bờ dân đội trưởng phụ trách tất cả căn cứ công tác bảo an, quyền lực lớn vô cùng, ngươi nhất định phải cùng Bờ dân tiên sinh giữ gìn mối quan hệ. Về sau có Bờ dân đội trưởng bảo kê ngươi, căn cứ bên trong dường như không ai dám trêu chọc ngươi Bờ dân tiên sinh, về sau xin chiếu cố nhiều hơn." Vừa nghĩ tới đó, Đại Minh cũng cười.
"Hừ, ý không ở trong lời."
"Lão sư."
Nào biết, Trần Cương lại vượt lên trước một bước, vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười ha hả nói, "Tất nhiên Bờ dân đội trưởng thịnh tình mời, Tiểu Tiệp, ngươi cũng không nên cô phụ người ta một mảnh thành tâm Bờ dân, nhưng không phải kiêng kỵ Trần Cương căn cứ thủ tịch nhà khoa học thân phận, mà là trở ngại hắn là Hạ Tiệp chan đuôi, vì lấy lòng Hạ Tiệp, dù là trong lòng lại không thoải mái, hắn chỉ có thể miễn cưỡng vui cười."
Đồng thời, trong nội tâm nàng khiếp sợ không thôi.
Nghe được câu cái chữ này, Hạ Tiệp trong lòng giật mình.
Trần Cương nghiêm mặt nhìn về phía học sinh.
"A,
cha nuôi làm sao biết ta muốn cự tuyệt bờ răng?
Ừ, bờ răng, ngươi không phải liền là căn cứ nhìn xem cửa lớn một con chó, Hạ tiểu thư là thân phận gì? Đây chính là Trần bác sĩ con gái nuôi, thì ngươi mặt hàng này, còn muốn con cóc ăn thịt thiên nga, quả thực là hy vọng hão huyền. Bờ răng trong lòng không vui. Cha nuôi giữa ban ngày đem ta thét lên văn phòng, còn cố ý đóng cửa phòng, hắn đây là muốn làm gì?
Tốt, ta sẽ không quấy rầy Trần bác sĩ, Hạ tiểu thư dùng cơm.
Một hồi, buổi tối thấy Trần Cương bưng lấy thái hộp, vừa cười vừa nói, bờ răng đội trưởng, có thời gian trò chuyện tiếp, chúng ta này lại bụng còn bị đói đâu. Có thể bố lãng vẻ mặt nghi ngờ chằm chằm vào Trần Cương. Hắn gật đầu một cái, trầm giọng nói ra, "Tiểu Tiệp, kỳ thực cha nuôi có việc cầu ngươi giúp đỡ từ giờ khắc này, bọn hắn thầy trò trong lúc đó đã bắt đầu có rồi ngăn cách."
"Ha ha, không hổ là ta con gái nuôi, cuối cùng ta tính không có uổng phí bất vả một hồi."
Vừa nghĩ tới Trần Cương thân phận, bờ răng đành phải chịu đựng lửa giận, cười hì hì nói, "Ngại quá, quấy rầy các ngươi ăn cơm đi."
"Hạ tiểu thư, không biết tối nay có rảnh không?
Ta nơi đó vừa vặn có mấy bình 82 năm cà phê, đến lúc đó có thể cùng Hạ đại mỹ nữ uống rượu với nhau ngắm trăng ước chừng qua nửa giờ." Ba người rời khỏi phòng ăn. Vừa nghĩ tới đó, Đái Minh nổi cơn xanh, nắm chặt nắm đấm. "Dựa vào, ngươi một ngoại quốc lão, còn mẹ nó học cổ nhân dáng vẻ, mời Hạ tiểu tiệp ngắm trăng." Hai người vừa đóng cửa phòng, thật tình không biết, Đái Minh theo đôi mà đến, nửa ngồi nhìn thân thể, đem lỗ tai dán tại cửa nghe lén. Thấy Trần Cương gật đầu, nàng đành phải đồng ý, thấy bờ dân còn cuốn Hạ tiệp nói chuyện tiếng, Đái Minh nhìn không được rồi. Đợi Đái Minh sau khi tiến vào thang máy, Trần Cương dẫn Hạ tiệp đi vào tam lâu bạn công thất. Tiếp theo, chỉ vào Hạ tiệp, lớn tiếng nói, "Hạ tiểu thư, từ hôm nay trở đi, nếu có người dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta thay ngươi giáo huấn những kia không mở to mắt ra mà nhìn đúng à?" Hạ tiệp thế nhưng lão sư cứu sống hơn nữa còn bị lão sư cắm vào ký ức, có thể nói lão sư chính là thánh chỉ cần đi theo lão sư chỗ lẫn trong công tác lại cố gắng một chút, tin tưởng lão sư sẽ không bạc đãi chính mình. Hắn vô vô lồng ngực, lời thề son sắt nói, "A, Trần bác sĩ, ngươi này nói rất đúng chuyện này." Đái Minh vẫn luôn tin tưởng một câu, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nhìn thấy Đái Minh nét mặt, Trần Cương hơi cười một chút, mà Hạ tiệp vẫn đứng có chút không thích đứng.
"Thật sao?
Bờ dân tiên sinh, vậy ta trước cảm ơn ngươi văn phòng." Trần Cương ngồi ở mềm mại trên ghế salon, rót một chén câu kỷ, uống một hớp lớn. Hai người trò chuyện một chút, trong lúc vô tình đã qua 5 phút đồng hồ. Trần Cương lại khoát khoát tay, cố ý giả trang ra một bộ không dáng vẻ cao hứng, nói ra, "Tiểu Mang, bờ dân đội trưởng chỉ là cùng tiểu tiệp tâm sự mà thôi, ngươi làm gì khẩn trương như vậy? Có lao sư tại, ngươi sợ cái gì? Dựa vào, không phải liền là một bảo vệ đội trưởng, tiểu như châu bỏ cái gì?" Đạt được mỹ nữ hảo cảm, bờ dân vui vẻ không thôi. "Được rồi, lão sư chọn vẹn qua 3 phút." Trần Cương thở dài một tiếng. "Ha ha, bờ dân đội trưởng, về sau ở căn cứ, ngươi có thể phải chiếu cố nhiều hơn Hạ ta con gái nuôi, mặc dù bị xóa đi không ít ký ức, nhưng mà, thông qua di vãng vụn vặt ký ức, Hạ tiệp đúng cha nuôi cái danh từ này ấn tượng không tốt, cho rằng đại đa số cha nuôi thu con gái nuôi, thường thường có không thể cho ai biết mục đích." Hạ tiệp sắc mặt biến hóa, liền vội vàng hỏi, "Cha nuôi, ngài làm sao vậy? Có phải hay không có việc?"
"Ừ, Trần Cương, Trần Cương, làm gương sáng cho người khác, càng như thế bẩn thỉu."
Hạ tiệp há mồm, chuẩn bị muốn cự tuyệt. Hạ tiệp nháy nháy mắt. "Cha nuôi hắn? Hắn muốn làm gì?"
"Lão sư, học sinh không dám." Nguyên bản Đái Minh còn có chút bận tâm, nghe được lão sư như vậy lý do, đống chốc cho hắn không ít sức lực.
Vợ dân nghe xong, lập tức cười hai con mắt, gần như sắp muốn híp thành một cái tuyến.
"Tiểu tiệp, đừng nóng nổi, cha nuôi chậm rãi nói cho ngươi. Ngươi ngồi trước ngồi xuống đi."
Lập tức, trong phòng làm việc bầu không khí an tĩnh dị thường. Đồng thời, nàng mơ hồ cảm thấy bất an.
"Tiểu Mang, sao?" Tiểu tiệp tiếp nhận vợ dân mời, "ngươi có ý kiến?"
Hắn cũng không tin, lão sư sẽ thả nhìn học sinh của mình không muốn, ngược lại đi định bợ quan hệ không tốt bảo an đội trưởng. Hắn nóng trong buổi tối năng lực sớm chút đến. Chương 158, cha nuôi xin giúp đỡ. Chương 158, cha nuôi xin giúp đỡ. Hạ tiệp rời khỏi văn phòng. Đái Minh đem Trần Cương, tổ tông 18 đời mắng một lượt. Giờ phút này, Hạ tiệp đầu góc chuyển nhanh chóng. Thấy Diệp Thu tâm trạng ổn định lại, Diệp Hoan liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói ra, "Tô A Di, Diệp Thu, Tiểu Hạ, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì?" Nhìn người nam nhân trước mắt này, vẻ mặt thẳng thắn dáng vẻ, Hạ tiệp lại có chút ít giật mình.
"Tốt, tốt, tốt, không hổ là ta con gái nuôi, cha nuôi quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Trần Cương cười.
"Cha nuôi, ngài sao đột nhiên cho ta một chi găng mút? Không ngờ rằng, người đàn ông này còn có chút ý tứ."
Tiếp theo, Trần Cương lại nói, "Chính mình làm sao bị Anna lừa gạt đến rồi căn cứ chân tướng?"
"Không xong, Hạ tiểu thư sẽ ra chuyện." Ngay tại hắn nhấc chân, chuẩn bị chân to một đá lúc này, Trần Cương lại lên tiếng rồi.
"Tiểu tiệp, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi."
"Tỷ, ngươi đừng nản chí đi, một ngày nào đó, chúng ta mỗi người đều có thể an toàn rời khỏi nàng." Thì không ngờ rằng, chính mình cùng Đái Minh biết nhau không đến 3 giờ, mà người đàn ông này lại chủ động quan tâm chính mình, cái này khiến nàng lạnh băng tâm, cảm nhận được khẽ khẽ ấm áp.
Xong rồi, lúc này chết chắc.
Không được, ta nhất định phải hiểu rõ. Nhìn thấy ghé vào trên tường Đái Minh, Hạ tiệp mắt tròn váng.
"Bảo vệ,
bờ răng.
Cha nuôi, ngài là nghĩ hy sinh ta, dùng mỹ nhân kế cầm xuống bờ răng."
Nghe được Trần Cương bá khí 10 phần lời nói, Hạ tiệp không hiểu sinh ra vẻ sùng bái cảm giác. Hạ tiệp gật đầu một cái.
Không bao lâu, hắn đuổi kịp Hạ tiệp.
Hạ tiểu thư, chuyện vừa rồi, ta trịnh trọng hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn." Nói xong, Trần Cương nước mắt chảy ròng.
"Hừ, Đái tiên sinh, chuyện này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, hy vọng ngươi không nên hỏi nhiều."
Hắn đem tay trái
khoác lên Hạ Tiệp trên bờ vai, vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. "Tiểu Tiệp, ngươi suy tính một chút. Nếu ngươi không muốn, cha nuôi sẽ không miễn cưỡng ngươi dừng một chút." Hắn tiếp tục nói, "Ta lúc đó quỷ mê tâm thiếu, nhìn rồi Anna tiện nhân này nói, lại đem học trò ta Đái Minh lắc lư đến đây, ta là tội nhân a tối tin tức trọng yếu, hắn vẫn là không cách nào biết được. Không ngờ rằng, cha nuôi sở dĩ cứu mình, đúng là đem mình làm quân cờ, trở thành một kiện tặng người vật phẩm. Đồng thời, hắn đúng lao sư oán hận lại giảm bớt không ít, thậm chí nội tâm còn có một chút cảm động. Cha nuôi, ngươi những lời này là có ý gì? Không ngờ rằng, lao sư còn vì việc này canh cánh trong lòng." Hắn nắm chặt nắm đấm, hai mắt tinh hồng, đang chuẩn bị đá văng cửa phòng. Đái Minh không dám chờ lâu một giây, sợ tới mức đội vàng rút lui. "Thế nhưng, ngài vừa nãy cũng đã nói, nơi này thủ vệ nghiêm nghiêm, sao chạy đi?" "Tốt, ta cần phải trở về." Đái Minh vạn phần hoảng sợ, đồng thời nội tâm một hồi sợ hãi. Bên này, Tô Tiểu Ngọc một nhóm người đã nghỉ ngơi mấy giờ. "Tiểu Tiệp, bờ dân tên hôn đằng kia, cha nuôi làm sao lại nhường hắn chiếm tiện nghi đâu?" "Ngươi yên tâm, chỉ cần cha nuôi còn sống một ngày, tại cái trụ sở này không ai dám bắt nạt ngươi." Từ Hạ Tiệp xảy ra chuyện về sau, Tống Vân Hà bị đả kích, nguyên bản nàng còn muốn nhìn một ngày kia năng lực còn sống rời đi cô đảo, hiện tại lòng tin nàng hoàn toàn không có, đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. "Hoa tỷ, ta cũng không biết, hiện tại ta cũng không có lòng tin, sống một ngày tính một ngày đi." "Hạ tiểu thư, bờ dân tham công háo sắc, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cho nên ta muốn biết toàn bộ kế hoạch." Hắn vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía Hạ Tiệp, hy vọng nàng không muốn mạch trần. Nghe được câu này, Hạ Tiệp sửng sốt. Tốt một cái mỹ nhân kế, cha nuôi thủ đoạn thật là cao minh. Sau 3 phút, Hạ Tiệp cắn răng một cái, nói ra, "Cha nuôi, ta đồng ý." Hạ Tiệp vẻ mặt sững sờ. Nghĩ đến này, nàng thất vọng vô cùng. Đái Minh còn muốn nói gì, lại bị Hạ Tiệp ngăn cản. "Đái tiên sinh, ta không muốn kể ngươi nghe, có phải không muốn đem ngươi liên lụy vào?" "Yên tâm đi, ta sẽ đặc biệt cẩn thận. Tất nhiên muốn bắt lại bờ dân, khẳng định là phải dùng mỹ nhân kế, không hy sinh chính mình, bờ dân sẽ lên chuột mũ sao?" "Hạ tiểu thư, ngươi còn không chịu nói cho ta biết lão sư kế hoạch." "Được rồi, cha nuôi, tối nay ta sẽ không để cho ngài thất vọng." "Không ngờ rằng, này đúng là một siêu cấp vũ khí." "Tiểu Tiệp, cha nuôi làm sao không nghĩ về nước đâu?" "Thế nhưng, ngươi cũng thấy đấy, tất cả căn cứ bảo vệ chặt chẽ, ta một tay trói gà không chặt nhà khoa học, muốn chạy khỏi nơi này, quả thực so với lên trời còn khó hơn." Trần Cương cúi người, dường như dán Hạ Tiệp lỗ tai, nhỏ giọng thầm thì rồi 5-6 phần trung. "Tiểu Tiệp, ta sở dĩ cứu ngươi, cũng là vì rồi chính ta Đái tiên sinh, ngươi thật lo lắng ta." Nàng rốt cuộc hiểu rõ, cha nuôi vì sao để cho mình tiếp nhận bờ dân mời. "Tiểu Tiệp, cho nên cha nuôi nghĩ xin ngươi giúp một tay cha nuôi, ý của ngài, ngươi tính chạy khỏi nơi này." Tống Vân Mai cực lực an ủi tỉ tỉ. "Ha ha, Tiểu Tiệp, cha nuôi có biện pháp. Tối nay, chỉ cần ngươi chiếu ta nói làm, bờ dân hẳn phải chết không nghi ngờ." Nàng càng nghĩ càng sợ sệt. Ngoài cửa, luôn luôn nghe lén Đại Minh, đột nhiên nghe được trong văn phòng, đống chốc hết rồi tiếng động, lập tức bối rối lên. Rất nhanh, nàng dường như nghĩ thông suốt một sự kiện. Nói xong, Trần Cương đã đến sau lưng Hạ Tiệp. Trần Cương vui vẻ không thôi, mở ra ngăn kéo, đem một chi chỉ có một ngón tay chiều dài găng bút, đưa cho Hạ Tiệp. Có thể là Đái Minh nghe quá nhập thần, lại không có phát giác được có người hiện ra. Hạ Tiệp chỉ là lướt qua, sau đó quay người rời đi. "Và thời cơ chín muồi rồi, ngươi tự mình biết." Thế nhưng, nàng vẫn không hiểu. "Cảm ơn ngươi." Ngoài cửa, Đái Minh nghe được lão sư tiếng khóc, toàn thân vì đó chấn động. Hạ Tiệp mặt không biểu tình, tiếp tục đi bộ xuống lầu. Nào biết, đi rồi không có mấy bước, lại bị Đái Minh ngăn cản. "Hạ tiểu thư, ta có thể thề với trời, ta nói mỗi câu lời nói đều là phát ra từ nội tâm, nếu có nói dối, trời đánh ngũ lôi." Đái Minh cúi đầu, không dám mắt nhìn thẳng một chút. Trần Cương ngồi trở lại chỗ ngồi, hai mắt híp lại, chờ đợi Hạ Tiệp đáp án. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Cương gật đầu một cái. Hắn mở ra gang bút, nét mặt ngưng trọng căn dặn, "Tiểu Tiệp, một hồi buổi tối, nếu bờ dân dám làm loạn, ngươi thì dùng cái này gang bút đối phó hắn." Mặt ngoài nhìn xem, đây là một chi bình thường gang bút, kỳ thực, nó là kích quang vũ khí. Đè xuống cái nút này, liền có thể phát xạ laser, cho dù là sắt thép cũng có thể trong nháy mắt đánh xuyên. Trần Cương nhìn đồng hồ tay một chút. Lập tức, Hạ Tiệp toàn thân lắc một cái. "Lẽ nào cha nuôi nghĩ, ý của ngài là để cho ta xong bờ răng? Chỉ cần làm xong bờ răng, chúng ta có thể chạy đi." "Tốt." Lúc này, Hạ Tiệp nội tâm thật lạnh thật lạnh. Hắn nói lắp bắp, "Hạ tiểu thư, lão sư mới vừa nói kế hoạch kia, đến cùng là cái gì?" "Dựa bảo, chết tiệt Trần Cương, lão tử không nghe thấy." Hạ Tiệp mày nhăn lại, lạnh giọng chất vấn, "Đái tiên sinh, ngươi đây là ý gì?" Nói xong, Hạ Tiệp quay người rời khỏi. Hạ Tiệp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nghe xong toàn bộ kế hoạch, Hạ Tiệp khiếp sợ không gì sánh nổi. Thấy Trần Cương gật đầu, Hạ Tiệp bắt đầu lo lắng. Giờ phút này, hắn kích động dị thường. Chương 159, điểm đáng ngờ nặng nề. Chương 159, điểm đáng ngờ nặng nề. Tô Tiểu Ngọc khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kích động. Lúc này, Diệp Hoan tâm tình kể ra, giọng nói rõ ràng. "Tô A Di, mệnh ta lớn thôi, thật tốt quá, nhìn tới, ta xuất hiện vẫn đúng là kịp thời, các ngươi không có phát hiện, vùng rừng rậm này quá an tĩnh rồi, yên tĩnh có chút khác thường." Không ngờ rằng, Âu Dương Tiểu Điện đồng dạng vẻ mặt đề bài. Rất nhanh, Tô Tiểu Ngọc, Diệp Hoan, Tống Vân Mai ủng hộ Diệp Thu. Nghe Dương Kim Phượng giải thích, Diệp Hoan càng thêm sinh nghi. Một đoàn người đến rồi một mảnh trọng sơn vờn quanh đại sâm lâm. Tống Vân Hà cùng nàng liếc nhau, hai nữ cười khổ một tiếng. Nhìn lít nha lít nhít đại thụ che trời, Diệp Hoan không khỏi lo lắng. Âu Dương Tiểu Uyển giật mình, vội vàng nói, "Diệp Thu, biết rõ cánh rừng cây này không thích hợp, ngươi còn muốn mang theo chúng ta quá khứ?"
Đây là cực kỳ không chịu trách nhiệm hành vi. Âu Dương Tiểu Huyền tức giận đến nói không ra lời. Diệp Hoan sững sờ, không rõ nàng muốn làm gì. À, Dương Kim Phượng lúc đó không phải ngồi trên người đại điêu, theo cao như vậy chỗ rơi xuống, thế mà không có bị thương, nàng quay về rồi, đại điêu lại chẳng biết đi đâu. Nàng lập tức đã hiểu, hai người bọn họ nhất định có lời muốn nói, hơn nữa còn là thì thầm. Thấy Diệp Hoan thần tình nghiêm túc, Diệp Thu hiểu rõ, Hoan tỷ nhất định là nhìn ra khác thường. Nhìn thấy Dương Kim Phượng bình an trở về, Diệp Thu thật cao hứng. Thấy Tống Vân Mai nhìn mình chằm chằm, Dương Kim Phượng trong nháy mắt cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Tống Vân Mai bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Kim Phượng giơ ra hai tay, bỗng chốc khóc. Khoảng cách cao như vậy rơi xuống, trên người làm sao có khả năng không có ngoại thương đâu. Tiểu Phượng, chúng ta dự định xuyên qua vùng rừng rậm này, không ngờ rằng ngươi vừa vặn quay về. Mà Dương Kim Phượng để ý nhất chính là Diệp Thu thái độ, còn những người khác, tin hay không, nàng không hề để tâm. Kim Phượng, ngươi còn sống sót. Cố lên. Tiểu Phượng, ngươi không sao chứ? Nhìn Dương Kim Phượng dương dương đắc ý, Diệp Hoan tâm tình âm trầm tới cực điểm. Nàng càng nghĩ càng mê hoặc. Âu Dương Tiểu Uyển, ngươi nếu phản đối, vậy ngươi hoặc là lưu tại này, hoặc là đường cũ trở về, hoặc là đường vòng. Không thể vì một mình ngươi ảnh hưởng tới chúng ta tất cả đoàn đội tốc độ tiến lên. Đúng, như thế một rừng cây chính là chim chóc nghỉ lại nơi đến tốt đẹp, sao không nghe được một tiếng điều gọi, này quá không bình thường đi hử? Ta cũng không tâm trạng đánh với ngươi miệng cầm, ta chỉ là dùng sự thực nói chuyện. Các ngươi nhìn xem, ta vì bỏ lên, mấy cái đầu ngón tay cũng mài hỏng rồi, chảy máu. Ô ô. Dương Kim Phượng vừa cười vừa nói, Thu ca, ta khá tốt. Đi a, ước chừng đi rồi 2 cây số. Nàng luôn cảm giác nữ nhân này có vấn đề. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc không nói. Mặc dù hiện nay chỉ là Âu Dương Hiện Tiểu Huyền một người phản đối, nhưng mà để cho cơ bằng, Tô Tiểu Ngọc đề nghị bỏ phiếu. Tô Tiểu Ngọc không hy vọng hai người bọn họ thái độ ảnh hưởng đến tất cả đoàn đội. Mai tỷ, ngươi nghĩa là gì? Ta ở đâu đắc tội ngươi rồi, ngươi làm gì phải cứ cùng bốn tiểu thư đối nghịch? Âu Dương Tiểu Huyền kéo một chút ống tay áo, nhỏ giọng nói ra, Hoa tỷ, ta muốn cùng ngươi thảo luận đó là ra phương hướng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Diệp Hoan Ti không quan tâm chút nào Dương Kim Phượng, nàng chỉ muốn biết chính mình bối bối sống hay chết. Hoan tỷ, làm sao vậy? Có người không tin, có người tỏ vẻ đồng tình. Hoan tỷ tốt. Tống Vân Mai trên dưới dò xét Dương Kim Phượng, phát hiện nữ nhân này trên người lại không có nửa điểm ngoại thương. Nàng cho là mình muốn giải thích hồi lâu, có kết quả về sau, mọi người bắt đầu bước vào sâm lâm. Đúng, Tiểu Mai nói rất có lý. Dọc theo con đường này, chúng ta trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng đi đến một bước này, nếu lúc này bỏ cuộc, không phải là công tốc sao? Tại Tô Tiểu Ngọc, Diệp Hoan đám người cổ vũ dưới, Tống Vân Hà, Âu Dương Tiểu Uyển lần nữa khôi phục lòng tin, nàng nhóm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Ngươi, thân làm cảnh sát, phá qua không ít án mạng nàng, ra ngoài chức nghiệp kinh nghiệm, lập tức ý thức được chuyện này có vấn đề. Một đoàn người còn đi chưa được mấy bước, đột nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm quen thuộc. Mọi người vừa đi vừa nói thiên, bầu không khí rất náo nhiệt. Tiểu Uyển, nếu như chúng ta không đi qua, chỉ có thể đường vòng rồi thấy rõ thân ảnh của người này về sau, từng cái đứng chết chân tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc. Theo Diệp Thu ra lệnh một tiếng, chúng nữ lại bắt đầu tiến lên. Chỉ Diệp Thu tin tưởng, duy chỉ có Tống Vân Hà, còn có Âu Dương Tiểu Uyển phản đối. Nàng kết luận, bên trong vùng rừng rậm này nhất định cất giấu dã thú hung mãnh, bằng không sao không thấy một con chim? Nàng thật sâu hô thở ra một hơi, vừa cười vừa nói, Mai tỷ, trên người của ta hữu hoa, ngươi làm gì nhìn ta chằm chằm? Kỳ thực, nàng rất muốn hỏi lại Tô Tiểu Ngọc, ngươi là ngóng trông ta chết? Âu Dương Tiểu Uyển vẫn như cũ phản đối. Còn có thể thế nào? Chỉ có thể xuyên qua thôi. Thu ca, các ngươi này là muốn đi nơi nào? Chúng nữ không quyết định chắc chắn được, sôi nổi nhìn về phía Diệp Thu. Tiểu Hà, Tiểu Uyển, người nhà của chúng ta, mỗi giờ mỗi khắc cũng ngóng trông chúng ta trở về. Các ngươi còn tốt, chỉ là bị khốn trụ hơn một tháng, mà ta đây, dòng dã 2 năm, nếu không phải gặp ngươi nhóm, ta không biết còn muốn cô đơn bao lâu. Nhưng mà, ta chưa bao giờ bỏ cuộc, nghĩ một ngày nào đó, nhất định năng lực còn sống rời đi hải đảo, về nhà làm bạn phụ mẫu cũng được. Bắt đầu đi tỉ, Tiểu Uyển, các ngươi không thể tinh thần sa sút. Không đi thử một lần, làm sao biết được hay không? Dù sao cũng so chuyện gì không được mạnh đi Diệp Thu, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Mai tỷ, nói là nói như vậy, nhưng ta đã không làm bất luận cái gì trông cậy vào rồi, ngươi nói ngươi tay không bỏ lên. Khoảng cách cao như vậy, một mình ngươi. Tống Vân Mai ở trước mặt phản bác, không chút nào cho thể diện. Thế nhưng, giải thích của nàng lại tạm thời tìm không ra vấn đề tới. Dù sao ta không giống với, làm như vậy quá mạo hiểm rồi, vừa nói, nàng bên cạnh khóc. Thảo luận. Đi, chúng ta tiếp tục đi đường A, sao một con chim đều không có? Kim Vượng, bối bối đâu? Không ngờ rằng, phần lớn người tin tưởng. Dương Kim Vượng mừng thầm. Rất nhanh, Âu Dương Tiểu Uyển phát hiện không hợp lý. Đúng, chúng ta muốn tỉnh lại, không thể cam chịu ha ha, bổn tiểu thư dăm ba câu thì qua loa đi qua. Bối bối. Lúc đó ta rơi xuống về sau, may mắn bị giữa sườn núi nhánh cây treo lại rồi, này mới bảo vệ được một cái mạng, chẳng qua chờ ta sau khi tỉnh lại, không biết bối bối đi nơi nào. Chờ một chút ta, chờ ta một chút. Diệp Thu xung phong, Diệp Hoan, Hầu Vương và Hầu. Chúng nữ ngẩng đầu, cẩn thận quan sát cánh rừng cây này. Cùng lúc đó, Âu Dương Tiểu Uyển lại tại vụ trộn quan sát Dương Kim Vượng. Diệp Thu dẫn đầu giơ tay tỏ vẻ đồng ý, hoặc là chúng ta bỏ phiếu quyết định đi, thiểu số phục tùng đa số. Ngay tại nàng hoảng hốt lúc, Âu Dương Tiểu Uyển cùng Tống Vân Mai, hai nữ đã đến nàng một bên. Tống Vân Mai cười nhạt một tiếng, thì không lên tiếng. Cuối cùng 4, 2. Âu Dương Tiểu Uyển lẩm bẩm nói. Mọi người nhìn lại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Hoan không tin. Mặc dù mọi người xem ra khác thường chỗ, thế nhưng cánh rừng tây này là bọn hắn phải qua đường. Lúc này, Tống Vân Mai nháy nháy mắt. Chương 160, đi săn chương 160, đi săn đi à, ước chừng đi rồi chừng 10 phút đồng hồ. Cái này làm sao có khả năng? Được rồi, Tô A Di tốt, chúng ta bây giờ thảo luận là Dương Kim Phượng, không phải Diệp Thu. Diệp Thu do dự mấy giây. Đột nhiên, Dương Kim Phượng gọi lại Diệp Thu. Diệp Hoan hận chính mình vô dụng, không cách nào bạch trần Dương Kim Phượng. Tống Vân Mai nhanh trí, thuận miệng biên ra một lý do. Hoan tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Mai, Tiểu Uyển, có lời gì không thể làm mà nói? Không ngờ rằng Dương Kim Phượng cự tuyệt. Dương Kim Phượng làm một ok thủ thế. Đúng, cuối cùng ta không thể không làm mà hưởng đi. Mặc dù ta không biết đi săn, nhưng mà ta có thể làm trợ thủ sau đó. Hai người quay người liền rời đi rồi. Được rồi. Bất quá, ngươi nhất định nếu nghe ta sắp đặt, không cho phép chạy lung tung. Ba người bước nhanh đi tới. Thế là mấy người phụ nhân thảo luận. Diệp Thu, chúng ta chính bàn bạc nghỉ đêm vấn đề. Các ngươi định làm như thế nào? Lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển cùng Tống Vân Mai đối mặt hai mắt, nàng nhóm trước sau cho Diệp Hoan làm cái nháy mắt, nhắc nhở nàng muốn lưu ý Dương Kim Phượng. Cách đó không xa, Dương Kim Phượng nhìn ba nữ nhân châu đầu ghé thai, mặt lộ không vui. Nàng vẻ mặt khẩn cầu nhìn Diệp Thu. Nói không chừng Diệp Thu sớm nhìn ra mánh khóe, hắn chỉ là không nói mà thôi. Đồng thời, nàng kéo ra cung tiễn, dùng sức một bắn. Chúng nữ sôi nổi ngay tại chỗ ngồi xuống. Bên này, Diệp Hoan dẫn đường, Diệp Thu, Dương Kim Phượng theo sát phía sau, bọn hắn thận trọng xuyên qua rừng cây. Lúc này, mặt trời đã lặn, thiên nhất điểm điểm ảm đạm xuống. Diệp Hoan rất muốn hiểu rõ hai người bọn họ kế hoạch. Tiếp theo, nàng còn nói thêm, cao mấy chục mét chỗ, rơi xuống lại không có một chút ngoại thương, mặc dù hai tay của nàng dập đầu phá đổ máu, nhưng mà, điểm này thương không đáng kể chút nào, ta thậm chí hoài nghi là nàng cố ý làm ra. Nàng quay về rồi, bối bối của ta nhưng không thấy. Không bao lâu, bọn hắn đến rồi bụi cỏ trước mặt. Chúng ta chỉ là hoài nghi, nhưng cầm không ra làm chứng theo. Hiện tại, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Diệp Thu có chút giật mình. Diệp Thu, đi, chúng ta đi phụ cận tìm xem, nhìn xem có thể hay không bắt mấy con thỏ hoang cái gì cho đoàn người thêm thêm đồ ăn. Tiểu Thu, tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, nếu không, chính là ở đây qua đêm a. Mấy giây sau, lay động cỏ dại khôi phục rồi yên tĩnh. Tô A Di, Hà tỷ, ta thì không với các ngươi vòng vo tám cốt rồi. Ta cùng Mai tỷ, Hoan tỷ cũng hoài nghi Dương Kim Phượng, ta muốn nghe xem hai người các ngươi ý nghĩ rất nhanh, ba người xuất phát. Thấy Dương Kim Phượng khăng khăng muốn đi theo, Diệp Thu đành phải đồng ý, nhưng mà Tống Vân Hà lại lắc đầu. Diệp Hoan có chút mất hứng, luôn cảm giác nữ nhân này tâm tư sâu, lúc này nhất định có mưu đồ khác. Mấu chốt là, Diệp Thu hình như rất tin tưởng nữ nhân kia. Ân nghe được câu này, Tống Vân Hà con mắt trừng lao đại. Diệp Hoan gật đầu một cái. Lúc này, Diệp Hoan đứng ở phía trước nhất, chặn hai tầm mắt của người, cho nên không cách nào nhìn thấy con mồi. Cái gì? Các ngươi thì bắt đầu hoài nghi Tiểu Phượng. Hoan tỷ, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Hoan tỷ, Mai tỷ, Tiểu Uyển, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Chờ một chút, ta cũng muốn đi thấy Tống Vân Mai thì dậy rồi lòng nghi ngờ. Diệp Hoan lúc này mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa nghĩ tới Tống Vân Mai chức trách, nàng càng thêm kiên định rồi ý nghĩ của mình. Âu Dương Tiểu Uyển đề nghị. Diệp Hoan đại hỉ, nhìn tới bắn chúng con ngồi. Hừ, vừa nhìn thấy Dương Kim Phượng bản mặt nhỏ kia, ta thật nghĩ đi lên rút mấy bàn tay. Ha ha, ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người hoài nghi đâu. Làm hồi lâu, các ngươi cũng có ý nghĩ này. Hai người nghe xong, lập tức đọc hiểu rồi. Mặc dù nàng nhóm không biết ba người nữ nhân này nói chuyện trời đất nội dung, nhưng mà nàng cảm giác nhất định cùng mình liên quan đến. Như vậy, về sau ba người chúng ta thay phiên chầm chậm vào Dương Kim Phượng, lại kẻ địch giảo hoạt, một lúc sau nhất định sẽ lộ ra đuôi cáo. Âu Dương Tiểu Uyển hung tợn nói xong. Đúng, ta cùng Tiểu Uyển cũng cho là như vậy. Tiếp theo, nàng lại bắn ra một tiễn. Diệp Hoan lấy tay gỡ ra cỏ dại, xem xét, trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Thấy Âu Dương Tiểu Uyển đem thoại để kéo tới rồi Diệp Thu trên người, Tống Vân Hà vội vàng bỏ qua một bên trọng tâm câu chuyện. Kết quả, thảo luận hồi lâu, chậm chạp không bỏ ra nổi phương án. Sau đó, ba người đi rồi mười mấy mét sau dừng bước lại. Chúng ta nắm chặt thời gian, mau chóng đi ra sâm lâm thôi đi. Diệp Thu tên hôn đản này, khẳng định là bị Dương Kim Phượng mê hoặc. Bằng không, rõ ràng như vậy vấn đề, hắn làm sao có khả năng nhìn không ra đâu. Đột nhiên, phía trước 30 mét chỗ, trong bụi cỏ truyền đến tiếng động. Hà tỷ, ngươi cũng đừng thay Diệp Thu giải thích rồi. Hừ, nam nhân kia không thích mỹ nữ vừa vặn Dương Kim Phượng không tại, chúng ta nắm chặt thương lượng một chút, về sau làm như thế nào đối phó nàng. Nàng không biết, nữ nhân này vì sao muốn đi theo. Thu ca, chúng ta hay là trở về đi. Tìm hồi lâu, một con thỏ thì không nhìn thấy. Có uống từng ngụm lớn thủy, có há mồm thở dốc. Tô Tiểu Ngọc chỉ, phía trước 10 mét bên ngoài, một chỗ 10 mét vuông tả hữu trống trải chỗ. Diệp Thu, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút nhoáng một cái, và giờ đi qua. Không dối gạt các ngươi, kỳ thực, ta thì hoài nghi nữ nhân kia nhìn tới, Tô A Di đây là trong lời nói có hàm ý Tiểu Phượng, ngươi cũng muốn đi. Tiểu Phượng, trong rừng rậm gặp nguy hiểm, ngươi hay là ở tại chỗ này đi. Hoan tỷ, đừng nản chí, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, nhất định có thể khiến cho Dương Kim Phượng lộ ra nguyên hình. Âu Dương Tiểu Uyển lắc đầu. Muội muội, hiểu rõ rồi, ta sẽ nhắc nhở hắn. Diệp Hoan sắc mặt biến hóa. Ha ha, đi săn thì cùng câu cá giống nhau, nào có dễ dàng như vậy, lại kiên trì một hồi. Rất nhanh, một đoàn người lại xuất phát. Nghe được Diệp Hoan lặp đi lặp lại những lời này, Diệp Thu phi thường tò mò, thì tiến lên trước xem xét. Hoan tỷ, ta hoài nghi Dương Kim Phượng có vấn đề. Không sao, không sao, coi như đi bộ một chút một vòng,
rèn luyện hạ thân thể. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, tiếp theo cười lên ha ha. Diệp Hoan lập tức dừng bước lại, nhường mọi người im lặng. Rõ ràng đối phương có vấn đề, có thể chỉ có thể mặc cho nàng đắc ý. Tống Vân Mai lo lắng Diệp Thu bị Dương Kim Phượng liên lụy, vì không cho tỷ tỷ nhìn ra chuyện ẩn giấu, chỉ có thể mượn tỷ tỷ tay, biểu đạt sự quan tâm của mình. Diệp Hoan lại không có nửa điểm nét mặt. Tiểu Phượng, ta vừa nãy để ngươi chớ cùng đến, ngươi càng muốn đến, lần này hối hận đi. Hắc hắc, yên tâm đi, ta bảo đảm thành thành thật thật. Không, ta muốn đi tiểu viện, càng là lúc này, chúng ta càng phải bình tĩnh. Kỳ thực, theo các ngươi theo Hàn Động trở về ngày đó, ta thì hoài nghi Dương Kim Phượng, này nửa tháng trôi qua, trên người nàng điểm đáng ngờ quá nhiều rồi, thời gian lặng yên trôi qua. Tiểu Uyển, chúng ta chỉ là hoài nghi, không hề có chứng cứ rõ ràng, cho nên chuyện này có chút khó làm hoan tỷ, ngươi có phải hay không thì hoài nghi Dương Kim Phượng? Tống Vân Mai rất bất đắc dĩ. Diệp Thu hô to một tiếng. Diệp Thu hơi cười một chút. Một giây sau, hắn hít sâu một hơi. Mãi đến khi bọn hắn biến mất tại tầm mắt bên trong về sau, Âu Dương Tiểu Uyển lên tiếng. Tô A Di, ngươi thì hoài nghi Dương Kim Phượng? Có thể trên đường đi, lại không có phát hiện một con mồi. Tỷ, ngươi thích hợp lúc, vẫn là phải nhắc nhở Hạ Diệp Thu, nhường hắn tận lực rời xa nữ nhân kia.